Chương 162, Nhu Ma Vương bị dọa phát sợ cao lớn uy nga ngũ chỉ hỏa diễm sơn lên, đại hỏa hừng hực, vĩnh không tắt. Ở ngũ chỉ hỏa diễm sơn cái đáy, Nhu Ma Vương chỉ lộ ra nhất cái đầu, mà không thay đổi nhìn thấy cái phương hướng này, hiển nhiên Nhu Ma Vương cũng đã phát hiện đường tăng thầy trò. Nhu Ma Vương, quả nhiên là Nhu Ma Vương. Chư Bát Giới hưng phấn nói. Nhu Ma Vương mắt lạnh nhìn cái phương hướng này, không nói được một lời, trong lòng thì đang nhanh chóng suy tư bể, như thế nào mở miệng để cho hắn chủ động nói bái sư, đó là không có khả năng. Ha 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 ha, kha 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 hắc. Nhu đại ca, ngươi không đi theo chị dâu thân thiết, ở trong này làm gì? Tôn Ngộ Không hét lớn. Nghe được chị dâu hai chữ, Nhu Ma Vương nhất thời trong lỗ mũi mạo hiểm khói hồng, tử hầu tử, câm miệng cho ta. Ha ha, kha kha kha, sư phụ ngươi xem, ta này Nhu đại ca bộ dáng, cùng ta lúc trước bộ dạng có phải hay không rất giống? Tôn Ngộ Không nhìn có chút hả hê nói. Tạm được, trên người ngươi trường không ít cỏ dại, trên người hắn cũng cho bụi. Đường Tăng nghiêm trang nói. Đó là bụi núi lửa a sư phụ. Sa Tăng nói. Đồ đần, nơi này là hỏa diệm sơn, cũng không phải núi lửa, đây không phải là bụi núi lửa, mà là vôi. Chư Bát Giới nói. Không kém bao nhiêu đâu. Sa Tăng bài bác. Vì cái gì Như Lai Phật Tổ không trực tiếp dùng hỏa thiêu hắn đây? Chư Bát Giới thấy Như Ma Vương bị trấn áp địa phương khoảng cách hỏa diệm sơn hỏa còn có mấy chỗ xa, không khỏi thất vọng. Có thể Như Lai Phật Tổ lo lắng Như Ma Vương bị nướng chín đi. Sa Tăng vào đầu trả lời. Ta cảm thấy được hẳn là Như Lai Phật Tổ đại từ đại bi, không để cho hỏa diệm sơn đại hỏa lan tràn đến Như Ma Vương nơi đó. Cuối cùng Tiểu Bạch Long tổng kết nói, với các ngươi xem, mặt của hắn đều đỏ giống đại sư minh cái mông giống nhau, may mắn Như Lai Phật Tổ đại từ đại bi, nếu không thật sự cần chín. Chư Bát Giới nói, đối ôi chao, tóc của hắn đều quấn. Sa Tăng nói, cái giám tóc, ngươi gặp quang như có tóc sao? Đó là lông châu. Chư Bát Giới nghiêm trang giải thích, tiếng bỏ giống. Như Ma Vương phát ra một tiếng trầm thấp lưu đều, rất không dễ chịu mấy tên này bàn luận như vậy chính mình, một đám tôn tử, nếu ta lão Như bây giờ có thể động, nhất định đánh bay các ngươi. Hoa, đại sư minh, hắn muốn đánh chúng ta. Chư Bát Giới khoa trương tránh ở Tôn Ngộ Không phía sau, vẻ mặt sợ sẽ nói. Hắn chỉ có một đầu bạo lộ ở bên ngoài, những bộ vị khác hẳn là đều bị đè nặng a. Sa Tăng nói. Hẳn là như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ xem hắn những bộ vị khác, có cái gì tốt nhìn, cũng không phải mỹ nữ. Chư Bát Giới gật đầu. Không đúng vậy à, ta là nói, hắn nếu chỉ còn lại có nhất cái đầu bạo lộ ở bên ngoài, sẽ không có cái gì sức chiến đấu đi. Sa Tăng cười khúc khích xoa xoa thủ. Cơ mờ nở. Đường Tăng ngạc nhiên, cảm giác Sa Tăng biến thành xấu. Đúng vậy, lão Sa nói không sai, sư phụ. Này Nhu Ma Vương phía trước ở Hào Sơn công kích qua ngươi, chúng ta giúp ngươi xả giận đi. Chư Bát Giới cũng nóng lòng muốn thử. Được rồi, sư phụ, ta cũng phải giúp ngươi chút giận. Sa Tăng nói. Ta cũng vậy nghĩ đến. Tiểu Bạch Long quyết định gia nhập đại gia đình này, cùng mấy sư minh đoàn kết lại, bằng không sau khi cũng sẽ bị khi dễ. Ha ha, chút giận được, ta cũng hà giận. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, sau đó đầu tàu gương mẫu chạy tới. Đại sư minh chờ ta một chút. Còn có ta. Tiểu Bạch Long và ba người vội vàng đuổi đi lên. Các ngươi muốn làm gì? Nhu Ma Vương tê cả da đầu, dừng tay. Phanh 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 bang bang. Tôn Ngộ Không bọn bốn người đem Nhu Ma Vương một trận cuồng đầu, để cho hắn mặt mũi bầm dập. Các ngươi, khi dễ Nhu. Nhu Ma Vương khóc không ra nước mắt, đám người kia quá ghê tởm. Ngộ Không, các ngươi không cần bướng mình. Đường Tăng đỡ đòn kinh khủng cực nóng đi tới, trách mắng mấy đồ đệ. Đường Tăng tạng, ngươi mau quản lý đồ đệ của ngươi, rất kỳ cục rồi, ngươi là thế nào quản dạy bọn họ hay sao? Nhu Ma Vương phẫn nộ quát. Nhu đại ca, còn muốn dạy dỗ ta sư phụ, có phải hay không còn muốn tiếp tục lỏng lẻn gần của ta? Tôn Ngộ Không nắm nắm tay cười nói, Nhu Ma Vương ra đầu căng thẳng, Ngộ Không, không được sảng bậy. Đường Tăng quát lớn, được rồi, Đường Tăng tạm, nhường đồ đệ của ngươi an toàn điểm. Nhu Ma Vương thấy Đường Tăng thiên hướng mình, nhất thời lượng không khí thở lại trở nên sung túc. Sư phụ, Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn thấy sư phụ của mình, cảm giác này không giống sư phụ của mình a. Sư phụ, này đầu Nhu phía trước đối với ngươi như vậy không tôn kính, chúng ta chẳng lẽ không giáo này vẫn hắn sao? Chư Bát Giới cũng khó hiểu nói, nói lầm bầm, một đám ngu ngốc. Nhu Ma Vương đắc ý, nghĩ đến Đường Tăng muốn giáo huấn mấy người kia ghê tởm của tiếp. Ai ngờ, Đường Tăng đông nhiên nói, nếu như bị các ngươi đánh hỏng rồi, liền ăn không ngon, thịt bò muốn ăn mới mẻ, bị đánh chết thịt bò, cũng không hay ăn. Cái gì? Nhu Ma Vương trợn mắt há hốc mồm, lập tức lông tơ dựng thẳng, hòa thượng kia, hắn muốn ăn ta. Ngộ Không, lực công kích của ngươi cực mạnh, trước đem hắn đánh chết, sau đó đẩy ra ngoài. Nhớ kỹ, cần phủ định toàn bộ, đừng cho sợ hãi của hắn thẩm thấu tiến trong huyết mạch, sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Đường Tăng nghiêm trang nói, sau đó lấy ra đống lớn bình bình lọ lọ, trong miệng còn nói thầm lên, vừa lúc nơi này có hỏa, nhưng thật ra miệng nhóm lửa phiền phức. Tôn Ngộ Không cũng bị nói được sửng sốt một chút, bất quá đã thói quen phục tùng mệnh lệnh chính hắn, theo bản năng liền muốn động thủ, dù thế nào đi nữa hắn cùng này kết bái đại ca quan hệ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Cơ mờ nở. Đu Ma mau dừng tay. Như Ma Vương bạo nói tục, đội vàng kêu to. Tôn Ngộ Không lực công kích mạnh bao nhiêu hắn phi thường rõ ràng, kia một gậy xuống dưới, ở hắn không có nửa điểm lực hoàn thủ dưới tình huống, có thể đều phải bạo đi ra ngoài. Mau ra tay, đừng làm cho hắn sinh ra sợ hãi cảm xúc. Đường Tăng thúc giục nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, rồi sau đó lấy ra kim cô đồng. Cơ mờ nở, mau dừng tay, đầu xanh đù mạ. Như Ma Vương thực nóng nảy, ta là Quan Âm Bồ Tát làm phép. Chờ ngươi ở đây đi lấy kinh đi qua, muốn bái ngươi làm thầy, Đường Tăng tạng. Cuối cùng những lời này, Như Ma Vương trực tiếp là hét ra, thật lo lắng Tôn Ngộ Không một gậy đưa hắn nóc đánh ra, vậy biệt quất. Hả? Tôn Ngộ Không theo bản năng ngừng tay, nhìn về phía Chư Bát Giới đám người, sau đó cười ha ha, thật đúng là, ha ha, hắc hắc, sư phụ, hắn quả nhiên cũng là như thế này. Thật sự cũng là. Sư phụ, hắn thật sự cùng đại sư Minh nói như vậy. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng tỉnh ngộ. Cái này Như Ma Vương lại một bước, tình huống nào? Giống như đám người kia sớm liền biết mình là bị điểm hóa cần bái đường tam tạng làm thầy. Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy chính mình còn có đàm phán lợi thế rồi. Như Ma Vương cảm thấy được, Đường Tam Tạng khẳng định rất chờ mong chính mình gia nhập đội ngũ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Như Ma Vương lại ngạo nghễ nói, Đường Tam Tạng, muốn ta lão Như bái ngươi làm thầy cũng được, chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ thành ý, ta lão Như hay là sẽ xem xét. Những lời này nói xong, Như Ma Vương cũng cảm giác được Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người diễn cảm cổ quái. Tình huống nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Ý nghĩ như vậy vừa mới hạ xuống, Như Ma Vương liền thấy Đường Tăng lấy ra một phen phi thường sắc bén, giết đao mộ châu. Đại đao sáng lấp lóa, sát khí bức người. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam Tạng, ta cảnh cáo ngươi, ta là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định thủ kinh tuyến Tây đặc phái sử người Hỏa Diệm Sơn Như Ma Vương nhà, sư phụ ngươi xoáy đến bỏ đi, mau nhận lấy ta lão Như đi, van cầu ngươi. Chương 163, Như Ma Vương đi lấy kinh trời ạ, Phật Như Lai ngươi là tình trùng lên não, Quan Âm Bồ Tát mau tới thu này Đường Tam đi, ta không làm nữa. Mụ mụ, ta phải về nhà. Như Ma Vương ở nơi này bị thảm, thanh âm thê lương, nhường người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người trợn mắt há hốc mồm, đây là Như Ma Vương sao? Cơ mờ nở, thế giới quan đều bị lật đổ. Như Ma Vương một phen nước mũi một phen lệ đệ ở nơi này khẩn cầu, bởi vì hắn cảm giác Đường Tăng thật sự muốn ăn hắn, kia chảy ra nước miếng tuyệt đối không giống làm giả. Hắn hoàn toàn yên, Đũ Mạ Hòa Thượng không phải tin Phật không ăn thịt đấy sao? Như Ma Vương âm thầm quyết định, sau khi nếu là có ai nói cho hắn biết tin Phật Hòa Thượng không ăn thịt, hắn nhất định hung hăng giáo huấn nói câu nói như thế kia người. Như Ma Vương khóc. Đại sư Minh, Như Ma Vương khóc. Chư Bát Giới giật mình nói. Ha 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 ha, Như đại ca, ngươi không phải là luôn luôn thật ngạnh khí đấy sao? Tại sao khóc? Tôn Ngộ Không cũng giễu cợt. Đũ Mạ Si khả sát bất khả đủ, ngươi cũng nên cho người ăn một cái thử xem. Như Ma Vương tức giận trừng mắt, chết cũng không sợ, đáng sợ là chết còn bị người ăn, sau đó biến thành cước. Đường Tăng cuối cùng là không có chém đi xuống, hắn cầm to lớn giết đao mổ châu ở nơi này hài hước nhìn thấy Như Ma Vương, hỏi thật sự là Quan Âm Bồ Tát cho ngươi cùng Bần Tăng đi lấy kinh hay sao? Đương nhiên là thật sự a, thật như vàng 9999 a. Như Ma Vương bảo đảm nói, chính là Bần Tăng trong đội ngũ đã muốn không cần trợ thủ. Đường Tăng suy tư nói, trước kia Bần Tăng còn thực từ khi còn nhỏ yếu, Quan Âm Bồ Tát nhường Bần Tăng thu đồ đệ coi như bình thường, bảo hộ Bần Tăng Tây Thiên đi lấy kinh nha. Nhưng là hiện tại, Bần Tăng đã muốn không cần bảo hộ, Quan Âm Bồ Tát tại sao lại làm ra một cái đồ đệ đến? Đây cũng là Đường Tăng kỳ quái địa phương. Này, ta lão Như cũng không biết ta, Quan Âm Bồ Tát đúng là nói như vậy. Như Ma Vương đáp, kỳ thật nhận lấy ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi có thể làm cái gì đấy? Đánh yêu quái không cần phải, cũng không có hành lễ muốn ngươi chọn, mở đường có Bần Tăng đại đồ đệ ngộ không, hiện giờ cũng không cần đi khất thực. Đường Tăng đem to lớn giết đao mổ châu khiêng ở trên vai, nhìn thấy Như Ma Vương, này đó đều không cần ngươi ra nhập vào, có gì hữu dụng đâu. À, ta. Như Ma Vương cái biệt khuất đó à, chính mình đường đường bình thiên đại thánh Như Ma Vương, liền Ngọc Đế lao nhân đều không để vào mắt, bây giờ lại bị Nhất Hòa Thượng ghét bỏ. Nếu vô dụng, kia sẽ giết ăn thịt tốt lắm. Đường Tăng liếm môi một cái. Không cần à, ta có thể đi theo làm tùy tùng, có thể giúp ngươi làm việc lặt vặt, làm trâu làm ngựa cũng đúng à. Như Ma Vương hét lớn, vì không bị ăn, hắn cũng là bất cứ giá nào. Ngươi vốn là Như. Đường Tăng nói, bất quá, làm trâu làm ngựa ngược lại không tệ, nhưng là vạn nhất thả ngươi đi ra, ngươi qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ? Dù sao ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đưa ngươi giữ ở bên người, cuối cùng là cái mìn định giờ, Bần Tăng vẫn cảm thấy giết ăn thịt bò thì tốt hơn, chẳng những giải quyết thai hoàng ẩm, còn có thể lấp bao tử. Không thể a sư phụ, như ngươi vậy không thể cùng Quan Âm Bồ Tát công đạo a, nói sau ta lão Như cũng không phải vong ân bội nghĩa hạng người, sư phụ cứu ta đi ra, liền đối với ta có đại ân, tuyệt sẽ không phản bội, nếu phản bội, thiên lôi đánh xuống a sư phụ, ta thể với trời. Như Ma Vương liều mạng, trực tiếp thể với trời. Ngay sau đó, pháp tác hàng lâm, một đạo huyền ảo ký hiệu chống rông xuất hiện, nháy mắt khắc ở Như Ma Vương ấn đường, rồi sau đó không có vào trong cơ thể hắn. Hả? Đường Tăng ngạc nhiên, không nghĩ tới này Như Ma Vương như vậy quyết đoán, thể đều không chút do dự. Chẳng thể trách có thể lừa đến nhiều mỹ nữ như vậy, lời ngon tiếng ngọt thật sự là hạ bút thành văn a, thật không hổ là Như Ma Vương. Như Ma Vương thế nhưng phát ra thiên đạo thể ngôn. Chư Bát Giới cũng giật mình nói. Hả? Như Ma Vương phát ra thiên đạo thể ngôn. Tôn Nộ không kinh ngạc nói, ha ha, này Như đại ca cũng là hù sợ, sư phụ thật lợi hại. Sư phụ đúng là lợi hại, thế nhưng đem Như Ma Vương đều trần phục rồi. Sa Tăng vẻ mặt sùng bái nhìn thấy Đường Tăng. Thiên đạo thể ngôn là tuyệt đối không thể làm trái, một khi làm trái, liền gặp thật sự ứng nghiệm. Tiểu Bạch Long mở miệng nói, điểm ấy Đường Tăng đương nhiên cũng biết, đối thần tiên mà nói, thể ngôn là không thể dễ dàng phát, bởi vì đó là một loại nhân quả, sẽ trở thành thực. Phát xong thể ngôn, Như Ma Vương làm bộ đáng thương nhìn thấy Đường Tăng, trên thực tế không lâu thật sự quả hắn có qua sông đoạn cầu ý tưởng, vốn định đằng này Đường Tăng đem chính mình phong xuất, sau đó hung hăng trả thù trở về, nhưng Đường Tăng so với hắn tưởng tượng cần thông minh nhiều lắm. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, chờ Đường Tăng quyết định. Sư phụ, kỳ thật tu nhiều một cái đồ đệ không tồi à, này Như Ma Vương cùng Thiên Đình cũng có thù rồi, nếu đưa hắn kéo vào đội ngũ, tương lai lớn hơn nữa nháo thiên đỉnh thời gian, chúng ta càng thêm an toàn à. Chư Bát Giới cũng nói, nếu Ngọc Hoàng Đại Đế nghe được Chư Bát Giới lời mà nói, không biết có thể hay không tức chết.
Hả?
Đúng, là, đạo lý này, Bát Giới ngươi không sai. Đường Tăng mỉm cười, lập tức đối Như Ma Vương nói, kia Bần Tăng để lại ngươi đi ra. Này Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn đúng, là, Như Lai Phật Tổ làm ra chứ. Bần Tăng làm như thế nào cứu ngươi? Như Ma Vương vui vẻ, nói, Quan Âm Bồ Tát nói chỉ có ngươi có thể cứu ta, ta cũng không biết như thế nào cứu a. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy được hẳn là cùng cứu Tôn Ngộ không giống nhau, trực tiếp niệm kinh chứ. Vì thế hắn chắp tay trước ngực, ở nơi này niệm kinh, kinh văn nội dung tự nhiên là phạm cấp kinh Phật. Theo Đường Tăng niệm kinh, Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn đỉnh Như Lai Phật Tổ bảy phong ấn, đột phát sáng lên, rồi sau đó hóa thành một vệ sáng bay về phía tây phương phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Như Ma Vương cảm giác trên người chợt nhẹ, hắn bỗng nhiên lúc hưng phấn điên cuồng hét lên. Tiếng bỏ giống, một cỗ ngập trời sóng pháp lực thổi quét mở ra, Như Ma Vương chậm rãi đứng lên, chỉnh tòa khổng lồ Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn đều bị khởi động, lực lượng kinh khủng nhường Đường Tăng rung động. Mau lui lại. Đường Tăng một cái tuấn di ly khai cái chỗ này. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mấy người cũng là nhanh tốc trở lui. Vang ầm ầm. Như Ma Vương bùng nổ, trực tiếp đem Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn đánh cho tứ phân ngũ liệt, từng khối to lớn tiêu đốt lên liệt hỏa thạch đầu bay loạn. Nơi này núi lở mây tan, nổ vang vang dội. Tiếng bỏ giống, ta lão Như rốt cục đã ra rồi. Như Ma Vương thân hình bành trướng đến cao 2 trượng, sừng sững vu trong hỏa hoạn, tản mát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Như đại ca, đây là muốn phát điên sao? Hắc hắc. Đột nhiên Tôn Ngộ Không thanh âm của truyền vào Như Ma Vương trong tai, nhất thời Như Ma Vương dùng mình một cái, vội vàng thu hồi khí thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Tăng đứng ở vạn mét ra trên bầu trời, cảnh giác nhìn thấy cái phương hướng này, tựa hồ có một lời không hợp liền ăn thịt bỏ xu thế. Sư phụ, xin nhận ta lão Như túi đầu. Như Ma Vương vội vàng từng bước đi ra đại hỏa phạm vi, bay đến trên bầu trời, ở Đường Tăng trước mặt quỳ xuống lại. Nếu hạ quyết tâm, vậy bất cứ giá nào đi, Như Ma Vương đã nghĩ qua, gia nhập đi lấy kinh đội ngũ, vị tất chính là chuyện xấu. Thấy Như Ma Vương quỳ xuống lại, chính thức bái sư, Đường Tăng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng như trước dặn dò Tôn Ngộ Không, để cho hắn xem trọng Như Ma Vương, ngàn vạn lần không thể để cho hắn có phản bội xu thế. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vi sư người đệ tử, các ngươi cần đoàn kết thân mật, không thể nội loạn. Đường Tăng mỉm cười nói. Vâng, sư phụ. Như Ma Vương vội vàng trả lời. Hắc hắc, Như đại ca. Không, Như sư đệ, ta đúng, là, đại sư minh, nhớ rõ phải gọi đại sư minh a. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Ta là nhị sư minh. Chư Bát Giới nói. Ta là tam sư minh. Sa Tăng cũng không cam chịu rất lại phía sau. Ngũ sư đệ, ta là tứ sư minh. Tiểu Bạch Long cũng cười nói, chính mình cuối cùng không phải ít nhất rồi. Chương 164, trời long đất lở nước chảy ngược Như Ma Vương trong lỗ mũi phát ra nói lẩm bẩm thanh âm của, vẫn chưa thật sự mở miệng. Đường Tăng cũng không so đo, chỉ cần Như Ma Vương không phản bội hắn là đến nơi, ngoài hắn ra tất cả đều dễ nói chuyện, như là đã thoát khốn, chúng ta đây liền tiếp tục lên đường đi. Đường Tăng một cái tuấn di hạ xuống mặt đất, nhìn về phía trước như cũng là ngập trời đại hỏa, khẽ nhíu mày, hắn hôm nay còn không thể gánh bắc lên hỏa diễm sơn hỏa đã đi qua à, cũng không thể đường vòng chứ. Nếu đường vòng, lấy hỏa diễm sơn phạm vi, chỉ sợ cần dù vài ngàn dặm đường, quá xa. Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không cũng theo sát mà rơi xuống mặt đất, tiếp theo Chư Bát Giới, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long cũng đều hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái thực lực cường đại đội ngũ, hiện giờ hội tụ đến cùng một chỗ, khiến được lực lượng của bọn họ càng cường đại hơn. Đường Tăng đã đem to lớn giết đao mổ châu biến trở về cửu hoàn tích trượng bản thể, rồi sau đó nhìn về phía Như Ma Vương, Long Như, ngươi ở phía trước mặt mở đường đi. Vi sư cũng không muốn bị hỏa tiêu. Vâng, sư phụ. Như Ma Vương cấp đội cung kính nói, sau đó nhanh chóng đi đến phía trước đi, đồng thời hắn trong lòng thầm đũ, không phải nói mở đường có Tôn Hầu từ sao. Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không dám phản bác, coi như hiện tại đã xảy ra rồi, coi như không có trời đạo thệ ngôn, hắn cũng không muốn cùng Đường Tăng làm đúng, bởi vì hắn đang đối mặt Đường Tăng thời gian, thậm chí có loại áp lực vô hình. Như Ma Vương đương nhiên không biết, đó là ý chí uy áp, Đường Tăng hôm nay ý chí thuộc tính giá trị đã muốn đạt tới thập cửu, đây là một cái điểm tới hạn, tiếp tục có một chút, liền gặp đột phá, phát sinh biến hóa về chất. Ý chí là một loại lực lượng vô hình, có được ý chí cường đại người, trong lơ đãng biểu hiện ra tự tin, đều cũng tản mát ra mình cũng khó có thể phát giác ý chí, cấp người bên ngoài tạo thành áp lực. Rầm rầm rầm. Như Ma Vương phát tiết vậy, cử quyền đánh tung, đem phía trước vỡ ra hỏa diệm sơn oanh bạo, từng khối to lớn tiêu đốt lên liệt hỏa hòn đá bị hắn ném bay ra ngoài, không khoan nhượng oanh ra một con đường. Đơn giản, bạo lực. Đường Tăng thỏa mãn gật đầu, ở phía sau đi bộ đi theo, tán thưởng nói, rất không tồi, tứ chi phát triển, ý nghĩ cũng không đơn giản. Trước mặt Như Ma Vương nghe Đường Tăng tán thưởng, khóe miệng vi trừ. Sau đó tiếp tục lấy hỏa diệm sơn phát cáo, công kích được mạnh hơn rồi. Và ảnh, hắn một quyền ngăn đỡ tại phía trước ngàn thước cao đại sơn đánh bại, pháp lực mênh mông quần quần mà ra, bình định ngăn cản tại phía trước đá vụn. Đường Tăng mấy người cũng không có nhàn rỗi, Như Ma Vương công kích quá cuồng bạo, một ít đá vụn hướng bên này bay tới, bị bọn hắn tùy tay đánh bay. Tôn Ngộ Không ở Đường Tăng phía trước đem kim cô đồng đùa bỡn kín không kẽ hở, đem từng khối đá lấy lửa đánh lại. Đường Tăng cũng lớn tay áo cuồng vùng, cuốn bay ngã nhào đến bên người đá lấy lửa. Như Ma Vương một đường quét ngang, như máy đuổi đất giống như, không khoan nhượng ở hỏa diệm sơn ở giữa khai ra một cái đường rộng rãi. Đường Tăng thầy trò gánh vác lên hỏa diệm sơn đại hỏa thiêu đốt, ngang hỏa diệm sơn, rốt cục ở một ngày sau đó đi ra hỏa diệm sơn, thấy được phía trước núi non. Giống. Đường Tăng thầy trò vừa đi ra Hỏa Diệm Sơn, đột nhiên nhất cái nham thạch to lớn người ngăn cản tại phía trước. Thạch đầu tinh, Chư Bát Giới sử sốt. Và ảnh. Đường Tăng trực tiếp một cái bạo liệt hỏa cầu ném đi qua, đem thạch đầu tinh nổ tứ phân ngũ liệt, tiểu tiểu thạch đầu tinh cũng dám trở bẩn tăng đi lấy kinh lộ. Sư phụ uy vũ. Chư Bát Giới vội vàng định nói. Sư phụ thật lợi hại. Sa Tăng cũng nói. Hòn đá kia tinh không tính mạnh, nhưng lại là yêu vương cấp bậc tồn tại, nhưng ở Đường Tăng trong tay, liền tùy tay một kích cũng đỡ không nổi. Đường Tăng thầy trò không có ngừng lưu, tiếp tục đi về phía tây, đi trước 400 dặm hậu tiến nhập một vùng núi, nơi này có không ít mãnh thú, có một chút đều sắp thành tinh rồi. Với anh, Đường Tăng chỉ muốn gặp được sắp thành tinh mãnh thú, chính là một cái bạo liệt hỏa cầu ném đi qua, đem đánh cho tứ phân ngũ liệt, thấy Nưu Ma Vương tê cả da đầu. Phong tử, quả nhiên là phong tử, may mắn ta lão Nưu không có đắc tội hắn. Nưu Ma Vương âm thầm may mắn, cảm giác này Đường Tăng quả thực chính là sát sinh của ma, so với yêu quái còn muốn tàn bạo. Rốt cục lại có 500 vạn kinh nghiệm điểm rồi. Đường Tăng không nhìn thấy Nưu Ma Vương đích biểu tình, hắn đang âm thầm cao hứng. Phía trước đổi một phút đồng hồ thuộc tính ngộ đạo thời gian, tiêu hao 100.000 kinh nghiệm điểm, chỉ còn lại có hơn 400 vạn, hiện tại hắn một đường thu gặt kinh nghiệm điểm, hiện tại lại đạt tới 500 vạn rồi. Về phần thăng cấp số liệu, phía trước giết chết hổ lực đại tiên đẳng 3 yêu quái, lại giết chết một cái hắc long, đã có 4, chỉ cần tiếp tục giết chết 6 ngang cấp hoặc là ngang cấp phía trên cường giả, có thể thăng cấp đến Phật quân chi cảnh. Lúc này Đường Tăng vừa đi đường, nhất vừa tra xét của mình số liệu, siêu cấp Đường Tăng, 39 cấp, tháng 4 năm 10, kinh nghiệm điểm, 500 vạn thủy thần tiên giới, 100 vạn thước thuộc tính, phản ứng, 40. Nhanh nhẹn, 40, cảm giác, 42, thể chất, 44, lực lượng, 42, tốc độ, 42, ý chí, 19, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 36, lôi thần chi cầu, 44, thuấn di thần thông, 46, hạo nhân thuật, 45, chữa pháp, 47, như lai thần trưởng, 55. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 kỹ năng trên số liệu mặt, cũng không có thần ma luyện thể pháp môn hỗn nguyên huyết chân thân, Đường Tăng đoán. Hẳn là bởi vì Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân dùng đến để thăng thể chất cùng sinh mệnh lực rồi, không đơn độc hiện ra, kỹ năng này không thuộc về công kích cùng phòng ngự, thậm chí đều không thể nói là kỹ năng. Hiện giờ của ta công kích mạnh nhất chính là Như Lai Thần Trưởng. Đường Tăng khẽ gật đầu, đối Như Lai Thần Trưởng, hắn chỉ có thể coi là lĩnh ngộ ra lông, bộ này kỹ năng cũng đủ hắn sử dụng thật lâu. Trong đầu thả về lên ngộ đạo trong thời gian chứng kiến thủ trưởng, hắn chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đúng lúc này một cái khổng lồ con chăn xuống tới, mạnh cắn về phía Đường Tăng. Sư phụ cẩn thận. Tôn Ngộ Không kêu to. Như Lai Thần Trưởng Đường Tăng một trưởng đập tới, hơi mở cự đại thủ trưởng chống rông xuất hiện, đem con chăn doanh bạo, cặn bã đều không có còn lại. To lớn trưởng ảnh thế đi không giảm, trực tiếp đem phía trước một ngọn núi đánh cho nổ tung, mặt đất đều chấn động dữ dội vài cái. Đây là Như Lai Thần Trưởng. Như Ma Vương trừng to mắt, chẳng lẽ hắn được đến Phật Như Lai đích thực chuyện? Nghĩ đến đây, Như Ma Vương lại tê cả da đầu, âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội này hòa thượng giả. Mà Đường Tăng một trưởng đuổi giết con chăn, hơn nữa đem phía trước ngọn núi đánh bại lúc sau, đột nhiên thi hưng quá, lớn tiếng nói, siêu cấp Đường Tăng xông vào Tây Du. Trời long đất lở nước chảy ngược, hoa gặp hoa nở không muốn đi, khí phách vô song quỷ kiến sầu. Quan Âm Bồ Tát đều quay đầu lại, Ngọc Đế cũng muốn rụt lại đầu, Như Lai Phật Tổ đi vòng qua, đầy trời thần Phật kẻ ra quần. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương bọn người ở tại phía sau đưa mắt nhìn nhau. Thơ hay a. Chư Bát Giới hét lớn. Ha 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 ha. Đường Tăng cười to, hào khí quá, trong lòng có một cỗ dã tâm ở mọc rễ nảy mầm. Vang ầm ầm. Đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, mưa rền gió dữ nói đến là đến, đem Đường Tăng đám người lâm thành ngất sũng. Mẹ nó cái biêm ngắm, không phải là phí một bài thơ sao? Tất yếu sao? Đường Tăng lau mặt một cái thượng vũ thủy, có chút kỳ quái, cảm giác trận mưa này tới quá đột ngột. Lúc này bọn hắn sắp đi ra dặng núi lớn, rất xa chứng kiến một cái rộng lớn đến nhìn không thấy giới hạn sông lớn bắt ngang tại phía trước. Lấy Đường Tăng đám người thị lực, đủ để liếc nhìn, tại nơi rộng lớn đại bên bờ sông, có một tấm bia đá, này trên có khắc chữ to, Thông Thiên Hạ. Chương 165, Tôn Ngộ Không dị thường Thông Thiên Hạ. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, ở mưa rào tầm tã chung nhìn xa. Thông Thiên Hạ, tên này thật là khí phách a. Chư Bát Giới nói, con sông này sẽ không phải thật sự thông thiên chứ? Sa Tăng nói, là bởi vì rất rộng mới kêu Thông Thiên Hà, vẫn là bởi vì này con sông có bản lĩnh thông thiên. Quản hắn khỉ gió vì sao kêu tên này, ít nói nhảm, tìm chỗ tránh mưa. Đường Tăng nói, có điểm không kịp chờ đợi cảm giác. Vâng, sư phụ, bên kia giống như có nhân gia, chúng ta đi qua đi. Tôn Ngộ Không nói, sắp trời đã muốn đêm đen, hơn nữa mưa rào tầm tã, làm cho càng thêm tối đen. Hoàn hảo cái đội ngũ này tất cả đều là thần tiên, thần thông quảng đại, đi đường đêm chính là chút lòng thành mà thôi. Nửa giờ sau, Đường Tăng thầy trò tiến nhập một cái trấn nhỏ, tiểu tử này trấn tên là Trần Đường Trấn. Như Ma Vương thân hình đã muốn rút nhỏ rất nhiều, nhưng là có người cao 2 mét, thoạt nhìn rất đáng sợ, cùng Chư Bát Giới giống nhau thuộc loại đi đường đêm có thể hủ chết người tồn tại. Nhưng kỳ quái vâng, bọn hắn tiến vào Trần Đường Trấn lúc sau, cơ hồ không có gặp đến một người, từng nhà đều là tắt đèn. Mọi người ở đây đều ngủ sớm như vậy. Sa Tăng kỳ quái nói, nơi này rõ ràng nhân khí rất đủ à, nhất định là có người, chẳng lẽ là bởi vì hạ mưa to ngủ được. Chư Bát Giới cũng kỳ quái. Sự ra khác thường tất có yêu. Đường Tăng nói, rõ ràng như vậy chuyện tình, nơi này nhất định là có yêu quái. Yêu quái? Mấy đồ đệ đều là sức sở, mà Như Ma Vương còn lại là trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây là hắn gia nhập đi lấy kinh đội ngũ tới nay gặp phải người thứ nhất yêu quái, cảm giác rất thú vị. Đường Tăng đẳng 6 người theo ngã tư đường một đường đi về phía trước, không có không cố ý nhận phương hướng, chỉ cần là hướng tây phương là có thể. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một chỗ trang viện, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, nhưng người lại cơ hồ nhìn không tới, ngoài ra còn có một chút đóa hoa màu trắng, như là đang làm tang sự. Nơi này chết người. Chư Bát Giới kỳ quái nói: "Sư phụ, ta đi tìm hiểu tìm hiểu." Tôn Ngộ Không nói, không đợi Đường Tăng trả lời liền chợt lách người tiến vào trang viên kia. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không lại trở về, kinh ngạc nói: "Sư phụ, quả nhiên như ngài từng nói, nơi này có yêu quái." "Hả?" Đại sư Minh nói mau: "Đúng, là yêu quái cái gì?" Thế nhưng biến thành cả tòa trấn nhỏ đều hoàn toàn tĩnh mịch. Xà Tăng vội vàng hỏi: "Hắc hắc, này Trần gia chẳng nói, yêu quái kia tự xưng thông thiên hà hà bá, hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ, lấy bảo Trần Đường trấn bình an. Năm nay vừa lúc đến Trần gia trang cống hiến đồng nam đồng nữ, hơn nữa yêu quái kia ngay tại đêm nay muốn tới ăn thịt người." Tôn Ngộ Không cười nói: "Ăn thịt người? Đây là cái gì hà bá? Đây rõ ràng là yêu quái a này." Chư Bát Giới kinh ngạc nói: "Đây nhất định là yêu quái, bằng không làm sao sẽ nhường cả tòa trấn nhỏ cũng không dám ra ngoài môn." Xà Tăng cũng nói: "Yêu quái cái gì như vậy điên cuồng, ta lão Nưu đánh bại hắn." Nưu Ma Vương múa may nắm tay nói: "Đánh bại cái đầu của ngươi, làm bị thương là có thể, sát sinh loại chuyện này không thích hợp các ngươi." Đường Tăng nói: "À." Nưu Ma Vương vẻ mặt một bức: "A Di Đà Phật, sát sinh nhiều lắm, đối với các ngươi sau này chính quả sẽ có ảnh hưởng." Phật nói: "Tội nghiệp đem ăn no chịu nghiệp hỏa tiêu hủy, mới có thể cởi ra không sạch sẽ thể xác, tu thành chính quả, thành tựu Phật thật." Đường Tăng nghiêm trang nói: "Vậy ngươi vì cái gì có năng lực giết?" Nưu Ma Vương hồ nghi: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chỉ sư phụ, chẳng lẽ muốn nhường đồ đệ của mình ngăn cản ở phía trước?" Đường Tăng đại nghĩa lăng nhiên, nói Nưu Ma Vương đều có điểm tin, trong lòng không khỏi tốt nhiên khởi kính. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không tìm một chỗ nghỉ chân một chút?" Chư Bát Giới hỏi. Hiện tại mưa đã tạnh, mấy người pháp lực rung động, liền cầm quần áo làm khô cạn, hoàn toàn không lo lắng cảm mạo vấn đề, thần tiên chắc là sẽ không sinh bệnh. Chính là, trừ bỏ Nưu Ma Vương, Đường Tăng đám người đã liên tục hơn 10 ngày không có ngừng để lại, tuy rằng bởi vì thực lực cường đại, liên tục đi hơn 10 ngày chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trên tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi. "Kia ở chỗ này nghỉ chân một chút đi." Đường Tăng nói, sau đó đầu lĩnh tiến vào Trần Gia Trang. Kỳ thật Đường Tăng hận không thể lập tức đi sát yêu quái, nhưng thông thiên hà lớn như vậy, ai biết yêu quái ở nơi nào. Hết cách rồi, đành phải ở trong này chậm rãi đợi. "Ôi chao." Chư Bát Giới nhất thời cao hứng theo sau, so với việc càng không ngừng chạy đi, hắn càng hy vọng tìm một chỗ đánh một giấc. "Các ngươi là ai?" Đường Tăng đám người vừa tiến vào Trần Gia Trang, lập tức bị người phát hiện, bọn hắn cũng không có không cố ý ẩn tàng. Phương diện này người cũng không ít, nhưng mỗi người đều sắc mặt khó coi, có mấy người phụ nhân thậm chí giống đã khóc. Lúc này chứng kiến Chư Bát Giới cùng Nưu Ma Vương tạo hình, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. "Yêu quái, đến đây." "Yêu quái như thế nào từ nơi này đến đây? Không phải ở trong miếu ăn cơm sao?" Một đám người vội vàng rút lui, sợ tới mức mặt không còn chút máu, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên tận mắt thấy yêu quái. "Mọi người đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ." Tôn Nộ Không đi lên trước, cười hắc hắc nói: "Chúng ta không phải yêu quái." "Các ngươi không phải yêu quái?" Một ông lão kinh dị nói, hắn thấy thế nào, trước mắt đám người kia đều giống như yêu quái à, không chỉ có cách ăn mặc kỳ quái, bộ dạng cũng kỳ quái. Lão nhân này đúng là Trần Lao Hán, Trần gia trang chủ nhân. "A Di Đà Phật." Đường Tăng tiếng động lớn câu Phật hiệu, nói: "Thật sự chúng ta không phải yêu quái, hơn nữa chúng ta là đến thu yêu quái." "Các ngươi là đến thu yêu quái hay sao?" Trần Lao Hán kinh dị, có điểm không thể tin được. "Yêu quái ở nơi nào? Lúc nào sẽ xuất hiện?" Đường Tăng trực tiếp hỏi. "Các ngươi ít nói nhảm, nói mau, yêu quái ở nơi nào?" Đường Tăng ép hỏi. "Yêu yêu, yêu." Trần Lao Hán bị Đường Tăng khí thế của sợ tới mức môi run run. "Hắc hắc, sư phụ, bọn hắn bị ngài hù sợ." Tôn Ngộ Không cười nói. "A Di Đà Phật, lão nhân gia, bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường tới cao tăng, đi qua nơi này. Nghe nói nơi đây có yêu quái, chuyên tới để đầu hàng khuất phục." Đường Tăng hòa thiện đích nói. "Nha." Trần Lao Hán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bán tín bán nghi nói, "Yêu quái kia cần nửa đêm mới phải xuất hiện, hắn hiện thân địa phương ngay tại miếu Hà Bá Lý." "Miếu Hà Bá?" Đường Tăng khẽ gật đầu, hiện tại vừa mới vào đêm, khoảng cách nửa đêm còn sớm, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nói sau. Trần Lao Hán nhường hạ nhân chuẩn bị sành ăn chiêu đãi, không nói Đường Tăng đám người có phải thật vậy hay không có thể hàng phục yêu quái, liền người đi đường này tạo hình, khiến cho Trần gia trang không dám thất lễ. Đường Tăng cũng không khách khí, ngẫu nhiên ha ha ngũ cốc hoa màu, cũng không còn chỗ hỏng, hơn nữa nơi này đầu bếp chủ nghệ không tệ, làm cho đồ ăn đều rất thơm. Sau khi ăn xong, Đường Tăng tùy tiện lấy cái băng ngồi xuống, nhắm mắt lại lĩnh ngộ như lai thần trưởng, chờ đợi thời gian. Tôn Ngộ Không nhàm chán dưới, nơi nơi đi loạn, mới vừa đi tới ngoại viện, chợt nghe phía trước tiếng nghị luận, ta xem này đám người căn bản chính là khanh mông quải phiến kẻ lừa đảo, cái gì đầu hàng khuất phục yêu quái, ta xem á chính bọn nó chính là yêu quái. Đúng vậy, thật sự là đáng giận. Một đám trời giết, chỉ biết họa hại chúng ta người thường. Nguyên rủa bọn hắn không chết tử tế được. Trong viện mấy nam nhân tức giận nghị luận, tựa hồ hận không thể xông đi vào đem Đường Tăng đám người bóp chết. "Hắc hắc, các ngươi như thế nào khẳng định như vậy, chúng ta là yêu quái?" Đột nhiên Tôn Ngộ Không theo mấy người phía sau xuất hiện, cười nói, "Yêu." Một người nam nhân hoảng sợ, đang muốn kêu lên sợ hãi, lại đột nhiên bị Tôn Ngộ Không nắm cổ. "Ta lão Tôn ghét nhất bị người oan uổng." Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia hừng quang, pháp lực mênh mông quần quật mà ra, bị hắn nắm ở trong tay nam nhân nháy mắt hồi phi yên diệt. "Yêu quái a." Mấy người còn lại vong hồn đại bạo, chạy tứ tán. Chương 166, đuổi giết linh cảm đại vương còn muốn chạy. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, một hơi thổi ra đi, những người kia toàn bộ hôi phi yên diệt. Một màn này vừa lúc bị đi về phía bên này Trần Lao Hán chứng kiến. Thật là yêu quái. Trần Lao Hán sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người chạy. Phốc. Tôn Ngộ Không tát qua một cái, trực tiếp đem Trần Lao Hán thân thể chụp thành huyết vụ. A a. Cách đó không xa, mấy người phụ nhân xem đến tình huống nơi này, sợ tới mức phát ra hít đệ sỉ bẹn tét chói tai. Hào âm ý. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên tức giận, chợt lách người xuất hiện ở một nữ nhân bên người, móng vuốt sắc bén xuyên thấu nữ nhân hậu tâm. Bên cạnh hai nữ nhân trực tiếp sợ tới mức ngất đi, hai nữ nhân khác thì nhất biên tét chói tai nhất biên té chạy trốn. Phiền chết á. Tôn Ngộ Không đột nhiên phẫn nộ, liền muốn tiếp tục ra tay. Ngộ Không, ngươi đang làm gì đó? Đột nhiên Đường Tăng tức giận tiếng quát từ phía sau truyền đến. Tôn Ngộ Không thân hình chấn động, vội vàng chuyển người qua, chứng kiến Đường Tăng tức giận ánh mắt, theo bản năng rụt đầu một cái. Sư phụ, ta. Tôn Ngộ Không vò đầu đứt hai, tựa hồ không biết sư phụ vì sao tức giận. Sau đó hắn tựa hồ cũng mới phát hiện máu tươi trên tay của chính mình, sau đó mình cũng hoảng sợ, vội vàng vung tay, lại đem mấy giọt máu vung ra Đường Tăng trên mặt. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng thủ cấp Đường Tăng lau máu trên mặt, lại đã quên trên tay mình tất cả đều là máu, làm cho Đường Tăng máu trên mặt càng ngày càng nhiều, phi thường buồn cười. Nô. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng thu tay về, vò đầu đứt hai. Ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì hồ giết người lung tung? Đường Tăng phẫn nộ nói, chính mình lau sạch sẽ máu trên mặt, hắn chỉ cảm thấy một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Bọn hắn nói chúng ta là yêu quái. Tôn Ngộ Không ánh mắt thiểm thước, nhìn khắp nơi lên, ở nơi này vò đầu đứt hai. Lúc này Chư Bát Giới mấy người cũng chạy đến, chứng kiến trên đất nữ nhân thi thể, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không trên móng vuốt máu, đều là không thể tưởng tượng nổi. Hầu ca giết những người phàm kỳ ạ. Chư Bát Giới kỳ quái nói. Ha ha, hầu tử ngươi giết người rồi, sư phụ ngươi xem, cái con khỉ này bản tính khó sửa đổi, căn bản không thích hợp làm đại sư minh. Ta xem hay là ta lão Ngưu lúc đại sư minh thích hợp nhất. Ngưu Ma Vương nhìn có chút hả hê nói. Suy suy. Tôn Ngộ Không hướng Ngưu Ma Vương nhè răng trợn mắt, lộ ra lưỡng khỏa sắc nhọn răng nanh. Như thế nào, không phục? Không phục đến đóa. Ngưu Ma Vương huy vũ xuống tay cánh tay, cho dù không có khiến dùng pháp lực, như trước đem không khí để ép chút giận bạo thành. Đủ rồi, tất cả câm miệng. Đường Tăng quát. Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không nhất thời hành quân lặng lẽ. Ngưu Ma Vương cũng may, mười phần phấn khích, dù sao không có làm sai sự. Nhưng Tôn Ngộ Không nhưng có chút chột dạ, yếu ớt xạo xạo nói, sư phụ, không phải là mấy phàm nhân mà thôi nha, hơn nữa bọn hắn đoan uổng sư phụ đúng, là khanh mông quải phiến kẻ lừa đảo, còn nói ta đúng, là yêu quái. Bọn hắn nói ngươi là yêu quái, ngươi liền giết bọn họ. Nhu Ma Vương cười nhạo nói, kia năm đó vô số người nói ta là ma đầu, ta lão Nhu có phải hay không hẳn là đem những người đó toàn bộ giết chết. Đại sư Minh ngươi làm như vậy liền không đúng, sư phụ nói qua, không được lạm sát kẻ vô tội. Chư Bát Giới cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cảm thấy được đây là một cái cạnh tranh đại sư Minh vị trí cơ hội tốt. Nói xong, Chư Bát Giới còn đối với không khí hít hà, chỉ làm ra một bộ rất khoa trương diễn cảm nói, trong không khí có không ít mới vừa tiêu tán hồn lực, xem dạng này, đại sư Minh vừa rồi giết ít nhất có 5 người chứ. 5 người? Đại sư Minh ngươi cái này thật sự gây rắc rối rồi. Sa Tăng cũng nói, hắn thật là không có ý khác, chính là ghi nhớ giáo huấn của sư phụ, phàm nhân có thể giết, nhưng không thể giết vô tội. Đường Tăng đang muốn nói gì, đột nhiên cảm ứng được một cỗ không phải rất thuần khiết yêu khí theo phương bắc phương hướng dâng lên. Kia yêu khí rất kỳ quái, thế nhưng còn kèm theo không ít tiên khí, các loại rất xa đều có thể cảm ứng được. Sư phụ, yêu quái xuất hiện. Tôn Ngộ Không đột nhiên kêu lên. Sư phụ đừng nghe hắn đang nói sang chuyện khác. Chư Bát Giới nói. Nhưng Chư Bát Giới mới vừa mở miệng, Đường Tăng đã muốn thuấn di rời đi. Sư phụ đuổi theo yêu quái rồi. Tôn Ngộ Không nói. Hầu tử, ngươi còn có tâm tư này, chờ sư phụ xử phạt đi. Ngưu Ma Vương vui sướng khi người gặp họa. Đi đi đi, tin hay không ta lão Tôn biển ngươi. Tôn Ngộ Không cả giận nói, sư phụ có thể giáo huấn chính mình, nhưng những người khác không thể. Ta lão Ngưu còn cũng không tin, hầu tử, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Ngưu Ma Vương đem ống tay áo liêu. Đại sư Minh, ngũ sư đệ, các ngươi hay là an phận điểm đi, vạn nhất sư phụ tái phát hỏa sẽ không tốt. Tiểu Bạch Long đội vàng đi lên quên can. Đường Tăng một cái tuấn di liền đi tới phương Bắc Miếu Hà Bá bên ngoài. Rất xa liền thấy một cái cả người bị hồng lớp vảy màu vàng nóng bao trùm nam nhân đang tiến vào Miếu Hà Bá. Đường Tăng vội vàng lại thuần di, trước một bước tiến vào Miếu Hà Bá, xuất hiện ở giàn tế bên cạnh. Lúc này trên tế đài đã có một đôi nam đồng cùng nữ đồng, thoạt nhìn mới một phần tuổi bộ dáng, hai người tựa hồ còn không biết sẽ phải phát sinh cái gì, đang mở mắt thật to nhìn thấy bên cạnh ngọn nến. Hô, một trận yêu gió thổi tới, ngọn nến lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Hoa, hai cái tiểu hài tử đột nhiên khóc ra thành tiếng, tựa hồ bị gió yêu ma hù sợ. Hắc hắc, này Trần Đường Trấn Phàm nhân quả nhiên không để cho bản đại vương thất vọng. Một trận đắc ý trong thanh âm, cả người bao trùm ở hồng lớp vảy màu vàng nóng phía dưới nam người đi đến. Đường Tăng đoán, đây chính là kia linh cảm đại vương rồi. Không do dự, Đường Tăng trực tiếp nhất trượng liền đổ ập xuống đập tới. Linh cảm đại vương đang chờ mong trong hưng phấn, cảm thấy được đêm nay lại có thể ăn no nê rồi, nhưng còn không thấy được kia hai cái khóc lớn tiểu hải tử, lại trước chứng kiến một cây màu vàng gậy tích trượng. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, linh cảm đại vương mặt đều biến hình, bị nện bay ra ngoài. Ai? Linh cảm đại vương giận dữ. Đường Tăng không nói được một lời, hắn chính là bởi vì Tôn Ngộ Không chuyện tình mà buồn bực ở bên trong, lúc này vừa lúc lấy linh cảm đại vương chút giận, trong tay Cửu Hoàn Tích Trượng lại bánh xe tới. Lần này linh cảm đại vương rốt cục thấy rõ ràng người đánh lên hắn, chứng kiến Cửu Hoàn Tích Trượng lại đập tới. vội vàng xuất ra một thanh chín cánh xích đồng truy nên đón. Đương một tiếng vang thật lớn, pháp lực khuấy động, đem Miếu Hà Bá đỉnh đều tung bay rồi, Đường Tăng cùng Linh Cảm Đại Vương đồng thời bay rất ra ngoài. Đáng giận. Linh Cảm Đại Vương mắng to một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành một trận gió yêu ma biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người rất nhanh tới rồi. Sư phụ, yêu quái đây. Tôn Ngộ Không hỏi. Thật là có yêu quái ạ. Chư Bát Giới nhìn thấy đống hỗn độn chiến trường, cảnh giác xuất ra cựu sĩ Linh Ba. Ngộ Tịnh, đem hai cái tiểu hài tử đưa trở về. Đường Tăng nói xong, một cái thuấn di theo biến mất tại chỗ, truy tung Linh Cảm Đại Vương hơi thở, xuất hiện ở Thông Thiên Hà trên không. Phía dưới là ba đảo mãnh liệt Thông Thiên Hà, nước sông quay cuồng, kinh đảo hải lãng. Đường Tăng kinh dị, này đặc sao ở đâu là cái gì Thông Thiên Hà à, cái này căn bản là Hoàng Hà, bất quá cũng không đúng lắm, bởi vì Hoàng Hà tựa hồ cũng không phải vị trí này. Yêu quái động phủ ở vị trí nào? Đường Tăng cao mày ở Thông Thiên Hà trên không tìm tòi, nhưng nơi này nước sông không tầm thường, ngăn cách Linh Cảm Đại Vương hơi thở, khó có thể truy tung đến. Chương 167, yêu quái hướng Quan Âm Bồ Tát cầu cứu yêu quái, đi ra nhận lấy cái chết. Đường Tăng phóng thích kinh người khí thế, ở Thông Thiên Hà trên không hô to. Thông Thiên Hà rất lớn, nếu chẳng có mục đích tìm, cũng không biết phải tìm đến lúc nào, Đường Tăng tính toán đem bước đi ra. Linh Cảm Đại Vương tiến vào Thông Thiên Hà về sau, rất nhanh lén vào đáy sông, tiến vào động phủ của mình. Động phủ này mặc dù so sánh lại không được đáy biển Long Cung, nhưng cũng không tính quá kém, xanh vàng rực rỡ, đều là đáy nước bảo thạch kiến tạo mà thành. Đại Vương, hôm nay như thế nào như vậy sắp trở về rồi? Linh Cảm Đại Vương mới vừa trở lại động phủ, một cái nữ nhân xinh đẹp liền ra đón. Nữ nhân này đang đúng là Linh Cảm Đại Vương Hồng Nhan Chi Kỷ cùng kết bái muội muội, tên là Ngân Lân, nàng người mặc một bộ như lớp vảy màu bạc vậy quần áo nịt, phi thường gợi cảm. Hello, đừng nói nữa, xui. Linh Cảm Đại Vương phi thường tức giận, một hơi uống hết trên bàn đá trong chăn nước quý. Chẳng lẽ những người phàm tục kia dám làm trái Đại Vương ý tứ của? Ngân Lân hỏi. Những người phàm tục kia còn không có lá gan lớn như vậy, đúng là không biết từ nơi này xuất hiện một cái pháp lực cao cường tăng nhân, tuy rằng hắn giải quá đầu phát, nhưng hắn kia thân cách đắn mặc, tuyệt đối là tăng nhân không thể nghi ngờ. Linh Cảm Đại Vương sắc mặt âm trầm nói. Tăng nhân. Ngân Lân nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ Đông Thổ Đại Đường Đường Tăng? Đường Tăng. Linh Cảm Đại Vương sửng sốt. Được rồi, theo ta được biết, Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng Đường Tăng khứ vãng Tây Thiên đi lấy kinh, cần đi qua nơi này. Ngân Lân nói xong, hơi hưng phấn nói, Đại Vương, ngươi có chỗ không biết, này Đường Tăng thật không đơn giản, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão, đạo hạnh cao thăng, so với ăn cái gì đồng nam đồng nữ hiệu quả tốt không biết bao nhiêu lần. Thật sự. Linh Cảm Đại Vương mừng rỡ. Cùng lúc đó, Thông Thiên Hà trên không, Đường Tăng đã muốn đợi được không kiên nhẫn được nữa. Hắn một cái thuấn di xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét ở bên trong, trong đầu hiện lên ngộ đạo trong thời gian nhìn qua hình ảnh. Như Lai thần trưởng đích thực ý, cũng không phải tốc độ công kích thật là nhanh, mà là một loại chân áp, tốc độ càng chậm, ngược lại có thể cho uy lực càng lớn, có thể ngưng tụ thiên địa đại thế càng mạnh, có thể tỏa định phạm vi càng rộng. Thầm nghĩ lên, Đường Tăng chậm rãi đưa tay trái ra, xuống phía dưới vừa mới theo như. Với anh, một bàn tay cực kỳ lớn chống rông xuất hiện, nhường không gian nổ vàng, chân trời tầng mây đều nổ tung. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, như chậm thực nhanh đến từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng chấn áp lực, nhường Thông Thiên Hà đều chậm xuống mấy chục thước. Vang ầm ầm, bàn tay to hạ xuống, Thông Thiên Hà chấn động, đáy sông Linh Cảm Đại Vương động phủ nháy mắt bị đè ép sụp đổ. Kinh đảo phách ngạ, kinh khủng sóng biển thổi quét, chỉ lát nữa là phải bao phủ trần đường chấn. Đường Tăng hoảng sợ, thế nhưng đã quên nơi này khoảng cách phạm nhân thành chấn không xa, vội vàng truyền âm cho Tiểu Bạch Long, để cho hắn ngăn trở tràn ra nước sông. Đối với Long mà nói, ngăn trở điểm ấy thủy chính là chút lòng thành. Ầm vang, Thông Thiên Hà đè, động phủ sụp đổ. Trong suốt nước sông nháy mắt trở nên đục, to lớn thạch đầu bị quay cuồng nước sông đưa hà diện, các loại loại cá chết thảm trọng. Linh Cảm Đại Vương cùng Ngân Lân hoảng sợ thất sắc, đội vàng chạy trốn. Vành, hà diện nổ tung, Linh Cảm Đại Vương cùng Ngân Lân bay ra, Ngân Lân vừa hiện thân, không do dự chút nào liền điên cuồng trốn chạy. Linh Cảm Đại Vương cũng muốn chạy trốn, nhưng bị Đường Tăng tập trung vào, một cái lôi thần chi cầu ném tới. Vành két, lôi xả tàn sát bừa bãi, Linh Cảm Đại Vương bị tạt bay ra ngoài. Đáng giận, ngươi chính là cái kia Đường Tăng. Linh Cảm Đại Vương phẫn nộ. Đúng vậy. Đường Tăng chợt lách người đuổi đi lên, ý chí thêm vào ở cựu hoàn tích trượt lên, mãnh liệt mà đánh hướng Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương vội vàng đón đỡ, nhưng Đường Tăng lực lượng như là vô hình trung tăng lên rất nhiều, trực tiếp đem Linh Cảm Đại Vương đập bay. Loảng xoảng, Đường Tăng lại là một tuấn di xuất hiện ở Linh Cảm Đại Vương bên người, nhất trượng đưa hắn nện đến bay ngược. Ngay sau đó Đường Tăng một cái lôi thần chi cầu ném đi qua. Bành, Linh Cảm Đại Vương bị tạc được cả người cháy đen. Đường Tăng như hóa thân bạo lực cuồng, đuổi theo Linh Cảm Đại Vương điên cuồng công kích. Bành, một kích cuối cùng trực tiếp đem Linh Cảm Đại Vương đánh bay đến trên bờ sông, đem mặt đất cày ra một đạo thật dài dấu vết. Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở Linh Cảm Đại Vương bên người, dùng tay một cái xách ra một cái nồi lớn, đem vật liệu gỗ từ từ rất nhanh gài hảo, nâng tay đánh ra nhất đạo hỏa diễm đem vật liệu gỗ châm, sau đó tay chân lanh lẹ hướng trong nồi thả nước. Linh Cảm Đại Vương thấy như vậy một màn, vốn là không hiểu ra sao, ngay sau đó hắn nhìn thấy Đường Tăng lại lấy ra một đôi gia vị, hơn nữa đối với nó chảy nước miếng, nhất thời lông tơ dựng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Bản thể của ngươi đúng là cá chứ? Hải sản Bần Tăng nếm qua không ít, nhưng thành tinh kim ngư, Bần Tăng còn nếu chưa ăn, hôm nay cần phải nếm thử tiên. Đường Tăng nhếch miệng cười, lộ ra từ bi tươi cười, A Di Đà Phật, thí chủ chịu không ít người, hôm nay cũng làm cho Bần Tăng ăn một lần đi. Không được. linh cảm đại vương vong hồn đại bạo, sau đó buộc phát ra hoàn toàn lực lượng, mạnh đánh phía Đường Tăng. Vâng. Đường Tăng sở tại bị vênh ra một cái hố to, bờ sông đều băng mở, Đường Tăng lấy ra nữa nồi sắt lớn lại càng hoàn toàn bị hủy. Siêu. Một kích toàn lực lúc sau, linh cảm đại vương cũng không quản có thành công hay không, lập tức thi triển bí thuật, hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía chân trời. Chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, thuấn di đuổi theo. Rất nhanh Đường Tăng phát hiện, linh cảm đại vương trốn chết phương hướng không ngờ là Nam Hải. Không được, nhất định tốc chiến tốc thắng, bằng không Quan Âm Bồ Tát hiện thân, liền không thể xuất thủ rồi. Đường Tăng thầm nghĩ, nhưng mà linh cảm đại vương tốc độ thế nhưng nhanh đến mức khó mà tin nổi, nó tựa hồ thi triển một loại bí thuật, nhường tốc độ tăng vọt 7-8 lần, chợt lóe chính là hơn ngàn dặm, thuấn di đều thiếu chút nữa đuổi không kịp. Đây cũng là bởi vì linh cảm đại vương tu vi viễn siêu Đường Tăng nguyên nhân, dựa theo hệ thống phân chia, linh cảm đại vương tối thiểu là 48 cấp. Đường Tăng nếu không theo dựa vào thuấn di thần thông cùng ý chí thêm vào, còn chưa hẳn đúng là linh cảm đại vương đối thủ. Yêu quái, chạy đâu? Đường Tăng ở phía sau hét lớn, đầu thủ gian một đám bạo liệt hỏa cầu văng ra, sở dĩ ném bạo liệt hỏa cầu là bởi vì loại pháp thuật này ít cần phải thời gian. Rầm 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 rầm. Liên tiếp tiếng gầm rú ở giữa trời cao nổ vang, một đám chói mắt bạo liệt hỏa cầu đuổi theo linh cảm đại vương nổ mạnh. Hơn nữa, Đường Tăng tại đây đó bạo liệt hỏa cầu thượng ra chỉ ý chí của mình, nhường nước toát uy lực của hỏa cầu phình to, nhiều như vậy bạo liệt hỏa cầu cùng nhau nổ mạnh, đối linh cảm đại vương ý hiệp cũng không nhỏ. A a a. Linh cảm đại vương tức giận kêu to, nhưng cũng không dám quay đầu lại, liều mạng chạy trốn. Rốt cục, phía trước xuất hiện một tòa lượn lờ tiên vụ hải đảo, linh cảm đại vương vội vàng kêu to, Bồ Tát cứu mạng, Đường Tăng hắn muốn ăn ta. Vâng. Linh cảm đại vương lời của còn chưa hoàn toàn hạ xuống, một cái gia cường phiên bản bạo liệt hỏa cầu nháy mắt bay tới ở bên cạnh hắn nổ mạnh, đưa hắn nổ bay. Đồng thời Đường Tăng một cái tuấn di xuất hiện ở bay ngược trong linh cảm đại vương bên người, cửu hoàng tích trượng vung mạnh, mang theo nghiền ép hết thể uy thế đánh tới hướng linh cảm đại vương đầu. Nếu là này đánh xuống một đòn đi, linh cảm đại vương tuyệt đối phải bỏ mạng. Đường Tăng tạm dừng tay đi. Đống nhiên một đạo không linh giọng nữ từ phía trước hải đảo trung truyền ra, Đường Tăng lập tức cảm giác được một cỗ to lớn lực cản. Chết. Đường Tăng vẫn chưa dừng tay, ngược lại lại bùng nổ cự lực. Cửu hoàn tích trượng hung hăng nện ở linh cảm đại vương trên đầu. Thời khắc mấu chốt, một cái cá cái giỏ từ biển trong đảo bay ra, phóng xuất ra hấp lực cường đại, bao phủ linh cảm đại vương. Linh cảm đại vương nháy mắt hóa thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim ngư, bị hút vào cá cái giỏ. Mà Đường Tăng cửu hoàn tích trượng cũng rơi xuống, lại đánh vào chỗ trống, kình phong nhường phía dưới nước biển đều bị nhấc lên 10 trượng sóng biển. Chương 168, hung thần. Nghiệm chứng giới tính của Hồng Hải Nhi. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng còn không bỏ qua, thuấn di đuổi theo cá cái giỏ, cửu hoàn tích trượng trực tiếp đổ ập xuống đập xuống. Lúc này một thân trắng tinh váy dài Quan Âm Bồ Tát từ biển trong đảo bay ra ngoài, ngọc tay khẽ vẫy, cá cái giỏ như xuyên qua không gian thông thường nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Đường Tăng công kích lại thất bại. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt có chút nhục nhã, mình cũng nhường Đường Tăng dừng tay, hắn lại vẫn đang công kích. Bất quá không đợi Quan Âm Bồ Tát mở miệng, Đường Tăng nói chuyện trước, Quan Âm Bồ Tát ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn trở Bần Tăng sát yêu quái? Yêu quái kia vô cùng hung ác, ở Thông Thiên Hà Trần Đường trấn ăn tiểu hải tử, Bần Tăng ở thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, nhất thời cảm giác có chút buồn bực, nghe Đường Tăng ý tứ của hảo như chính mình không quan tâm ngoại nhân rồi. Hơi trầm âm, Quan Âm Bồ Tát nói, này linh cảm đại vương chính là ta hoa sen kia trong ao kim ngư, ngày thường nổi lên mặt nước nghe tin văn, tu ra đạo hạnh, phía trước thừa dịp ta đi vắng, trộm chạy trốn, ta một mực tìm kiếm. Nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi bao che lý do của nó. Đường Tăng nói. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, tức giận trắng mặt nhìn Đường Tăng liếc mắt một cái, nhất thời nhường Đường Tăng diễn cảm dại ra. Cơ mờ nờ, Quan Âm Bồ Tát cái nhìn này rất mị hoặc rồi, rất có nữ nhân vị, nguyên lai Quan Âm Bồ Tát cũng có như vậy một mặt à. Quan Âm Bồ Tát không để ý ngu ngơ Đường Tăng, trực tiếp xoay người ở trên hư không giẫm trận tại chỗ, bay vào Lạc Già Sơn. Quan Âm Bồ Tát, ngươi đừng đi a, như ngươi vậy bao che yêu quái là không đúng. Đường Tăng vội vàng đuổi đi lên. Quan Âm Bồ Tát tiến vào Lạc Già phía sau núi, đi thẳng tới hồ sen, vung tay lên đem cá trong rổ kim ngư đạo hạnh hủy bỏ. Bồ Tát tha mạng. Linh cảm đại vương thanh âm hoảng sợ truyền ra. Quan Âm Bồ Tát bất vi sở động, nhẹ nhàng đem để vào hồ sen lý. Đường Tăng đuổi theo khi vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời một trận kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Quan Âm Bồ Tát sẽ hoàn toàn bao che linh cảm đại vương đâu rồi, như vậy phế bỏ tu vi, theo trình độ nào đó mà nói, so với trực tiếp đem giết chết tác hơn. Bởi vì là một người đã làm cường giả người, nếu là lại biến thành kẻ yếu, cái loại cảm giác này thật sự rất chịu khổ sở. Dù sao Đường Tăng cảm thấy được, hôm nay mình nếu là lại biến thành phàm nhân, sẽ khó có thể tiếp nhận, mất đi phi thiên độ địa năng lực, tuyệt đối sẽ rất thống khổ. Ngươi không tiếp tục đi lấy kinh, chẳng lẽ muốn ăn cơm lại đi? Quan Âm Bồ Tát tức giận nói. Đường Tăng sững sờ, theo bản năng sờ sờ cái mũi, Bồ Tát, ngươi có vẻ tức giận cũng rất đẹp. Hả? Quan Âm Bồ Tát nhất thời nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia hờn giận. Quan Âm Bồ Tát ngươi đừng hiểu lầm, ta là đang khen ngươi xinh đẹp, cũng không phải nói ngươi không tức giận sẽ không đẹp. Đường Tăng đội vàng giải thích. Nhưng Quan Âm Bồ Tát sắc mặt càng khó coi hơn rồi, nàng tu Phật tới nay, theo không có người lấy dung mạo của nàng nói sự, hiện giờ này Đường Tăng, thế nhưng có thể không thể ý chí của nàng ảnh hưởng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền rời đi đi. Quan Âm Bồ Tát đã tại hạ lệnh trục khách. Nói đến sự tình, Bần Tăng thật đúng là có một việc. Đường Tăng nói, nộ không gần nhất có điểm khác thường, Quan Âm Bồ Tát biết không? Nói chuyện đồng thời, Đường Tăng còn thật sự quan sát Quan Âm Bồ Tát đích biểu tình. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát đôi mi thành tú hơi nhíu, vi vi trầm mặc, mới lên tiếng, ngươi không nên cho hắn hoạn hóa huyết mạch. Vì cái gì? Đường Tăng kinh ngạc nói, Bồ Tát, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, nói vậy ngươi cũng biết ngộ không chân chính thân thế, không nói đến chuyện này với ngươi có quan hệ hay không, này Bần Tăng có thể mặc kệ, chính là Bần Tăng rất tò mò, vì sao phải ma diệt ngộ không vốn có huyết mạch. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, xoay người, nhìn thật sâu liếc mắt một cái Đường Tăng, mới mở miệng nói, đó là không tưởng.
Cái gì?
Không rõ.
Bồ Tát ngươi đang nói đùa chứ?
Đường Tăng cảm giác mình như là nghe được chuyện cười.
Ngươi cảm thấy được ta giống đang nói đùa sao?
Quan Âm Bồ Tát mặt không thay đổi nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt như trước có từ bi vẻ, nhưng hiện giờ này từ bi vẻ đối Đường Tăng cơ hồ không có nửa điểm ảnh hưởng.
Đường Tăng nghe vậy, cũng nghiêm túc lên, tại sao là không rõ?
Cái gì là không rõ?
Làm sao sẽ không rõ?
Hắn một hơi hỏi mấy vấn đề.
Quan Âm Bồ Tát khẽ lắc đầu.
Đường Tăng hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, Bần Tăng đã làm một giấc mộng, mơ thấy ngộ không phát điên, tiêu diệt tam giới, không ai có thể ngăn cản.
Những lời này Đường Tăng đương nhiên là nói hưu nói vượng, nhưng mà hắn nói xong câu đó thì lại chứng kiến Quan Âm Bồ Tát ngọc thủ hung hăng run lên, nhất thời nhường Đường Tăng trong lòng nhảy dựng.
Hung thần, cần sống lại sao?
Quan Âm Bồ Tát trong mắt từ bi vẻ đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, ta muốn đi xem đi Tây Thiên, ngươi mau trở về đi, không cần kích thích ngộ không.
Thoại âm rơi xuống, Quan Âm Bồ Tát dưới chân xuất hiện một đóa liên hoa ngai vàng, trở nàng rất nhanh lên không, hóa thành một bệ sáng bắn về phía tây phương phía chân trời, chẳng biết tại sao, Đường Tăng thế nhưng cảm giác Quan Âm Bồ Tát phi thường lên bộ dáng gấp gáp.
Hung thần?
Cái gì là hung thần ạ?
Đường Tăng lớn tiếng hỏi, nhưng Quan Âm Bồ Tát đã muốn đi xa.
Lúc này Đường Tăng mới nhớ tới, Mộc Cha cùng Hồng Hải Nhi như thế nào đi vắng Quan Âm Bồ Tát bên người.
Quan Âm Bồ Tát không ở nhà a?
Đường Tăng liếc mắt một cái tránh ở hồ sen cái đáy chiến chiến căng căng kim ngư, liền đi nhanh ly khai nơi này, bắt đầu xem xét Quan Âm Bồ Tát lạc giả sơn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là xem xét nhất cái khuê phòng của nữ nhân. Nơi này tiên linh chi khí nồng đậm, tuyệt đối là tiên gia bảo địa, cùng thiên đỉnh so sánh với cũng không tính kém, Đường Tăng cảm thán, Quan Âm Bồ Tát thật cũng sẽ tuyển địa phương. Bất quá nơi này thế nhưng không có phòng ốc, thạch động đều không có một người nào, không có một cái nào, Đường Tăng kỳ quái, chẳng lẽ Quan Âm Bồ Tát không cần nhà ngủ?
Sẽ không phải Quan Âm Bồ Tát thích dã ngoại chứ?
Hồng Hải Nhi, đột nhiên Đường Tăng chứng kiến phía trước Tử Trúc Lâm Lý, một đứa 8 tuổi tiểu cô nương ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện.
Hồng Hải Nhi tựa hồ vẫn chưa cảm ứng được có người dựa vào gần, như trước hai mắt nhắm chặt, nàng cùng lúc trước giống nhau, mặc màu đỏ váy nhỏ, đim hai cái khả ái mã vĩ, nhìn qua vô cùng khả ái.
Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở Hồng Hải Nhi trước mặt, sờ lên cầm đánh giá tiểu cô nương này Hồng Hải Nhi, trong lòng suy tư bể, ta vẫn cho rằng Hồng Hải Nhi đúng là nam, nhưng trước mắt này Hồng Hải Nhi rõ ràng là cô gái bên ngoài, cũng là mặc váy, nhưng là Hồng Hải Nhi rốt cuộc là nam hay là nữ đây?
Trong lòng như vậy nghĩ tới, Đường Tăng trong lòng hơi động, trong tay phải cửu hoàn tích trượng vụt nhỏ lại, biến thành nhất cái kéo.
Đường Tăng thu liễm hơi thở, diễn cảm nghiêm túc ở Hồng Hải Nhi trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén lên của nàng váy nhỏ, dùng kéo ở nàng nho nhỏ quần lót thượng cắt một chút.
Nhất thời, quần lót nhỏ bóc ra, một cái thủy nộn, không có lông đáng yêu tiểu cá mới xuất hiện ở Đường Tăng trong tầm mắt.
Thật sự là nữ a.
Đường Tăng như là mở ra thiên cổ chi mê, cao hứng phi thường.
Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi không có dấu hiệu nào mở mắt, chứng kiến gần trong gang tấc Đường Tăng, xinh đẹp song trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt.
Đương nhiên, Hồng Hải Nhi cảm giác được phía dưới chợt lạnh, theo bản năng cúi đầu, chứng kiến quần nhỏ của mình khố lại bị cắt bỏ rồi, mộng một chút, ngay sau đó phát ra hít đệ sỉ bẹn thét chói tai,
"À,
Đường Tăng, bản đại vương muốn giết ngươi."
"Khu, hiểu lầm, hiểu lầm, Bần Tăng là ở nghiệm chứng của ngươi giới tính, không có ý khác."
Đường Tăng nghiêm trang nói, đồng thời rất nhanh rút lui.
"Mà ảnh."
Hồng Hải Nhi thẹn quá hóa giận, trên người màu đỏ váy nhỏ bộc phát ra tia sáng chói mắt, thêm vào ở trên người nàng, nhược khí tức của nàng nháy mắt bạo tăng tới rồi một cái trình độ đáng sợ.
Chương 169, Tôn Ngộ Không báo nổi dấu hiệu ma hóa. Đường Tăng thấy thế thẩm nghĩ không được, vội vàng một cái thuấn di rời đi lạc giả sơn, xuất hiện ở Nam Hải trên không.
Chết.
Không đợi Đường Tăng buông lỏng một hơi, Hồng Hải Nhi hóa thành một đáng lửa, nháy mắt sỏ xuyên qua 500-600 km, nhất thương đâm hướng Đường Tăng.
Nhanh như vậy?
Đường Tăng chấn động, theo bản năng phiến diện đầu, nóng rực hồng anh thương sát đầu của hắn đã đâm đi, rồi sau đó hắn vội vàng thuấn di.
Đường Tăng, bản đại vương nhất định phải giết ngươi.
Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoàn toàn nổi đóa, tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm nam nữ có khác, lại cảm thấy nổi giận, nàng thề phải giết Đường Tăng.
Như vậy trạng thái Hồng Hải Nhi, cho dù Đường Tăng thực lực toàn bộ ra, đều chưa hẳn là đối thủ. Hồng Hải Nhi tốc độ lại quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội kéo dài khoảng cách thi triển như Lai Thần Trưởng.
Đường Tăng chỉ có thể rất nhanh trở về bỏ chạy, kỳ thật hắn có thể trốn vào tùy thân tiên giới lý, nhưng này dạng liền không dễ chơi, thật vất vả mới đưa Hồng Hải Nhi dẫn ra, nói không chừng có thể cho Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương liên thủ, đem điều này La Lệ bắt lấy.
Này La Lệ tuy rằng không thể ăn, nhưng cũng lấy nuôi nốt ta, không có việc gì có thể xoa bóp mặt.
Đặc biệt Hồng Hải Nhi cùng Thái Thượng lão quân quan hệ, có lẽ có một ngày có thể chút công dụng nào.
Đường Tăng âm thầm kế hoạch, đồng thời lần lượt bay nhanh thuấn di bỏ chạy, hiểm lại càng hiểm đuổi giết, không phải hắn không muốn nhanh hơn điểm, thật sự là bạo tẩu trong Hồng Hải Nhi vượt xa người thường phát huy, tốc độ thế nhưng so với linh cảm đại vương thi triển bí thuật khi nhanh hơn chia ra.
Xem ra Thái Thượng lão quân âm thầm cho Hồng Hải Nhi không ít bảo vật, quả nhiên là ruột.
Thông Thiên Hà bờ biển, nơi này không lâu mới vừa phát sinh qua đại chiến, nước sông vỡ đê, một mảnh hỗn độn. Tiểu Bạch Long mới vừa sử dụng Long tộc pháp thuật đem nước sông kiếm về đi, liền phát hiện bên này Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không cãi vã.
Tử hầu tử, bổn vương khuyên chính ngươi đem đại sư minh vị trí nhường lại, nếu không đừng trách bổn vương Như Ma quyền không khách khí.
Như Ma Vương nói, ở trong không khí múa may cánh tay, bạo tạc tính chất bắp thịt của nhường không khí nổ vang. Đi qua một bên, chết châu được, nếu không sư phụ không cho gây chuyện, ta lão Tôn hiện tại liền biển ngươi. Tôn Ngộ Không nghe rằng, hàm răng của hắn rất sắc nhọn. Lấy cớ, không dám động thủ cũng không dám động thủ, đã cho ta lão Như không biết ngươi. Sư phụ căn bản không quản được ngươi. Như Ma Vương kinh thường, nếu không thiên đạo thể ngôn trói buộc, ta lão Như mới sẽ không xem sắc mặt hắn. Chết châu được, ngươi nghĩ phản bội sư phụ sao? Tôn Ngộ Không trừng mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lão Như nói lời giữ lời, bảo hộ hắn đi trước Tây Thiên. Như Ma Vương nói, nhưng là không phản bội hắn, không có nghĩa là liền đối với hắn duy mạng là tử, tử hầu tử, ngươi có phải hay không bị trấn áp 500 năm, bị trấn áp choáng váng. Thế nhưng đối với hắn cung kính, thực doan người, ta Như Ma Vương không có như ngươi vậy huynh đệ. Biến, ta lão Tôn cũng không có loại người như ngươi kết bái đại ca. Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, không cần nói sang chuyện khác, đợi sư phụ trở về, chính ngươi cùng sư phụ nói đi, ta lão Như muốn làm đại sư huynh. Nghĩ khá lắm, chết châu được. Tử hầu tử, ngươi nói thêm câu nữa chết châu được. Như Ma Vương trừng mắt. Chết châu được, chết châu được làm sao vậy? Liền lao bà của mình đều bị thái thượng lao nhân kiểu, lại ngay cả cái giấm đều không dám phóng, ta nếu ngươi, trực tiếp đập đầu chết quên đi. Tôn Ngộ Không cười nhạo nói. Ngươi! Như Ma Vương trừng mắt, tử hầu tử, ngươi cho là ngươi cũng rất quang vinh sao. Ngươi này không cha sinh không có mẹ dạy đích giá chủng, ngươi này theo trong viên đá đụng tới giá chủng, nói cái gì trời sinh đất nuôi, theo ta lão Như xem, ngươi căn bản chính là bị ném bỏ giá chủng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ánh mắt thiểm thức dưới, trong đầu không kiểm hãm được hiện lên ban đầu ở thì không chi tưởng chung nhìn qua một cái hình ảnh. Cái kia mặc áo da thú nữ tử, bị ngũ thải thạch bắn vào thân thể, bị hóa đá thì khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt. Không cha sinh không có mẹ dạy đích giá chủng, chỉ ngươi cũng có tư cách bình luận ta lão Ngưu. Tử hầu tử, may mắn ngươi không có mẹ, nếu không ta lão Ngưu nhất định khiến ngươi có biết ngươi con mẹ nó lợi hại. Như Ma Vương tiếp tục nói. Câm miệng. Đồng nhiên Tôn Ngộ Không quát. Như thế nào? Bị nói đến chỗ đau. Ha ha, tử hầu tử, chẳng lẽ ngươi không phải là giá chủng? Trong viên đá đụng tới giá chủng, không cha không mẹ giá chủng, lúc trước ta lão Ngưu thật sự là mắt bị mù, thế nhưng sẽ cùng một gia chủng anh em kết nghĩa. Câm miệng, ta sẽ không ngậm miệng ngươi giờ sao? Tử hầu tử, ta lão Ngưu chịu đủ rồi, tuyệt đối không thể cho phép một cái gia chủng làm ta lão Ngưu đại sư mình. Chờ sau đó sư phụ trở về, ngươi chủ động đưa ra, liền nói mình không lo đại sư mình rồi, gia chủng muốn có gia chủng giác ngộ. Câm miệng. Như Ma Vương không có phát hiện, Tôn Ngộ Không trong mắt chậm rãi bị màu đỏ thay thế, cặp mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó hắn máu trong cơ thể bắt đầu lấy một loại bất khả tư nghị quy luật nghịch lưu, từng đạo vô hình gợn sóng khuấy động. Tôn Ngộ Không trong đầu, từng bức họa rất nhanh lóe ra, một viên như giống như sao băng ngũ thải thạch nháy mắt cắt qua thương khung, không có vào bờ biển đồng biên áo da thú nữ trong cơ thể con người. Một cái cao vạn trượng thần biên ngửa mặt lên trời rít gào. Một cái cầm trong tay kinh thiên cự côn cự nhân tại quay cuồng như tận thế vậy trong biển rộng đại chiến động bờ biển, lấy mạng sống ra đánh đổi, định chủ cả côn. Cái gì chó má trời sinh đất nuôi, theo ta lão Như xem, căn bản chính là không ai muốn giá chủng, cũng sư phụ đại từ đại bi, mới có thể nhận lấy ngươi. Như Ma Vương tiếp tục nói, câm miệng, giá chủng, câm miệng, giá chủng, tử hầu tử ngươi chính là giá chủng, câm miệng, giá chủng, còn không cho nói, ngươi chính là cái giá chủng, ngươi còn không thừa nhận, giá, với anh, đột nhiên Tôn Ngộ Không không có dấu hiệu nào xuất thủ, một quyền đánh vào Như Ma Vương trên bụng, kinh khủng gợn sóng theo Tôn Ngộ Không trong cơ thể khuấy động mà ra, theo nắm tay nhảy vào Như Ma Vương trong cơ thể, tạch tạch tạch, Như Ma Vương trong cơ thể xương cốt nháy mắt bị phá hủy, đứt gân gãy xương, với anh. Một cỗ ngập trời pháp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, Như Ma Vương cả người không người bay ngược, hóa thành lưu quang đụng vào vài trăm thước ngoại một tòa núi lớn. Cách đó không xa đang xem diễn Chư Bát Giới cùng Sa Tăng giật nảy mình. Chư Bát Giới vội vàng chạy tới, đại sư minh ngươi. Ầm. Không có dấu hiệu nào, Tôn Ngộ Không mạnh một cái câu quyền đánh vào Chư Bát Giới trên đầu, Chư Bát Giới đầu trực tiếp bị đánh được như vặn gậy quả dưa, cổ chính bất quy tắc và mèo hình, đầu chuyển hướng về phía sau lưng, từng khỏa răng nanh như lưu quang phi bắn đi ra. Ngộ Không ngươi đang làm gì đó? Lúc này Đường Tăng vừa lúc đuổi tới, thấy như vậy một màn, tỳ vết muốn nứt ra. Một cái thuấn di xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên người. Ầm. Nhường Đường Tăng không nghĩ tới vâng, Tôn Ngộ Không thế nhưng đối với hắn cũng độc thủ, trực tiếp chính là một quyền hồng lại đây. Đường Tăng theo bản năng đem Cửu Hoàn Tích Trượng ngăn cản đang bên người. Lúc, kết quả một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng oanh lại đây, Cửu Hoàn Tích Trượng một cái vòng trực tiếp bị đánh bay rồi, người kia vòng bị đánh được nổ tung. Không cách nào hình dung lực lượng tác dụng ở Đường Tăng trên người, đưa hắn đánh bay, thân hình trực tiếp bị đánh được rách nát, nhiệt huyết trên không trung phun. Sư phụ, Sa Tăng kinh hãi muốn chết, ở nơi này kêu to. Một màn này vừa lúc bị đuổi giết mà đến Hồng Hải Nhi chứng kiến, Hồng Hải Nhi hoảng sợ, giờ khắc này Tôn Ngộ Không, thế nhưng mọi nàng cảm giác được rõ ràng nguy cơ tử vong. Chương 170, Hắc Bạch Vô Thường chọc nã Đường Tăng đột nhiên Tôn Ngộ Không chợt lách người xuất hiện ở Sa Tăng bên người, nhanh đến mức khó mà tin nổi quả đấm của đánh tới. Sa Tăng chỉ cảm thấy thời gian đều dừng lại, của mình né tránh tốc độ căn bản không kịp né tránh một quyền này. Mình phải chết sao? Sa Tăng ý thức hải thâm sự hiện lên ý nghĩ như vậy. Hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận được đại sư huynh như vậy một quyền. Chính là, hắn không rõ vì cái gì đại sư minh muốn giết mình đám người, vì cái gì liền sư phụ cũng muốn giết đại sư minh. Hậu phương lớn, tiểu bạch long kêu to. Tôn Ngộ Không mặt không chút thay đổi, máu con mắt màu đỏ lý không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chỉ có bạo ngược. Đang ở bay ngược Đường Tăng, nương bằng siêu việt thường nhân ý chí, cho dù thân hình phá lạn cũng không có vấn lạc, hơn nữa ý thức thanh tỉnh lên. chứng kiến Tôn Ngộ Không muốn đánh chết Sa Tăng, hắn vội vàng đọc lời chú cần cô. Tôn Ngộ Không trên đầu siết chặt đột nhiên thu nhỏ lại, nhường thế công của hắn ngừng. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đưa Tử Trúc Mô Y Y bỗng nhiên tản mát ra chói mắt tử quang. Phúc. Tử Trúc Mô Y Y hỏng mất, hôi phi yên diệt, hóa thành từng đạo bạch tím xen nhau lốm đa lốm đốm quang mang thẩm thấu tiến Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Theo những điểm sáng này không có vào, Tôn Ngộ Không trong mắt huyết sắc rất nhanh tối lui, trong cơ thể máu cũng dần dần yên tĩnh trở lại. A. Đột nhiên Tôn Ngộ Không ôm đầu kêu thảm thiết, công hướng Sa Tăng quả đấm của cũng thu hồi lại, bất quá quyền phong như trước đem Sa Tăng đánh bay ra ngoài. Đùng. Đường Tăng lúc này mới rơi xuống mặt đất, đau nhức để cho hắn không thể tiếp tục đọc lời chú cần cô. Hơn nữa Tôn Ngộ Không mới vừa một quyền, uy lực rất lớn, cơ hồ cần phá hủy linh hồn của hắn. Lúc này Đường Tăng thân hình như một cục thịt nê, trừ bỏ hai chân cùng đầu hay là hoàn chỉnh, song trưởng cùng thân hình đều bị đánh nát rồi, vô cùng thê thảm. Phanh. Trừ bát giới thân thể lúc này mới té trên mặt đất, cổ của hắn bất quy tắc vặn vẹo lên, ánh mắt giật lùi. Đại sư Minh, ngươi đang làm gì đó? Tiểu Bạch Long đã chạy tới, giống to. Lúc này Đường Tăng đã không có tiếp tục đọc lời chú cần cô, Tôn Ngộ Không bung ra ôm đầu hai tay, nhìn trước mắt ghé trên mặt đất không rõ sống chết chư bát giới, cùng bay rất ra ngoài Sa Tăng, đặc biệt thân thể đều bị đánh nát đầu Đường Tăng, nhất thời một trận khủng hoảng xuất hiện ở trong lòng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không mạnh quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng quỳ đi hướng Đường Tăng. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên này phun trên không trung dòng máu cùng thịt nát vân vân, toàn bộ nghịch lưu, hướng tới Đường Tăng rách nát thân hình hội tụ. Ở Tôn Ngộ Không cùng Viễn Không Hồng Hải Nhi giật mình nhìn soi mói, Đường Tăng rách nát thân hình khôi phục nhanh chóng, máu nghịch lưu trở lại trong cơ thể. Hơn nữa đứt đi cánh tay của ngón tay từ từ xương cốt, cũng đều giống như là có sinh mệnh, tự bay trở về, ở lực lượng vô danh hạ rất nhanh tổ hợp sinh trưởng, nhường Đường Tăng thân hình khôi phục nhanh chóng đầy đủ. Cả quá trình mới chỉ tục liễu một phút đồng hồ, Đường Tăng liền khôi phục, trừ bỏ Tăng Y bị đánh được rách nát ở ngoài, nhìn không ra nửa điểm bị thương dấu vết. Bất quá lúc này Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh, hắn tiêu hao số lớn ý chí khôi phục thân thể, lúc này ý chí bằng được, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng cảm giác sợ mất mật. Sư phụ, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn thấy khôi phục hoàn chỉnh Đường Tăng. Đường Tăng dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Tôn Ngộ Không đội vàng rụt cổ lại, nằm dạp trên mặt đất, như một làm chuyện bậy quay bảo, hiển nhiên hắn cũng biết mình làm sai việc gì. Đợi hạ tiếp tục tính sổ với ngươi. Đường Tăng hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, rồi sau đó đi hướng Chư Bát Giới. Cũng may, Chư Bát Giới dù nói thế nào cũng là tiên đế cấp bậc chính là thần tiên, tuy rằng cổ bị vặn gãy, đầu cũng bị trọng thương, nhưng tiên hồn vẫn chưa vỡ vụn, chính là tạm thời lâm vào trạng thái chết giả. Giúp Chư Bát Giới đem đầu quay tới, rồi sau đó Đường Tăng lại hướng hệ thống đổi chữa trị thân thể đan dược cấp Chư Bát Giới ăn, kế tiếp cũng chỉ có thể đặng Chư Bát Giới chính mình thức tỉnh. Sư phụ, Sa Tăng ở Tiểu Bạch Long năm nữa, khập khiễng bỏ qua, thoáng hoảng sợ nhìn thấy bên cạnh quỷ trên mặt đất đại sư mình. Như Ma Vương đây. Đường Tăng nhíu mày. Ở nơi này, Sa Tăng chỉ vào xa xa nổ tung mở ra đại sơn. Đường Tăng nhất thời mày hung hăng nhảy lên. Quan Âm Bồ Tát bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Thiên Linh Sơn, mới vừa nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, liền có cảm ứng, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Đông nhất tính, trực tiếp nhường nàng biến sắc. Quan Âm, ngươi vội vàng mà đến, nhưng có việc gấp. Phía trước quanh chân ngồi ở cao cao trên bảo tọa Như Lai Phật Tổ mở miệng hỏi. Như Lai Phật Tổ thanh âm của Như là thiên đạo nói như vậy, như chống chiều trung sớm, làm cho lòng người trung yên tĩnh. Như Lai, đã xảy ra chuyện. Quan Âm Bồ Tát câu nói đầu tiên thì nói như vậy. Hả? Như Lai Phật Tổ hơi kinh ngạc, chuyện gì? Hung thần, có thể phải sống lại. Quan Âm Bồ Tát nói. Hung thần. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, diễn cảm không thay đổi, nhưng trong mắt lại quang mang chất thước, trong lúc nhất thời không có tiếp tục lái khẩu. Phía dưới toàn bộ Phật Tăng cũng đều an tĩnh lại, Quan Âm Bồ Tát cũng không dám quấy rầy, nàng biết Như Lai Phật Tổ là ở suy diễn tính toán. Trong mặc ước chừng 5 phút đồng hồ, Như Lai Phật Tổ mới mở miệng, này, đúng, là, kiếp số. Chẳng lẽ không có cách nào khác hóa giải sao? Thì như, trực tiếp đem nộ không chấn áp, hoặc là, đánh chết. Quan Âm Bồ Tát hỏi. Như Lai Phật Tổ khẽ lắc đầu, đây là tam giới kiếp số, cũng là kim tiền tử kiếp số, lại càng ngộ không của mình kiếp số. Chẳng lẽ Như Lai ngươi cũng không có thể ngăn trở? Quan Âm Bồ Tát không nhẫn đạo. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ tiếng động lớn câu Phật hiệu, không trả lời. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, trong mắt có tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, vì cuốn kinh thư kia, đáng ra không? Thiên hai. Thiên hai. Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, làm cho cả Linh Sơn đều lâm vào trong yên tĩnh. Đường Tăng nhường Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng đem Như Ma Vương khiêng trở về, Như Ma Vương thương thế so với Chư Bát Giới còn nặng hơn, xương cốt vỡ vụn nhất nhiều hơn phân nửa, gân mạch cũng đoạn không ít, lúc này đã muốn ngất đi. Đường Tăng khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh như trước bị trên mặt đất làm bộ đáng thương Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương giàu gì cũng là dám cùng Thiên Đình địa vị ngang nhau tồn tại, lại bị Tôn Ngộ Không một quyền thiếu chút nữa đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Ngộ Không nhập ma lúc sau, thật sự sẽ thực lực tăng gọn. Về phần chướng nhiều ít, bây giờ còn không thể nào biết được. Như Ma Vương hiện giờ cũng đúng, là đồ đệ của mình, Đường Tăng chỉ có thể nhịn lên đau lòng, hao phí số lớn kinh nghiệm điểm, theo trong hệ thống đổi bảo vật, cấp Như Ma Vương khôi phục. Làm xong tất cả chuyện này về sau, Đường Tăng lúc này mới xem hướng trời xa Hồng Hải Nhi. Tôn Ngộ Không cũng theo Đường Tăng ánh mắt nhìn. Hồng Hải Nhi biến sắc, vội vàng hóa thành hồng quang chợt lóe liền biến mất ở chân trời, Tôn Ngộ Không mới vừa biểu hiện đưa nàng hù sợ. Như Ma Vương mạnh bao nhiêu, Hồng Hải Nhi phi thường rõ ràng. Nhưng liền Như Ma Vương đều thiếu chút nữa bị một quyền đấm chết, nàng không cho là mình so với Như Ma Vương còn mạnh hơn. Thấy Hồng Hải Nhi rời đi, Đường Tăng lúc này mới trầm tĩnh lại, tinh thần mệt mỏi ngồi ở trên một tảng đá. Lúc này Đường Tăng cũng âm thầm may mắn, ý chí của mình đạt tới thập cửu điểm lúc sau, ý chí thẩm thấu đến trong thân thể mỗi một tế bào, nhường mỗi một tế bào đều giống như có sự sống, có thể một mình tồn tại. Lúc này mới khiến cho dù bị đánh bạo, này tế bào cũng có thể bị gọi trở về. Này hay là bởi vì Đường Tăng không có rất không cố ý dùng ý chí rèn luyện huyết nhục tế bào tình huống, nếu không cho dù là hắn đã chết, nhục thể của hắn cũng có thể mình chữa trị, thân thể bất hủ. Bất quá cũng là bởi vì mạnh mẽ dùng ý chí khôi phục thân thể, khiến cho hắn phi thường mỏi mệt, mới vừa dựa vào ở trên tảng đá, liền trầm đã ngủ say. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long ở cách đó không xa chiếu cố Trư Bát Giới cùng Như Ma Vương, Tôn Ngộ Không không có Đường Tăng lời mà nói, căn bản không dám, luôn luôn quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cũng là biết mình phạm vào sai lầm lớn, không dám có nửa điểm câu oán hận. Không ai phát hiện, hai cái toàn bộ trong suốt quỷ hồn theo mặt đất xuất hiện ở Đường Tăng bên người, một người mặc tuyết trắng quỷ y, người kia thì mặc tối đen quỷ y, hai cái quỷ hồn đều có được đầy mũ, thật dài đầu lưỡi. Đúng là Hắc Bạch Vô Thường. Chương 171, cợt mở nở ngươi là Diêm Vương. Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến phụ phục ở bên cạnh trên đất Tôn Ngộ Không, kinh hồn táng đảm liếc nhau. Sau đó nhanh chóng dùng xiềng xích bọc tại Đường Tăng trên người, mang ra nhất đạo hư ảnh rất nhanh không xuống lòng đất. Tôn Ngộ Không tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng ngẩng đầu, nhưng cái gì cũng không thấy, hơn nữa Đường Tăng nhịp tim vẫn còn, chính là thở bé không thể nghe. Chủ yếu nhất vâng, Đường Tăng thân thể như trước sinh mệnh lực mười phần, không có chút nào giống mất đi linh hồn bộ dáng, cho nên Tôn Ngộ Không vẫn chưa nghĩ nhiều. Chi như vậy, là bởi vì Đường Tăng ý chí đã muốn dung nhập thân thể, cho dù mất đi linh hồn, thân thể một chốc cũng sẽ không chết vong, như trước có thể chữa hàng. Đây là ý chí chỗ thần kỳ, ý chí bản năng liền đúng, là bảo hộ thân thể của chính mình, cho nên bản năng của thân thể cũng sẽ sinh ra sức tự vệ. Đương nhiên nếu là một trời sinh có khuynh hướng tự ngược đãi, vậy muốn khác nói, ý chí đối tượng chính là tiềm thức muốn tự bảo vệ mình, liền gặp tự bảo vệ mình, tiềm thức muốn tự sát, cũng sẽ xuất hiện tự sát tình huống. Đây cũng là vì cái gì một số người sinh không thể mến, vốn không bệnh cũng sẽ chết, hơn nữa như thế nào đều trị không hết. Lão Bạch, chúng ta làm như vậy, có thể hay không nhường Tề Thiên Đại Thánh báo nổi? Tiến xuống lòng đất về sau, Hắc Vô Thường môi run run mà hỏi. Ta nào biết, Diêm Vương nói muốn chóc nã Đường Tăng hồn phách, chúng ta chỉ có thể nghe theo, ít nói nhảm, đi nhanh đi, chỉ cần đi vào địa phủ, chúng ta liền an toàn. Bạch Vô Thường nói. Đường Tăng không biết ngủ bao lâu, hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình ở vào đen kịt một màu địa phương, chung quanh tựa hồ có một tầng mông lung sương mù, ánh mắt khó có thể nhìn thấu. Hơn nữa, hắn hai bên trái phải cắt có một cách ăn mặc tên kỳ quái, mà chính hắn, tất bị hai cái này cách ăn mặc tên kỳ quái dùng xiềng xích hồn trói lên, kéo di chuyển nhanh chóng, không bao lâu liền xuyên qua một đạo kỳ quái đại môn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Tăng chứng kiến kia kỳ quái trên cửa chính phương, có mấy âm khí âm u đánh chữ, cố gắng biện nhận một lúc lâu, hắn mới rốt cục nhận ra, mấy người kia tự tựa hồ là quỷ môn quan. Quỷ môn quan. Đường Tăng lắp bắp kinh hãi, nguyên bản mơ hồ ý thức, nháy mắt liền thành tỉnh rất nhiều. Mà lúc này, hắn mới phát hiện, khóa lại của mình xiềng xích, tựa hồ có chứa nào đó năng lực đặc thù, làm cho mình khó có thể nhúc đích. Cùng lúc đó, hắn càng phát hiện, tiến vào quỷ môn quan lúc sau, nguyên bản tiêu hao nghiêm trọng ý chí, lại đang lấy một loại mình cũng giật mình tốc độ khôi phục. Theo ý chí khôi phục, kỳ quái xiềng xích mang tới giam cầm hiệu quả càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, loại ảnh hưởng này cơ hồ có thể xem nhẹ. Trung quanh cảnh tượng đang nhanh chóng biến ảo, Đường Tăng nhưng không có tâm tình chú ý, hắn đang kiểm tra ý chí của mình, muốn biết khôi phục nhanh chóng nguyên nhân. Ầm. Đột nhiên phía trước một tiếng vang thật lớn, cả kinh Đường Tăng vội vã ngẩng đầu, đã thấy một cái mang theo màu đen vương miện nam nhân ngồi cao vũ thượng, không giận mà uy. Phía dưới chính là Đường Tăng tạm. Màu đen vương miện trung niên nam nhân quát hỏi. Lúc này Đường Tăng hoàn toàn thanh tỉnh, hắn sững sờ nhìn chằm chằm phía trên nam nhân nhìn vài giây đồng hồ, đột nhiên lập tức nhảy dựng lên. Cợt mở nở, ngươi là Diêm Vương. Cái nhảy này, trực tiếp tránh ra trên người kỳ quái xiềng xích. Bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường lắp bắp kinh hãi, đội vàng dùng buộc hồn tác bộ hướng Đường Tăng. Đường Tăng một tay lấy buộc hồn tác bắt lấy, nhẹ nhàng xé ra, Hắc Bạch Vô Thường liền bị mang bay tới. Hắn nâng lên chân trái nhanh chóng hai cước đá vào Hắc Bạch Vô Thường trên người. Bang bang. Hắc Bạch Vô Thường kêu thảm thật bay trở về, khiếp sợ nhìn thấy Đường Tăng. Làm sao có thể? Cho dù là thần tiên, tử vong lúc sau là không có pháp lực. Này Đường Tăng trả như nào đây có như thế lực lượng? Hắc Bạch Vô Thường bị giật mình. Phải biết, cho dù là thần tiên, một khi tử vong, chỉ còn lại có hồn phách tiến nhập âm tào địa phủ, tuy rằng linh hồn so với phàm nhân cường đại hơn nhiều, nhưng đều mất đi pháp lực. Từng ấy năm tới lần vậy, cũng chính là 500 năm Tề Thiên Đại Thánh ngoại lệ, trừ lần đó ra còn chưa có xuất hiện qua người thứ hai vong hồn đều có sức chiến đấu tồn tại. Lớn mật. Phía trên Diêm Vương giận dữ, mạnh vỗ bàn một cái, "Đường Tăng, ngươi đã chết rồi, còn dám đối kháng quỷ bát, ngươi cũng đã biết hậu quả. Sau cái đầu mẹ ngươi, ai nói Bần Tăng đã chết? Bần Tăng đây không phải thật tốt sao?" Đường Tăng tức giận mắng, đồng thời hắn rất nhanh kiểm tra thân thể của chính mình. Vừa mới kiểm tra, Đường Tăng nhất thời hoảng sợ, bởi vì làm thân thể của chính mình đã không còn đầy máu nhục chi thân, mà là linh thể. Đúng vậy, linh thể, cũng có thể nói phải hồn thể. Thậm chí trung quanh quỷ bắt, kia Hắc Bạch Vô Thường, tựa hồ cũng đúng, là hồn thể, chính là này đó hồn thể tựa hồ có hơi đặc thù. Cơ mờ nở, không thể nào, ta chết đi. Ta như thế nào không biết. Đường Tăng có chút choáng váng, nói lầm bầm. Diêm Vương chứng kiến Đường Tăng choáng váng, nhất thời cười lạnh nói, nhận rõ sự thật đi. Phán quan, này Đường Tăng nên như thế nào phán? Câu nói sau cùng, Diêm Vương là đúng bên cạnh Thôi Phủ Quân nói. Căn cứ Đường Tăng sinh tử bộ thượng miêu tả, Đường Tăng giết chết Long tộc Đà Long cùng Hắc Long, hơn nữa đại nháo thiên cung, tội không thể tha thứ, đánh trước nhập tầng 18 địa vực bị tù 9000 năm, lại để cho này chuyển sang kiếp khác làm xuất sinh. Thôi phủ quân nói, vậy dẫn đi đi. Diêm Vương ở sinh tử bộ thượng vẽ một số, đối Hắc Bạch Vô Thường nói, dạ. Hắc Bạch Vô Thường đội vàng đi hướng Đường Tăng. Bang bang. Đường Tăng rất nhanh ra tay, bắt lấy Hắc Bạch Vô Thường đầu dùng sức va chạm, hai cái hồn thể nhất thời kêu thảm hướng hai bên bay rất ra ngoài. Này âm tào địa phủ cũng là kỳ quái, hồn thể thế nhưng có thể thực chất hóa, có thể va chạm vào đồ vật này nọ. Lớn mặt Đường Tăng. Diêm Vương giận dữ, bắt lấy hắn. Siêu siêu siêu. Trung quanh một đám quỷ bắt xuất hiện, trên tay cầm lấy các loại bắt quỷ pháp khí đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng biến sắc, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác kia bắt quỷ pháp khí đối với chính mình có uy hiếp, xem ra mình bây giờ thật sự đã là quỷ hồn rồi. Cắn răng một cái, Đường Tăng ngưng tụ ý chí vu hai tay, rất nhanh ra quyền. Phanh phanh phanh. Một chuỗi giải tiếng va chạm ở bên trong, những quỷ kia bắt bay rất ra ngoài, hơn nữa trong tay bắt quỷ pháp khí mạo hiểm có nhẹ, rồi sau đó bị ăn mòn rụng. Cái gì? Đám kia quỷ bắt nhãn cầu đều rất xuống, làm sao có thể? Bắt quỷ pháp khí bị hủy thực, của ta cũng phá hủy. Tại sao có thể như vậy? Một đám quỷ bắt trợn mắt há hốc mồm. Đường Tăng cũng kinh ổ một tiếng, bởi vì hắn phát hiện mới vừa công kích tiêu hao của mình rất nhiều ý chí, tựa hồ ý chí của mình đối bắt quỷ pháp khí có khắc chế công năng. Cùng lúc đó, Đường Tăng lại phát hiện chính mình tiêu hao ý chí đang nhanh chóng được bổ sung, tựa hồ không gian xung quanh chúng có một loại vô chủ ý chí bị ý thức của hắn hấp thu. Loại này vô chủ ý chí không thể bị chính mình hấp thu tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có thể khôi phục ý chí của mình. Loại ý chí này hẳn là âm tào địa phủ đặc hữu, vô số năm qua nơi này xuất hiện vô số hồn thể, này đó hồn thể bản thân liền là ý chí một loại thể hiện, một ít hồn thể có lẽ là không có cơ hội luân hồi, trực tiếp tiêu tán, hóa thành vô chủ ý chí tràn ngập ở âm tạo địa phủ trong không gian, mà làm để ý chí đạt tới thập cửu điểm Đường Tăng ở trong này, thế nhưng có thể hấp thu loại ý chí này. Biết rõ ràng điểm ấy lúc sau, Đường Tăng nhất thời vui vẻ, này chẳng phải là nói mình ở nơi này tương đương với có được dùng lực lượng bất khả tư nghị. Để cho hắn vui mừng chính là ý chí của mình ở trong này hoàn toàn có thể trở thành dương gian pháp lực đến dùng, nói cách khác, ở trong này thực lực của hắn có thể hoàn toàn phát huy được, pháp thuật thần thông chẳng hạn cũng có thể bình thường thi triển. Chương 172, Đường Tăng đại náo âm tào địa phủ lớn mật. Đường Tăng, ngươi muốn tạo phản sao? Diêm Vương giận dữ nói. Kỳ thật Diêm Vương mình cũng hoảng sợ, vì sao này Đường Tăng còn có pháp lực? Coi như thần tiên, sau khi chết chỉ còn lại có hồn phách, cũng khó mà có được pháp lực à? Này Đường Tăng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, thần tiên ôm có vô tận sống lâu, nói như vậy sẽ không chết, nhưng không sẽ già mà chết, nhưng có thể bị giết chết à? Tựa như Đường Tăng tình huống hiện tại, một khi bị giết chết, ở linh hồn không có mai một dưới tình huống, hồn phách tiến vào âm tào địa phủ, cơ hồ đều là mất đi tất cả pháp lực. Đường Tăng, bản phán quan khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, tranh thủ theo khinh xử lý. Thôi phủ quân cũng muốn nói. Đường Tăng nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng hơi động, nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tăng đã muốn xuất hiện ở Thôi phủ quân trước mặt, một quyền đem Thôi phủ quân đập bể té xuống đất thượng. Ngươi! Diêm Vương giận dữ. Đường Tăng nâng tay chính là một trường bộ đã qua. Diêm Vương cười lạnh, mình không phải là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ, chẳng lẽ hay là ngươi cái kim tiên cấp bậc chính là hòa thượng đối thủ? Quỷ lực mênh mông quần quần mà ra. Diêm Vương một phát bắt được Đường Tăng đích tay trưởng, đang muốn tự mình ra tay đem Đường Tăng quỷ hồn chấn áp, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, đội vàng buông tay, rút lui vài bước. Suy suy suy, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang ở bên trong, Diêm Vương kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình bị hủ thực, đang ở hơi nước. Này này chuyện này, Diêm Vương trợn mắt há hốc mồm, của mình bị đế thân, lại bị thương tổn tới. Đường Tăng nét miệng cười, một quyền đánh vào Diêm Vương trên mặt, đem ngẩn người trong Diêm Vương đánh bay ra ngoài. A, buồn vương mặt của. Diêm Vương kêu thảm thiết, phát hiện mình mặt của cũng bị lực lượng vô danh hủ thực. Đường Tăng lớn người mà lên, bàn chân lớn phi đoán. Ầm. Diêm Vương lại bay ngược. Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở Diêm Vương phía sau, lại phi đoán, đem Diêm Vương đoán trở về. Vậy. Ngay sau đó Đường Tăng theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa ở Diêm Vương bay ngược phía trước, một cước đá vào bộ ngực hắn. Phanh một tiếng, Diêm Vương lại bay ngược. Đường Tăng tựa như đá cầu, đem Diêm Vương bị đá bay tới bay lui. Một màn này bị chung quanh quỷ bắt cùng phán quan chứng kiến, một đám chống mắt líu lưỡi, trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Diêm Vương bị Đường Tăng treo lên ánh, nhất định là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Một đám quỷ bắt cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Với anh, Diêm Vương bạo phát, ngập trời quỷ lực mênh mông quần quần mà ra, thổi quét hướng Đường Tăng. Suy suy suy, nhưng mà càng chuyện quỷ dị đã xảy ra, quỷ lực dựa vào gần đến Đường Tăng một thước trong phạm vi, lập tức như là mùa xuân tuyết tan, rất nhanh tăng dã. Đường Tăng cảm giác được ý chí ở cực nhanh tiêu hao, nhưng cùng với thì dã tại từ phát hấp thu không gian xung quanh trong vô chủ ý chí khôi phục. Diêm Vương mở to hai mắt nhìn, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, mặc dù là 500 năm Tề Thiên Đại Thánh, cũng là dựa vào lên thông thiên pháp lực mới có thể đại náo địa phủ. Người đâu, cấp bổn vương bắt lấy hắn. Diêm Vương rất nhanh chật lui, đồng thời hạ lệnh nhường toàn bộ tiểu quỷ đi chọc nã Đường Tăng. Trung quanh quỷ bắt cùng tiểu quỷ tuy rằng sợ hãi Đường Tăng quỷ dị, nhưng Diêm Vương hạ lệnh rồi, bọn hắn không dám không nghe theo, toàn bộ đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng quát tay, một cái xanh mượt bạo liệt hỏa cầu xuất hiện ở trong tay. Đúng vậy, đây là bạo liệt hỏa cầu, nhưng ở trong này nhan sắc cũng màu xanh biếc. Dùng tay một cái, màu xanh biếc bạo liệt hỏa cầu bị Đường Tăng văng ra. Với anh, trong tiếng nổ, nơi này lục quang đại tác phẩm, sóng xung kích thổi quét, một loại quỷ dị cực nóng khuyết tán ra, thế như trẻ tre. Sóng xung kích nơi đi qua, một đám tiểu quỷ hôi phi yên diệt, quỷ bắt cũng cả người hơi nước. A a a, cứu mạng a! của ta hồn thể cần tiêu diệt. Quỷ bắt nhóm sợ hãi, rất nhanh rút lui. Nhưng Đường Tăng vẫn chưa dừng tay, đầu thủ gian lại là mấy bạo liệt hỏa cầu văng ra. Ma ảnh, ma ảnh, ma ảnh, ma ảnh, ma ảnh, ma ảnh. Này đó hoàn toàn do ý chí và quỷ lực ngưng tụ mà thành màu xanh biết bạo liệt hỏa cầu nổ tung, nổ văng nổ, linh hai nhức óc. Toàn bộ ngăn trở tại phía trước tiểu quỷ toàn bộ bị tạt bay, trên không trung hôi phi yên diệt. Ý chí tựa hồ là quỷ hồn khắc tinh, kia chút tiểu quỷ chỉ cần bị dính lên, liền tránh khỏi mai một cách cục. Ầm vang, lại là một tiếng vang thật lớn, Đường Tăng một trường ảnh ra, như lai thần trưởng bùng nổ, to lớn trưởng ảnh chống rông xuất hiện, hoành đẩy đi ra. Vang ầm ầm. Như lai thần trưởng thế như trẻ tre, nơi đi qua, kiến trúc màu xám tứ phân ngũ liệt, một cây to lớn trụ tử bằng phi. Ma ảnh, lại là một trường, Đường Tăng oanh bạo Diêm La điện. Ma ảnh, đệ tam trưởng, Đường Tăng đem phía trước mặt đất oanh mở rồi, trốn ở bên trong quỷ bắt toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh, như lai thần trưởng như là đốt tiền, Đường Tăng tại đây đồng điên cuồng công kích, một đường quét ngang, gió thổi cỏ dại. Chạy mau a, cứu mạng a, chạy mau a, Đường Tăng đã giết tới. Trung quanh quỷ hồn kêu thảm thiết, liều lĩnh chạy trốn. Đường Tăng ở phía sau đuổi giết, điểm tựa chiếu cố Diêm Vương vị trí. Oanh, cuối cùng liền Diêm Vương thẩm phán đại điện đều nổ tung, từng khối to lớn kiến trúc tàn viên bay rất ra ngoài, liền Diêm Vương đều bị đánh bay. Đáng giận a, chơi ạ, này Đường Tăng rốt cuộc là ai? Đáng chết a, Diêm Vương bi thảm, cảm giác thiên đô sụp đổ xuống rồi. Bạch, Đường Tăng chợt lách người theo biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tại phán quan Thôi Phủ Quân bên người. A, Thôi Phủ Quân sắc mặt đại biến, đang muốn rút lui, lại bị Đường Tăng một cước đưa hắn đã bay. Đường Tăng vẫy tay, sinh tử bộ bị hắn treo chọc lại đây, rơi xuống trong tay hắn. Này sinh tử bộ rất kỳ quái, mặt trên cũng không có cố định số trang, kỳ thật tên là thời khắc biến hóa, tựa hồ đang tuân theo nào đó quy tắc. Này chính là sinh tử bộ. Đường Tăng tò mò, còn thật sự suy nghĩ, rất nhanh đã tìm được quy luật, trong lòng hơi động, tên mình liền xuất hiện ở mặt trên. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, phía trên này thậm chí có chính mình khi còn sống hết thể giới thiệu, trừ bỏ hệ thống tồn tại, mặt khác hết thể đều tại nơi đây, viết rõ ràng, ngay cả hắn cùng Tằng Tiểu Bội cùng Dương Thiền Thượng chuyện cái giường chuyện đều có miêu tả. Đường Tăng nhìn một chút, không khỏi cái chán đổ mồ hôi lạnh, này chẳng phải là nói nhất cử nhất động của mình đều ở người khác giám thị chung. Bất quá hệ thống thật đúng là thần kỳ, thế nhưng có thể tránh được sinh tử bộ theo dõi. Đường Tăng vội vàng xuất ra một cây viết, ở tên mình nơi đó bức tranh một chút, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng rồi, này sinh tử bộ thân nhau như muốn phán quan bút mới có thể sửa đổi. Đường Tăng ánh mắt đảo qua, liền phát hiện rơi trên mặt đất phán quan bút, đưa tay trộm một cái, phán quan bút nháy mắt bay tới bị hắn tóm lấy, rồi sau đó ba bá bá vài cái đem tên mình hóa rớt. Không thể a, Đường Tăng tạng ngươi không có thể sửa chữa sinh tử bộ. Cách đó không xa phán quan thấy như vậy một màn, nhất thời nhanh chóng kêu lên. Đường Tăng mắt điếc hai ngơ, hoa dụng tên mình lúc sau, liên đối lên Tằng Tiểu Bội đằng tên của người cũng hoa rớt. Đúng rồi, nếu ta trực tiếp hủy diệt này sinh tử bộ, chẳng phải là rất tốt. Đường Tăng nỉ nó nói. Cách đó không xa phán quan nghe được Đường Tăng nói thầm, sắc mặt lúc này liền thay đổi, không được à, mau dừng tay. Đường Tăng cũng mặc kệ, trực tiếp đem ý chí rót vào sinh tử bộ. Nhưng mà ý chí của mình cũng không có giống khắc chế quỷ hồn như vậy khắc chế sinh tử bộ, ngược lại bị sinh tử bộ hấp thu, như châu đất xuống biển, một chút phản ứng đều không có. Ý chí đối với sinh tử bộ không hiểu sao? Đường Tăng lông mày nhíu lại, đem sinh tử bộ văng ra, đầu thủ gian một cái màu xanh biết bạo liệt hỏa cầu xuất hiện ở trong tay. Nhưng không đợi hắn ném ra bạo liệt hỏa cầu, đột nhiên Diêm Vương thanh âm như là ở cả âm tào địa phủ vang lên, không gian thay đổi, trên cầu lại Hà đại trầm luân. Chương 173, Đường Tăng cùng Mạnh Bà ở trên cầu lại Hà quay cuồng ông. Đường Tăng chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi sau đó ý hắn biết nháy mắt mông lung rồi, bị một cổ lực lượng thần bí áp chế. Loại cảm giác này, giống như là nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, người coi như thanh tỉnh, nhưng đối với tất cả những gì chứng kiến khó có thể sinh ra ý tưởng. Nói cách khác, chính là có lối suy nghĩ gần như ngừng vận chuyển rồi, tựa như biến thành ngu ngốc. Trong tiềm thức, Đường Tăng cảm nhận được nguy cơ, ý chí tự phát phản kháng loại này trấn áp, nhưng thân thể lại không bị khống chế đi lên phía trước, có một cỗ lực lượng ở kéo thân thể hắn, phi thường khó chịu. Tuy rằng có lối suy nghĩ vận chuyển tốc độ trở nên chậm vô số lần, nhưng Đường Tăng như chưa biết, chính mình xuất hiện ở một tòa trên cầu. Càng đi về phía trước, cái loại này áp chế lại càng mạnh, có lối suy nghĩ vận chuyển tốc độ càng chậm, nhưng tương tự, Đường Tăng ý chí phản kháng cũng càng mạnh, giống như là bị áp chế tới cực điểm lúc sau cần bùng nổ. Không biết qua bao lâu, Đường Tăng trong tầm mắt xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này cách ăn mặc rất kỳ quái, mặc một thân bụi quần màu đen, một đầu đuổi mái tóc dài màu trắng, tựa hồ rất giả, nhưng dung mạo của nàng rồi lại mới 20 tuổi bộ dáng. Do dự có lối suy nghĩ bị áp chế, Đường Tăng cũng không còn nghĩ quá nhiều. Đúng lúc này, nữ nhân này xuất ra một cái bát, hòa nhã dễ gần rất đúng Đường Tăng nói, hét lên nó, quên mất cái này, quên mất cực khổ, đầu thai đi thôi. Đường Tăng nghe vậy, theo bản năng, cũng hoặc là nói, thân thể căn bản không bị khống chế, vươn tay tiếp được bát, muốn uống. Thời khắc mấu chốt, tiềm thức ở chỗ sâu trong cảm thấy nguy cơ to lớn, ý chí nháy mắt phá tan quỷ dị áp chế, Đường Tăng ánh mắt của nháy mắt trong sáng, hơn nữa có lối suy nghĩ linh động. Một trận mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt lưng, này âm tào địa phủ cũng thật sự là thần kỳ, cho dù hắn bây giờ là linh thể, như trước có thể cảm giác được mồ hôi. Có lối suy nghĩ khôi phục lúc sau, Đường Tăng nháy mắt đoán được, trước mắt nữ nhân này phải là trong truyền thuyết Mạnh Bà, mà cái chén trong tay của hắn bên trong phải là thuốc lú. Mạnh Bà thấy Đường Tăng không hề động, tiếp tục nói, uống đi, hét lên nó, ngươi liền gặp quên tiền não, quên kiếp nầy cực khổ. Đầu thai chuyển sang kiếp khác một lần nữa là người. Mạnh Bà thanh âm của nghe khiến người ta cảm thấy thân thiết, tựa hồ có một cố lực lượng kỳ dị, làm cho người ta không kiểm hãm được đi tin tưởng. Đường Tăng túi đầu nhìn thoáng qua trong bát Mạnh Bà Thang, canh đen xì xì, tựa như có thể cắn nuốt chi nhớ. Mạnh Bà Thang. Đường Tăng ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Bà. Uống đi, ngoan. Mạnh Bà tiếp tục lái khẩu nói, trên mặt xuất hiện nụ cười thân thiết, giống dỗ tiểu hải tử, khiến người ta cảm thấy càng thân thiết. Uống. Ta uống cái đầu mẹ ngươi. Đường Tăng mạnh đem Mạnh Bà Thang hướng Mạnh Bà trên đầu che xuống. Loảng xoảng. Bát tứ phân ngũ liệt, tối đen Mạnh Bà Thang đem Mạnh Bà Lâm được vẻ mặt đều là. Không đợi Mạnh Bà kịp phản ứng, Đường Tăng một cái mãnh tử phát qua đem Mạnh Bà ngã nhào xuống đất, kỵ ở trên người nàng siết quả đấm đổ ập xuống hướng trên mặt hắn tiếp đón. Phanh phanh phanh. A a a. Mạnh Bà bị đánh được kêu thảm thiết, bị tỉnh ngộng, loại tình huống này muôn đời tới nay chưa bao giờ phát sinh qua, thậm chí có quỷ hồn chẳng những kháng trụ trên cầu lại hà sa vào ý chí, lại càng kỵ ở trên người nàng đưa nàng một trận đánh cho tê người. Trên mặt đã trúng bảy tăng quyền, Mạnh Bà trên mặt bị Đường Tăng ý chí ăn mòn hơi nước. Suy suy suy. Đột nhiên Mạnh Bà đích ngón tay dài ra sắc bén móng tay, hai tay mạnh bắt lấy Đường Tăng hai đấm. Phi. Đường Tăng đột nhiên phun một bãi nước miếng. May mắn thế nào, vừa lúc phun ở Mạnh Bà trên mũi, này nước miếng cũng có chứa Đường Tăng ý chí, cho nên Mạnh Bà cái mũi cũng mạo yên. Giống. Mạnh Bà trong cổ họng phát ra quỷ dị gào thét, ở Đường Tăng kinh dị nhìn soi mói, Mạnh Bà miệng đột nhiên dài ra lưỡng khỏa cương thi nha, ngẩng đầu cắn về phía cổ của hắn. Đường Tăng hoảng sợ, đội vàng từ nay về sau triệt, nhưng Mạnh Bà đã bị chọc giận, như giỏi trong xương nào đi lên, đem Đường Tăng ngã nhào xuống đất, quan tính làm cho bọn họ trở mình lăn đi ra. Ngoá, buông tay. Đường Tăng kêu thảm thiết, vung quyền công kích Mạnh Bà mặt của. Mạnh Bà như biến thân quái thú thông thường liều lĩnh muốn cắn Đường Tăng, làm cho hai người ở trên cầu lại hà ôm lăn qua lăn lại. Này đặc sao Mạnh Bà nguyên lai là cương thi. Đường Tăng thật sự hù sợ, cảm giác ba quan bị phá bỡ. Nhưng mà Đường Tăng không biết là, Diêm Vương cùng phán quan đẳng một đám địa phủ cường giả ba quan cũng bị lật đổ. Này chuyện này, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Hậu thổ nương nương cùng cái kia Đường Tăng ở trên cầu lại hà ôm quay cuồng. Bọn hắn đang làm cái gì? Đường Tăng đây là muốn nghịch thiên sao? Liên hậu thổ nương nương cũng dám xâm phạm. Âm thầm Diêm Vương cùng thôi phụ quân nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Rất nhiều người không biết, Mạnh Bà chính là trong truyền thuyết 12 tổ vu một trong hậu thổ nương nương một khối phân thân, được xưng thượng cổ tam thi một trong, cho dù chỉ là một đủ phân thân, cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng này Đường Tăng, chẳng những trêu chọc, huống chi đem Mạnh Bà bạo đánh một trận, còn ôm Mạnh Bà ở trên cầu lại hà quay cuồng, Diêm Vương cùng phán quan cùng một đám quỷ bắt nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trên cầu đại hà, Mạnh Bà phát điên, muốn cắn Đường Tăng, Đường Tăng thế nào có thể làm cho nàng như nguyện? Ôm nàng quay cuồng, ở nơi này vật lộn. Nhưng Mạnh Bà thân hình cứng rắn nhường Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, quả thực tựa như tiên kim, căn bản không đánh nổi. Cuối cùng Đường Tăng không chịu nổi, một trường vung ra, như lai thần trường bùng nổ. Vang một tiếng vang thật lớn, kinh khủng uy lực trực tiếp đem Mạnh Bà đánh bay ra ngoài. Khoảng cách quá gần, như lai thần trường khủng bố uy lực khuấy động, sóng xung kích thổi quét, Đường Tăng mình cũng bị đánh bay ra ngoài hà tiểu, rơi đến mại hà tiểu cuối. Mại hà tiểu, huyết sắc vong xuyên hà quay cuồng, sóng biển kinh thiên, có thể chứng kiến vô số cố bạch cốt âm u chìm nổi, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Cơ hội tới. Trốn ở trong tối Diêm Vương thấy như vậy một màn, mạnh đánh ra nhất đạo quỷ dị đích tay ấn. Nhất thời, Mại Hà Kiều cuối trống rông xuất hiện nhất cái cự đại toàn loa. Mới vừa rơi đến Mại Hà Kiều cuối Đường Tăng, đột nhiên cảm giác một cỗ không cách nào hình dung lực hút, phải hắn hút vào kia toàn loa chung. Đây là Đường Tăng chứng kiến kia lốc xoáy, nhất thời vong hồn đại mạo, bởi vì hắn ở lốc xoáy ở bên trong, chứng kiến 6 phân lốc xoáy, 6 phân lốc xoáy lẫn nhau liên lụy, tương hỗ là chính thể, lục đạo luân hồi. Diêm Vương lại muốn trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi, muốn mạnh mẽ đem Đường Tăng đánh vào luân hồi, muốn hại ta. Đường Tăng gầm lên giận dữ, ý chí bùng nổ, muốn tránh thoát lục đạo luân hồi hấp xả. Ba ba bá. Đúng lúc này, từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên cầu lại hạ không, kia rõ ràng là một đám thiên tướng, thân mặc ngân bạch sắt chiến giáp. Những ngày kia đem xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đối Đường Tăng phát ra công kích. Rầm 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 rầm. Từng đạo pháp lực đánh phía Đường Tăng, đem Đường Tăng đánh cho bay ngược hướng luân hồi toàn loa. Thần tiên. Bay ngược trong Đường Tăng chứng kiến những ngày kia tướng, nháy mắt tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Đường Tăng, không thể trách bổn vương, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đắc tội ngọc đế. Diêm Vương thương hại nhìn thoáng qua Đường Tăng, rồi sau đó lại kết thủ ấn, luân hồi lốc xoáy lại tăng gọn, kinh khủng lực hút nháy mắt đem Đường Tăng hút đi vào. Đáng chết. Đường Tăng phẫn nộ, ý chí ở một khắc này bùng nổ. Cùng lúc đó, nhân giới, thông thiên hà bờ biển, mặc ở Đường Tăng thân thể trên người cẩm cà sa đột nhiên hư không tiêu thất. Nô. Quỳ ở bên cạnh Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kim sắc hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm chung lại mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu máu. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng quát to. Nhưng Đường Tăng không có phản ứng chút nào. Tôn Ngộ Không nhận thấy được không thích hợp, vì bỏ qua, khe khẽ đẩy thôi Đường Tăng thân thể. Nhưng mà mới vừa va chạm vào Đường Tăng thân thể nháy mắt, Tôn Ngộ Không sợ ngây người, sư phụ hồn phách không thấy. Đáng chết. Vừa rồi đó là hắc bạch vô thường. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia huyết sắc hào quang. Bạch. Hào quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không đã muốn độn xuống lòng đất, nháy mắt hóa thành lưu quang hướng âm tạo địa phủ chỗ ở vị diện tiến đến. Chương 174, thanh niên thần bí mà kinh khủng đại sư minh chạy. Cách đó không xa đang chiếu cố như ma vương cùng chư bắt giới xa tăng kêu lên. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Đường Tăng thân thể, tuy rằng nghi hoặc, nhưng chưa nghĩ nhiều, phòng trừng đại sư huynh sợ bị sư phụ trách phạt đi. Cũng không biết đại sư huynh thì sao, đặng sư phụ tỉnh lại rồi nói sau, chúng ta bảo vệ tốt sư phụ cùng nhị sư huynh bọn hắn là tốt rồi. Hồng Hải Nhi rời đi Thông Thiên Hà về sau, vẫn chưa trước tiên chạy về Nam Hải.
Nàng ở trên trời bay nhanh, như một đạo hồng quang, bay về phía Hỏa Diệm Sơn phương hướng. Không bao lâu, Hồng Hải Nhi đi tới Hỏa Diệm Sơn, nhưng lúc này Hỏa Diệm Sơn đã muốn hoàn toàn biến dạng, tuy rằng như trước thiêu đốt lên vĩnh không tắt đại hỏa, nhưng sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, nơi này từng bị người bạo lực phá hư qua. Bất quá Hồng Hải Nhi chính là hơi hơi kinh ngạc, vẫn chưa nghĩ nhiều, nàng tiếp tục tiến lên, rất nhanh ở động Ba Tiêu trên không dừng lại. Động Ba Tiêu bị hủy diệt sao? Hồng Hải Nhi xem đến phía dưới đã muốn biến thành đống hoang tàn động Ba Tiêu, nho nhỏ chân mày hơi nhíu lại, nương đi nơi nào? Hồng Hải Nhi có chút mê mang, trước kia nàng tuy rằng cùng Như Ma Vương quan hệ không tính tốt lắm, nhưng là đem Như Ma Vương trở thành của mình phụ vương rồi. Hiện giờ, phụ vương lại trở thành những người muốn giết nàng, mẫu thân cũng không biết tung tích. Đường Tăng. Hồng Hải Nhi nắm chặt nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng đối cái kia chia rẽ nhà nàng Đường Tăng đã tràn ngập hận ý. Đừng nhìn nàng thực lực cường đại, hơn nữa sinh ra thời gian đã có hơn 300 năm rồi, đối rất nhiều chuyện nhận chi đều cùng người trưởng thành không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng tuổi cũng mới 7-8 tuổi mà thôi, cùng bề ngoài tuổi không sai biệt lắm. Chứ bỏ nghịch ngợm gây chuyện, coi trời bằng vung, nàng kỳ thật cũng hay là tiểu cô nương, cũng không có chân chính độc lập. Quan Âm Bồ Tát nên biết mẹ ta ở nơi nào. Hồng Hải Nhi quyết định đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Đúng lúc này, phía trước trong hư không vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh, kia đúng là một thanh niên, mặc màu xanh trắng hưu canh áo dài, một đầu thành tóc dài màu đen. Cho dù lấy Hồng Hải Nhi tâm tính, chứng kiến người thanh niên kia nháy mắt, cũng không khỏi được ngẩn ngơ. Thanh niên kia như là không ở nơi này phương bị mặt, khí chất mờ ảo, phiêu phiêu như tiên, như là cùng cả thiên mà dung hợp lại với nhau. Nếu không nhìn bằng mắt thường đến, Hồng Hải Nhi còn tưởng rằng đây chỉ là một huyễn ảnh. Ngươi là người phương nào? Hồng Hải Nhi mạnh dùng hồng anh thương chỉ vào mờ ảo thanh niên, lớn tiếng khét đê, làm ra phòng bị. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hồng Hải Nhi thế nhưng cảm thấy được người thanh niên kia có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được khi nào gặp qua như vậy một cái khí chất mờ ảo thanh niên. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết, vô duyên vô cớ dùng súng chỉ vào người khác, đúng là rất không lễ phép sự tình sao? Mờ ảo thanh niên không vui không giận, thản nhiên mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Đường đội nói sang chuyện khác, bản đại vương hỏi lời của ngươi ngươi vẫn chưa trả lời. Hồng Hải Nhi khẽ đều nói, bản đại vương. Mờ ảo thanh niên nhíu mày, nghe cho kỹ, bản đại vương chính là thánh anh đại vương, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi ngạo nghễ nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Chớ để giả thần giả quỷ, mau hãy xưng tên ra. Thánh anh. Đích xác, ngươi chỉ có bước vào thánh cảnh mới có thể trưởng thành. Mờ ảo thanh niên mỉm cười, vẫn chưa trả lời Hồng Hải Nhi vấn đề. Ngươi này yêu nhân, không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết bản đại vương lợi hại. Hồng Hải Nhi nổi giận, mạnh nhất thương đâm hướng mờ ảo thanh niên. Nhưng mà quỷ dị chính là, vô luận nàng như thế nào gia tốc, đều không thể dựa vào gần mờ ảo thanh niên. Mờ ảo thanh niên vị trí vẫn chưa biến hóa, nhưng giữa hai người tựa như còn cách một cái tinh không xa như vậy. Ngươi nhà đầu kia, thật đúng là coi trời bằng vung. Thanh niên bất đắc dĩ cười, trong mắt lóe lên một tia yêu thương, sau đó vung tay lên, một áng lửa đem Hồng Hải Nhi bao phủ. Ông. Ngay sau đó, pháp tác hàng lâm, Hồng Hải Nhi bị bắt lâm vào trạng thái kỳ diệu, cả người đều mơ hồ. Ở nằm trong loại trạng thái này, Hồng Hải Nhi hơi thở lấy một loại dọa tốc độ của con người tăng gọn, rất nhanh phá tan kim tiên gông cùng xiềng xích, tiến vào huyền tiên chi cảnh. Mà vẫn chưa đình chỉ, khí tức của nàng còn tại tăng gọn, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên đỉnh phong. Oeng, một phút đồng hồ sau, Hồng Hải Nhi hơi thở lại điên cuồng phát ra, pháp lực mênh mông, vọt thẳng phá huyền tiên gông cùng xiềng xích, tiến vào tiên đế chi cảnh. Trong khoảnh khắc, pháp tắc khuấy động, chỉ lát nữa là phải sinh ra tảng lớn màu vàng tường vân, phải ra khỏi hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đã thấy mờ ảo thanh niên vung tay lên, không khoan nhượng đem tường vân hủy diệt, khuấy động đích thiên địa quy tắc cũng bị hắn thở bình thường lại. Mờ ảo thanh niên lại vung tay lên, một đạo thanh hồng xen nhau quang mang nuốt đánh vào Hồng Hải Nhi hỏa hồng sắc váy nhỏ lên, váy nhỏ hỏa hồng sắc quang mang chợt lóe, rồi sau đó thu lại, nhìn qua cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Không lâu sau đó, phương này vị diện sẽ có nhất trường hạo kiếp, bằng vào này đó, ngươi nên có thể tránh thoát trường hạo kiếp này đi. Mơ ảo thanh niên nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung, như là đang ngủ Hồng Hải Nhi, trong mắt lóe lên một tia từ ái, rồi sau đó thân ảnh hư không tiêu thất, liền không gian đều không có ba động một cái, vô thanh vô tức. Mơ ảo thanh niên vừa rời đi, Hồng Hải Nhi liền mở mắt. Ta như thế nào đang ngủ? Hồng Hải Nhi nghi hoặc, đúng rồi, cái kia yêu người làm sao không thấy? Hồng Hải Nhi còn đang nghi hoặc, đột nhiên nhận thấy được sự khác thường của mình, nàng vội vàng nhất cảm ứng, nhất thời, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi xinh đẹp ánh mắt trực tiếp chứng thẳng, tu vi của ta, tiên đế sơ kỳ. Điều này sao có thể? Âm Đào địa phủ, Mại Hà tiểu cối, to lớn luân hồi lốc xoáy xoay tròn, đem Đường Tăng hút vào. Tối hậu quan đầu, Đường Tăng không cam lòng ý chí bùng nổ, trên người vốn là linh thể trạng thái áo cà sa đột nhiên biến thành thực thể, đồng thời một cỗ lực lượng kỳ dị đưa hắn bao phủ. Nhất thời, luân hồi lốc xoáy khủng bố lực hấp dẫn biến mất, Đường Tăng đứng ở xuất sinh đạo đầu thai thông đạo nhập cầu, thiếu chút nữa đã bị hút đi vào. Hô, nguy hiểm thật. Đường Tăng lòng còn sợ hãi, đồng thời kinh ngạc đánh giá tình huống của mình, rất nhanh hắn liền phát hiện mình được cứu trợ nguyên nhân. Chỉ thấy trên người cẩm cà sa tản mát ra một ánh hào quang, đưa hắn bao phủ. Tia sáng này cùng luân hồi lốc xoáy sinh ra lực lượng lẫn nhau để tiêu, giống như là trời xanh bị gỗ. Cẩm cà sa đang bảo vệ ta. Đường Tăng kinh ngạc, ta không phải đến âm phủ sao? Như thế nào cẩm cà sa cũng bị mang xuống đi? Đây tuyệt đối không phải bóng ma, mà là chân chánh cẩm cà sa. Đường Tăng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh chú ý tới tình huống bên ngoài. Trên cầu lại hạ không, chừng 81 cái huyền tiên chi cảnh đích thiên tướng đang ở làm phép,
phụ trợ Diêm Vương khống chế lục đạo luân hồi.
Làm sao có thể?
Hắn thế nhưng chưa đi đến vào luân hồi.
Diêm Vương cả kinh nói.
Diêm Vương, đó là Phật giới luân hồi ánh sáng.
Phán quan ở bên cạnh nhắc nhở.
Phật giới luân hồi ánh sáng.
Diêm Vương giật mình, cái này phiền toái, sự tình so với bổn vương tưởng tượng phiền toái hơn. Như Lai Phật tổ hiển nhiên đã sớm tính đến nơi này một chút, liền luân hồi ánh sáng đều bỏ được lấy ra nữa, này đường tăng thật chẳng lẽ có trọng yếu như vậy?
Phật gia luân hồi ánh sáng, cùng đạo gia lục đạo luân hồi, tương tự đúng, là luân hồi, nhưng cũng lẫn nhau độc lập.
Đạo gia luân hồi chú ý sống lại một đời, toàn bộ nhân sinh mới,
mà Phật gia luân hồi lại chú ý kiếp sau, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn luân hồi, thẳng đến cuối cùng không vào luân hồi, siêu thoát luân hồi.
Trực bạch mà nói, chính là một cái thuộc loại hoàn toàn biến thành một người khác, trừ phi có một ngày đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, coi như giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không còn là lúc trước người.
Mà người kia còn lại là đem kiếp này cùng kiếp sau trở thành cùng một cái sinh mạng không đồng thời gian đoạn, một đời lại một người đời luân hồi đi xuống, người hay là cái kia, chính là mới có thể mất đi trí nhớ kiếp trước mà thôi.
Đạo gia luân hồi đầu thai, đúng, là sống lại một đời, đúng, là có chút bất đắc dĩ.
Phật gia luân hồi, còn lại là đem làm như một loại tu luyện,
căn bản không thể so sánh.
Mà hai loại luân hồi, lẫn nhau độc lập, cũng lẫn nhau đối lập, mới sản sinh hiện giờ tình huống này, người này cũng không thể làm gì được người kia, đường tăng bị kẹp ở giữa, sẽ không bị hít vào lục đạo luân hồi, cũng vô pháp lao ra lục đạo luân hồi.
Thậm chí có thần tiên xuất hiện, kết hợp Diêm Vương trước câu nói kia, chẳng lẽ là Ngọc Đế muốn đối phó ta?
Đường tăng trong mắt lóe lên nguy hiểm hào quang.
Chương 175, xuyên qua không gian và thời gian vài vị thêm chút sức, trợ bổn vương giúp một tay.
Diêm Vương hét lớn, toàn lực thôi phát trong tay luân hồi phù.
Trên cầu lại hạ không, 81 cái thiên tướng đồng thời làm phép, đem pháp lực thua vào luân hồi phù ở bên trong, thúc dục lục đạo luân hồi, khiến cho hút lực đại trướng.
Đường tăng nhất thời cảm giác được bên ngoài thân quang mang xuất hiện bận sóng, tựa hồ có bị dung chuyển dấu hiệu, điều này làm cho hắn sắc mặt biến hóa.
Đáng chết,
làm sao bây giờ?
Đường tăng có chút nóng nảy, hắn cũng không muốn tiến vào luân hồi.
Đúng rồi, hệ thống, ta như thế nào đem hệ thống đã quên?
Nghĩ đến hệ thống, Đường tăng lập tức lại lo lắng, hệ thống rốt cuộc là ở nhục thể của hắn mặt trên, hay là đang khóa lại linh hồn?
Hệ thống, ngươi có ở nhà hay không?
Đường tăng ở trong lòng kêu gọi nói.
Ở, chủ nhân.
Hệ thống thanh âm ở Đường tăng trong lòng vang lên.
Đường tăng nhất thời mừng rỡ trong lòng, hệ thống, ngươi rốt cuộc là ở trong thân thể của ta, hay là đang linh hồn của ta lý?
Hệ thống cùng chủ nhân bằng định, chủ người ở nơi nào, hệ thống liền gặp ở nơi nào.
Hệ thống như vậy đáp, mà linh hồn đúng là chủ nhân đích chủ yếu thành phần, hệ thống tự nhiên sẽ theo sát chủ linh hồn của con người.
Chủ yếu thành phần,
cái từ này nhường Đường tăng nghe có chút khó chịu.
Hiện tại có biện pháp để cho ta thoát ly trước mắt tình cảnh sao?
Đường tăng vội vàng hỏi.
Chủ nhân có thể sử dụng hệ thống tưởng tượng một lần xuyên qua không gian và thời gian năng lực.
Hệ thống nói.
Đường tăng lúc này mới nhớ tới, lúc trước đại náo thiên cung thời gian, hệ thống phụ thêm phần thưởng một lần xuyên qua không gian và thời gian năng lực.
Này xuyên qua không gian và thời gian, bảo hiểm sao?
Đường tăng hỏi.
Chủ nhân yên tâm, xuyên qua không gian và thời gian, có thể xuyên qua liền nhau hai cái thế giới, có hệ thống nắm trong tay phương vị, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề.
Hệ thống trả lời.
Đường tăng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này, lục đạo luân hồi lốc xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn, sức cắn nuốt tăng gọn, bởi vì bên ngoài Diêm Vương cùng 81 cái thiên tướng tăng lớn thi pháp lực độ.
Không được, hệ thống, mau sử dụng xuyên qua không gian và thời gian.
Đường tăng hét lớn.
Được rồi, chủ nhân.
Xuyên qua không gian và thời gian đảo kế thì.
Hệ thống thanh âm ở trong lòng vang lên, Đường tăng cũng đã không bị khống chế bị khủng bố hấp lực hút vào lục đạo luân hồi lốc xoáy ở chỗ sâu trong, chỉ lát nữa là phải rơi vào xúc sinh đạo.
Đúng lúc này, lục đạo luân hồi toàn loa bên trong, thời không vặn mẹo, Đường tăng hư không tiêu thất.
Sư phụ, Đường tăng vừa biến mất, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện, chà một chút xuất hiện ở đại hà tiểu không gian, lại chợt lấy người, đã muốn xuất hiện ở lục đạo luân hồi toàn loa lối vào.
Kinh khủng kia sức cắn nuốt, thế nhưng hoàn toàn không cách nào lay động Tôn Ngộ Không chút, mà Tôn Ngộ Không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường tăng biến mất, hắn chỉ có thấy Đường tăng một lần cuối cùng, liền một phần vạn giây cũng chưa tới.
Sư phụ, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, chợt lấy người, thế nhưng bay thẳng vào lục đạo luân hồi trong nước xoáy, theo sức cắn nuốt rất nhanh hạ xuống.
Bên ngoài, Diêm Vương cùng phán quan đám người chứng kiến lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh của, nhất thời có dũng khí dự cảm không ổn.
Thế Thiên Đại Thánh,
hắn sao lại tới đây?
Một đám quỷ bộ mặt trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, phía trước Đường tăng tuy rằng khủng bố, nhưng còn không có làm cho bọn họ tuyệt vọng, bởi vì Đường tăng chính là lực lượng quỷ dị, khắc chế bọn họ quỷ hồn thân thể. Nhưng Thế Thiên Đại Thánh lại thật sự cường đại, không thể chiến thắng.
Nhanh, đưa hắn cũng hút đi vào.
Diêm Vương vừa ngâm tâm, muốn Tôn Ngộ Không cũng đánh vào luân hồi.
Nhưng mà đúng vào lúc này, luân hồi lốc xoáy đột nhiên hung hăng run rẩy, nhất cổ hủy diệt tính gợn sóng khoáy động mở ra, dựa vào được gần một ít quỷ bộ nháy mắt hồi phi yên diệt.
Không tốt.
Diêm Vương sắc mặt đại biến.
Lúc này lục đạo luân hồi toàn đoa bên trong, Tôn Ngộ Không không muốn sống vậy bay vào xúc sinh đạo, hắn chỉ muốn cứu sư phụ.
Nhưng là trước mắt làm sao còn có sư phụ ảnh tử?
Sư phụ bị đánh vào luân hồi sao?
Tôn Ngộ Không ánh mắt đỏ, mạnh xuất ra kim cô đồng đối quan sát trước mắt luân hồi thông đạo điên cuồng công kích.
Còn ta sư phụ?
Còn ta sư phụ?
Tôn Ngộ Không giống to, như là lên cơn điên ở trong này công kích luân hồi lốc xoáy.
Tôn Ngộ Không có lối suy nghĩ rất đơn giản, tuy rằng Đường tăng có lẽ có chứa mặt khác mục đích, nhưng hắn có thể cảm giác được Đường tăng đối với hắn thật là tốt, giúp hắn giải trừ tiên đạo thiên tỏa, trợ giúp hắn đột phá tu vi gông cùng xiển xích.
Hơn nữa, Đường tăng còn giúp hắn đã phát hiện thân thế, để cho hắn không đến mức luôn luôn giấu giếm ở trong lý. Ở Tôn Ngộ Không trong lòng, Đường Tăng giống như là trường bối của hắn, đã muốn không chỉ là thầy trò danh nghĩa đơn giản như vậy. Với anh, đột nhiên luân hồi lốc xoáy muốn nổ tung lên, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không đánh tan. Tôn Ngộ Không đương nhiên không có bản lãnh cao như vậy, này chỉ là chân chính lục đạo luân hồi một cái hình chiếu mà thôi. Nhưng mà mặc dù là hình chiếu, cũng không phải thường khủng bố, bị Tôn Ngộ Không đánh tan lúc sau, hóa thành kinh khủng bạo phong, ở lại Hà Kiều trong không gian tàn sát bừa bãi, một đám quỷ bộ trực tiếp bị thổi bay đến Vong Xuyên Hà đi vào bên trong. Không được, yêu hầu đã ra rồi. Một cái thiên tướng sắc mặt đại biến. Nhưng không chờ bọn họ chạy trốn, Tôn Ngộ Không đã muốn bay tới, Kim Vô Đồng rất nhanh thành dài biến lớn, bị hắn xoay vòng quét ngang mà đến. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Toàn bộ thiên tướng toàn bộ bị đánh trúng, ngân bạch sắc tiên giáp nổ nát vụn, thân hình ở giữa không trung nổ thành huyết vụ. Với anh, liền Diêm Vương cũng bị đánh trúng rồi, bay rất ra ngoài. Còn ta sư phụ. Tôn Ngộ Không ánh mắt đỏ lên, ở trong này phát điên. Vang ầm ầm. Lại Hà Kiều không gian cơ hồ bị đánh bể. Với anh, Tôn Ngộ Không nhất động đánh vào Lại Hà Kiều nhượng, Lại Hà Kiều chấn động, thế nhưng xuất hiện một tia cái khe. Phanh. Đường Hoàng Tuyền bị ngắt ngang, pháp tắc tán loạn, vô số mới vừa gia nhập âm tào địa phủ quỷ hồn bị lực lượng vô danh mang đi, mất đi cơ hội luân hồi. Thình thịch hành. Tôn Ngộ Không giống như điên, ở trong này phát tiết, nhường trốn ở trong tối Diêm Vương kêu khổ. Nghiệp chúng nha, cái con khỉ này phát điên vì cái gì? Diêm Vương sắc mặt khó coi. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhìn lại, rồi sau đó chợt lóe liền xuất hiện ở Diêm Vương bên người, đạp một cước. A. Diêm Vương kêu thảm thiết, rơi vào Vong Xuyên Hà Lý. Diêm Vương. Bên cạnh phán quan kêu sợ hãi. Ầm. Tôn Ngộ Không phản thủ nhất động, đem phán quan cũng đánh bay đến Vong Xuyên Hà Lý, rồi sau đó hắn nhất phi trùng thiên, không khoan nhượng đem âm tạo địa phủ là bầu trời bao la đánh ra nhất cái lỗ thủng, rời khỏi nơi này. Hưu. Tôn Ngộ Không hướng xuất địa phủ lúc sau, hóa thành một vệ sáng nhất phi trùng thiên, toàn cơ bắt đầu cách xa và dặm. Như phát tiết giống như, càng không ngừng bay lên. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không mới lắng xuống tốc độ, đứng ở cân đấu vân lên, hốc mắt vi vi ướt át. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nỉ non, lấy làm sư phụ chết rồi. Đối với đạo gia mà nói, bị đánh vào luân hồi, coi như đầu thai, cũng tương đương với một người khác, cũng chết chưa nhiều ít khác nhau. Tôn Ngộ Không mở mịt nhìn phía trước ngàn dặm núi sông, sư phụ không có, đi lấy kinh chẳng hạn cũng không còn ý nghĩa, chính mình nên đi nơi nào? Tử Lan. Được rồi, ta còn có Tử Lan. Tôn Ngộ Không lau một cái nước mắt, nháy mắt hóa thành lưu quang bay về phía thiên giới. Hiu. Tôn Ngộ Không tốc độ so với trước kia nhanh hơn, chợt lóe chính là mười mấy vạn dặm, theo vị diện trô giao giới tiến vào thiên giới. Thiên giới Đông Vương, thiên đỉnh sừng sững, vô số trôi nổi đảo bị tiên vụ bao phủ, tiên quang ánh sáng ngọc. Hiu, Tôn Ngộ Không như một vệt sáng, nháy mắt xẹt qua mười mấy vạn dặm trường không, cái bản không hơi dừng lại một chút, trực tiếp bắn về phía Nam Thiên Môn. Vành. Nam Thiên Môn phòng hộ trực tiếp bị oanh phát nổ, mới vừa thi công không lâu chống thiên trụ nổ tung, Tôn Ngộ Không lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào thiên đỉnh bên trong. Chương 176, Tôn Ngộ Không nhập mà sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Thủ hộ Nam Thiên Môn tiên binh tiên tướng hoảng sợ. Vừa rồi ta giống như chứng kiến Tề Thiên Đại Thánh rồi. Một cái thiên binh thận trọng mở miệng. Ta giống như cũng nhìn thấy. Người kia thiên binh nói. Trung quanh thiên binh tiên tướng nghe vậy, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tề Thiên Đại Thánh lại tới nữa, lần này hắn lại muốn làm cái gì? Một cái thiên tướng sợ hãi nói, nhanh, bẩm báo Ngọc Đế, Tề Thiên Đại Thánh lại tới nữa, đã muốn tiến vào thiên đỉnh. Ngọc Đế, Tề Thiên Đại Thánh lại tới nữa, đã muốn tiến vào thiên đỉnh, đang hướng giao chỉ bay đi. Một cái thiên tướng đối Ngọc Đế nói. Ầm. Ngọc Đế một cái tát đập vỡ trước mặt bàn trà, sắc mặt tâm trầm, này yêu hầu, thực đem chấm đích thiên đỉnh trở thành tùy tiện xuất nhập hậu hoa viên sao? Ngọc Đế, này, nên làm thế nào cho phải? Thái Bạch Kim Tinh lo lắng hỏi, hắn là tối không hy vọng đánh nhau người. Yêu hầu hơi quá đáng, thật nên đưa hắn bắt, nhốt vào thiên lao. Lý Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Bắt? Ai đi lấy? Thiên Vương chính mình đây. Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Hừ. Lý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, kia yêu hầu không phải là ỷ vào thiên phú tốt, liền cho rằng có thể không chút kiêng kỵ. Đúng vậy a, nếu ta cũng vậy có như vậy thiên phú tốt thì tốt rồi. Bên cạnh bắt đầu Tinh Quân ôn hòa nói một câu. Tốt lắm. Ngọc Đế mất hứng mở miệng, các vị khanh gia cho rằng bây giờ nên làm gì? Ngọc Đế, cựu thần cho rằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, kia Tề Thiên Đại Thánh thứ nhất là hướng giao chỉ tiến đến, chắc là đi tìm Tử Lan Tiên Tử, chỉ cần hắn tìm được rồi Tử Lan Tiên Tử sẽ phải an phận. Thái Bạch Kim Tinh nói. Ừm. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, hắn tuy rằng không thích Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không trở thành không tha cho, tương đối mà nói hắn ác hơn Đường Tăng, đối Tôn Ngộ Không lại chỉ là khó chịu mà thôi. Hưu. Tôn Ngộ Không tại thiên đỉnh trên không xuyên qua, phút chốc mười mấy vạn dặm, xẹt qua vô số trôi nổi đảo. Rốt cục, phía trước giao chỉ ngay trước mắt. Tôn Ngộ Không trong lòng vui vẻ, không có giống lần trước giống nhau ở bên ngoài dừng lại, rồi sau đó trực tiếp xông vào. Vành. Giao chỉ phòng hộ trực tiếp bị đụng bạo, Tôn Ngộ Không chợt lóe liền đi vào. Người nào? Sao lại thế này? Ở tại giao chỉ đều là nữ tiên, này đó nữ tiên nhóm bị đột như kỳ lai động tính hoảng sợ. Tử Lan, ta tới tìm ngươi, ngươi đang ở đâu? Tôn Ngộ Không ở giao chỉ bên trong rất nhanh lóe ra, đồng thời lớn tiếng quát to, Tử Lan, mau ra đây, ta tới tìm ngươi. Tôn Ngộ Không thanh âm không nhỏ, hơn nữa ẩn chứa pháp lực, truyền bá đến rất xa, rất nhiều nữ tiên đều nghe được. Nhất thời này đó nữ tiên đô đúng, là, biến sắc. Là, vâng đúng, cái kia Tôn Hầu Tử. Tề Thiên Đại Thánh. Hắn tại sao lại đến đây? Một đám nữ tiên nghị luận ầm ĩ, bất quá lại không sao cả lo lắng. Có thể ở tại giao trì, tất cả đều là nữ tiên, này đó nữ tiên lệ thuộc trực tiếp Vương Mẫu Nương Nương quản hạt, Vương Mẫu Nương Nương đúng, là, chủ nhân nơi này. Nhà một cái bự giao chỉ, bàn đào cùng các loại tiên thụ tiên thảo bần bần, không có khả năng Vương Mẫu nương nương chính mình xử lý, này đó nữ tiên ở nơi này chính là làm điều này. Tử Lan cũng đúng lúc là thua trách giao chỉ tiên thảo trồng công tác. Bất quá Tôn Ngộ không đi vào Tử Lan phụ trách tiên thảo khu, nhưng không tìm được Tử Lan. "Tử Lan, ngươi đang ở đâu?" Tôn Ngộ không lớn tiếng kêu lên, sự hoan hỉ trong lòng dần dần tan đi, ngược lại biến thành mất mát, thất vọng. "Tử Lan, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Tôn Ngộ không mở miệng chung quanh. "Đại thánh." "Đại thánh tốt." Tiên thảo khu nữ tiên đội vàng hành lễ, mặc kệ Tề Thiên đại thánh ở bên ngoài làm sao không đòi ngọc đế thích, nhưng Tề Thiên đại thánh thực lực và địa vị viễn siêu này đó nữ tiên, không phải là các nàng có thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, nếu là có thể được đến Tề Thiên đại thánh bao che, địa vị của các nàng đem để cao thật lớn. Chính là, Tôn Ngộ không căn bản không có hiểu này nữ tiên, giống đúng là căn bản không có chứng kiến tựa như. "Tử Lan, ngươi đang ở đâu?" Tôn Ngộ không trong miệng nỉ nó nói. "Bạch." Hắn chợt lách người lại ly khai, trực tiếp chạy về Tử Lan chỗ ở, chỗ kia hắn đi qua. Một đám nữ tiên đưa mắt nhìn nhau. "Vì cái gì ta cảm giác này Tề Thiên đại thánh rất kỳ quái?" Một cái nữ tiên nhỏ giọng nói. "Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, giống như Tề Thiên đại thánh cảm xúc không đúng lắm." Người kia nữ tiên cũng mở miệng. "Trước kia ta gặp được đại thánh bộ dáng không phải vậy, hắn bướng bỉnh gây chuyện, còn trộm qua của ta cây quạt, thường xuyên cùng Tử Lan cãi lộn. Thứ âm mộ Tử Lan có một mạnh mẽ như vậy thần tiên bảo vệ." Nữ tiên nhóm nghị luận. Rất nhanh, Tôn Ngộ không đi vào Tử Lan chỗ ở, nhưng là nơi này người đi nhà trống, Tử Lan như trước đi vắng. Tiên vụ lượn lờ, nơi này có cô gái để lại thản nhiên hương thơm, chung quanh loại rất nhiều đẹp mắt tiên thảo, nhất là hoa lan đậu xanh nhiều nhất. "Tử Lan." Tôn Ngộ không đứng ở Tử Lan ở trong viện, nhìn thấy trống rỗng tiểu viện, cô độc mà bi thương không khỏi cảm xúc ở trong lòng xuất hiện. Trong mấy mắt, trong đầu hắn hiện lên chính mình còn tại thạch trong thai thì cùng thạch thai bên cạnh màu tím hoa lan đậu xanh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, còn có sinh ra lúc sau, tiến vào thiên đỉnh, cùng Tử Lan ở chung với nhau từng màn. Hình ảnh chợt lóe, hắn lại nghĩ tới viên này ngũ thải thạch từ trên trời giáng xuống, bắn vào áo da thú nữ tử trong cơ thể, nhường áo da thú nữ tử hóa thành thạch đầu. Còn có kia ngũ chỉ sơn nổ mạnh, hắn lao ra ngũ chỉ sơn khi cao hứng tâm tình, một khắc này, hắn cảm giác mình như là sống lại, sư phụ cho hắn tân sinh. Nghĩ tới sư phụ nhất cử nhất động, thẳng đến cuối cùng sư phụ bị luân hồi lốc xoáy cắn nuốt. "Sư phụ không có, ngươi cũng không để ý ta đây sao?" Tôn Ngộ không nhẹ giọng nỉ non, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve trước mặt một đóa hoa lan. Chính hắn cũng không có phát hiện, theo tâm tình của hắn kịch liệt dao động, trong cơ thể hắn thần viên huyết mạch bắt đầu biến dị. Một cỗ bạo ngược ý chí đang chậm rãi giác tỉnh, cổ ý chí này đang kịch liệt tâm tình chập chờn dưới, càng ngày càng mạnh. Khi hắn hai trong mắt, hai cái giữa hai con ngươi chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái điểm đỏ. Theo tâm tình của hắn kích động, hai cái điểm đỏ đột nhiên nhộn nhạo ra một vòng màu đỏ gợn sóng, những rung động này nơi đi qua, đem ánh mắt của hắn đều nhuộm hồng cả. Đây là một loại quỷ dị màu đỏ, giống huyết sắc, nhưng cũng có vẻ quỷ dị. Tùy liếc trong mắt biến đỏ, Tôn Ngộ không toàn thân lông khỉ cũng dần dần tùy theo thay đổi nhan sắc, một cô áp bách tính khí tức từ trên người hắn tản mát ra. "Tử Lan." Tôn Ngộ không vẫn chưa tỉnh, khinh khẽ bước trước mắt hoa lan, đột nhiên, hắn một phen nắm, đem đóa hoa này hoa lan bóp giật nát. "Ngươi không phải là Tử Lan." Tôn Ngộ không nhẹ giọng nỉ non, trên người của hắn lông khỉ bắt đầu trở nên đỏ như máu, mỗi một cái lông khỉ đều tản mát ra nhàn nhạt bạo ngược ý chí. Nhưng mà cái này càng ngược ý chí lại có vẻ phi thường bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. "Siêu." Bên ngoài tiếng xe gió truyền đến, một cái nữ tiên bay vào Tử Lan trong viện, đúng là Tử Vi tiên tử. "Ngộ không, quả nhiên là ngươi, ta biết ngay ngươi tới tìm Tử Lan rồi." Tử Vi tiên tử nói, nhưng rất nhanh nàng kỳ quái hỏi Ngộ không, "Của ngươi lông khỉ như thế nào biến thành màu đỏ sao?" Tôn Ngộ không chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Tử Vi tiên tử. "A." Tử Vi tiên tử hoảng sợ, bởi vì trước mắt Tôn Ngộ không, ánh mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ, kia con ngươi màu đỏ ở bên trong, đã không còn nàng quen thuộc bướng bỉnh cùng linh động, chỉ có lãnh mạc, chỉ có bạo ngược. Như vậy Tôn Ngộ không, mời nàng cảm thấy được xa lạ, cảm thấy được sợ hãi. "Ngươi, ngươi thật là Ngộ không?" Tử Vi tiên tử run giọng hỏi, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Chương 177, huyết sắc lôi kiếp. Tôn Ngộ không mặt không thay đổi nhìn thấy Tử Vi tiên tử, không nói được một lời. Đôi mắt này lý, đã không còn từng đã là quen thuộc, chỉ có lạnh như băng, xa lạ. Chẳng biết lúc nào, giao chỉ trên không xuất hiện huyết sắc mây mù, chỉ thấy huyết sắc mây mù quay cuồng, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo đỏ như máu lôi điện xuyên qua. Tử Vi tiên tử ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn, "Ma Vân, không đúng, đây là lôi kiếp, nhưng thế nào lại là màu đỏ?" Tử Vi tiên tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng không thể tin, "Này lôi kiếp, chẳng lẽ là Ngộ không đích đạo tổ chi kiếp?" Vang ầm ầm, tiếng sấm đột ngột vang lên, thiên đỉnh trên không, huyết sắc tầng mây quay cuồng, dần dần bắt đầu hình thành một cái cực lớn đến làm cho người ta sợ hãi toàn loa. Huyết sắc lôi điện xuyên qua trong đó, từng trận kinh khủng uy áp phát ra. Thế giới màu xám cho thiên không, mặt đất màu xám, toàn bộ thế giới đều có vẻ âm u đột nhiên không gian bặm mẻo, một người mặc áo cà sa lại mọc ra tóc nam nhân theo trong hư không rơi ra. Đang là trước kia theo lục đạo luân hồi lốc xoáy trùng xuyên qua chạy trốn Đường Tăng. Do xoay sở không kịp, Đường Tăng thiếu chút nữa quẳng ngã xuống trên mặt đất, thật vất vả mới giữ vững thân thể. Đây là địa phương nào? Đường Tăng kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này hết thảy đều đúng là màu xám cho, nhìn qua quả thực như là hắc bạch thế giới. Nơi này là địa giới, cũng gọi là minh giới, hoặc là chủ nhân cũng có thể gọi là âm phủ. Hệ thống thanh âm ở trong lòng hắn vang lên. Minh giới? Như thế nào còn ở nơi này? Ta không phải vượt qua thời không sao? Đường Tăng nghi ngờ nói. Chủ nhân lúc ấy ở lục đạo luân hồi trong nước xoáy bộ, lục đạo luân hồi lốc xoáy trong thông đạo chính là một cái độc lập vị diện, ở bên trong vượt qua thời không, chỉ có thể xuyên qua đến liền nhau thế giới, mà lúc đó liền nhau thế giới chỉ có minh giới. Hệ thống nói, có chút dừng lại, hệ thống tiếp tục giải thích, địa phủ chính là minh giới một cái trong đó khu vực. Đường Tăng tỉnh ngộ, ta đây như thế nào rời đi minh giới? Hệ thống trầm mặc. Hệ thống, ngươi tại sao không nói chuyện? Việc này chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình, hệ thống không giúp được chủ nhân. Hệ thống đáp, được, ngươi hành. Đường Tăng bất đắc dĩ, nơi này phương viên trăm dặm toàn bộ đều là màu xám, nhìn không tới nửa quỷ ảnh tử, căn bản không biết đây là địa phương nào. Đúng rồi, phía trước ta giết nhiều như vậy quỷ bộ, hẳn là đạt được không ít kinh nghiệm điểm chứ? Hả? Thăng cấp số liệu cũng đầy sao? Nhưng vì cái gì còn không có thăng cấp? Đường Tăng kinh dị. Lúc này chi tiết của hắn là siêu cấp Đường Tăng, 39 cấp, 10, kinh nghiệm điểm, 700 vạn. Phía trước hắn giết chết ngang cấp hoặc là ngang cấp phía trên quỷ bộ, đều cam chịu tăng thêm vào thăng cấp số liệu bên trong, mà so với chính mình tu vi thấp quỷ hồn, thì tự động trở thành kinh nghiệm điểm. Nguyên bản vì cứu Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương, tiêu tốn hơn 400 vạn kinh nghiệm điểm, chỉ còn lại không tới 100 vạn kinh nghiệm điểm, hiện tại lại đạt được nhiều như vậy, coi như là nhất điểm niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân hiện tại chỉ là linh hồn thể, nếu thăng cấp, chỉ có thể thăng cấp linh hồn, đến lúc đó coi như sống lại, cũng vô pháp cho nữa thân thể thăng cấp, chủ nhân hay không lựa chọn hiện tại thăng cấp? Hệ thống hỏi. Hiện tại chỉ có thể thăng cấp linh hồn tu vi. Đường Tăng nhướng mày, chẳng thể trách không có lập tức thăng cấp. Kia còn là đợi đã đi. Hơi chút buồn bực hạ xuống, Đường Tăng liền tùy tiện tuyển cái phương hướng bắt đầu thuần gì. Hắn bức thiết muốn rời khỏi mình giới, bởi vì lo lắng nhục thể của mình xảy ra vấn đề. May mắn vâng, ở trong này, hắn có thể có được không dùng hết ý chí, có thể càng không ngừng thuấn di. Rốt cục, liên tục thuấn di mấy trăm lần lúc sau, Đường Tăng thấy được hai người. Không, phải nói là hai cái quỷ, bởi vì đó là hai cái quỷ hồn, thoạt nhìn là hai trung niên nam nhân bộ dáng, ăn mặc cùng nạn dân tựa như. Đường Tăng phát hiện kia hai cái quỷ hồn thời gian, hai cái quỷ hồn cũng đã phát hiện Đường Tăng, nhất thời cảnh giác lên. Lúc này Đường Tăng vẫn chưa mang tiên đạo kính mắt, cũng có thể nhìn ra hai cái này quỷ hồn đều là huyền tiên tu vi đỉnh cao, cũng chính là tương đương với cấp 49. Hai vị bằng hữu, xin hỏi như thế nào rời đi minh giới? Đường Tăng vội vàng nên đón hỏi. Ngươi phải rời khỏi minh giới. Đại ca, tên gia hỏa này thấy ngu chưa? Kia hai cái quỷ hồn nghe vậy, nhất thời liếc si vậy nhìn thấy Đường Tăng. Đường Tăng nhất thời khó chịu, chẳng lẽ có vấn đề sao? Đương nhiên có vấn đề, ngươi nên là vừa chết đi. Như thế không kỳ quái, ở minh giới cũng có rất nhiều giống như ngươi không thể đầu thai, muốn trở lại dương gian, nhưng này là không thể nào. Một cái trong đó quỷ hồn nói. Không thể đầu thai. Đường Tăng sửng sốt. Được rồi, giống chúng ta như vậy, đúng, là, trốn ra khỏi, không muốn đi đầu thai, nhưng cũng có một chút quỷ hồn đúng, là, chấp niệm quá mạnh mẽ, không thể tiến vào lục đạo luân hồi, không thể đầu thai. Cái kia quỷ hồn nói. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Đường Tăng không tin quỷ quái. Có, trở lại âm tào địa phủ, theo quỷ môn quan rời đi, nhưng đó là không có khả năng. Người kia quỷ hồn cũng nói, chúng ta những quỷ hồn này đừng nhìn ở minh giới thực lực cường đại, một khi tiến vào âm tào địa phủ, cũng phải bị thiên đạo áp chế, không thể sử dụng quỷ lực, căn bản không vượt qua nổi. Âm tào địa phủ ở phương hướng nào? Đường Tăng nhất thời mắt sáng rực lên, người khác không có cách nào, hắn lại bất đồng a. Bên kia, tôi nói chuyện trước quỷ hồn chỉ một cái phương hướng. Đường Tăng nhất thời cao hứng muốn xuất phát. Bằng hữu, sẽ không là muốn xông vào địa phủ chứ? Ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng đi, đó là hữu khứ vô hồi a. Lên tiếng trước nhất quỷ hồn nói, đúng rồi, ta gọi là Minh Diễn, đây là ta đại ca Ngô Minh, bằng hữu xưng hô như thế nào? Đường Tăng nhìn thoáng qua hai cái này quỷ hồn, nói, Đường Tăng. Đường Tăng, ngươi là tăng nhân, có điểm giống, thuộc gia đệ tử chứ? Minh Diễn hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì bần tăng đi nha. Đường Tăng nói, rồi sau đó không đợi Minh Diễn tiếp tục lái khẩu, đột nhiên Tuấn Di biến mất, hắn đã muốn không kịp chờ đợi nếu muốn giết hồi âm tạo địa phủ, sau đó xông vào quỷ môn quan, hắn muốn trở lại nhân gian. Ôi chao! Nô Minh cùng Minh Diễn sửng sốt. Hiền đệ, vừa rồi kia hòa thượng giả giống như dụ đúng, là, Tuấn Di a. Nô Minh ánh mắt cổ quái nói, hơn nữa ngươi phát hiện không vậy? Cái kia áo cà sa, đúng, là, màu đỏ. Màu đỏ. Minh Diễn hơi sửng sở, lập tức cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể? Minh giới chỉ có màu xám cùng màu trắng còn có màu đen, ngoài ra đã không còn mặt khác chút nhan sắc nào. Nhưng Đường Tăng áo cà sa cũng màu đỏ, này chưa bao giờ có. Chẳng lẽ hai cái quỷ hồn nghĩ đến Đường Tăng hỏi rời đi Minh giới chuyện tình, nhìn nhau đều đã nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn là người sống? Mau đuổi theo. Minh Diễn cùng Ngô Minh hưng phấn, vội vàng đuổi đi lên. Ở Minh giới chứng kiến người sống, loại chuyện này ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị, nói không chừng cái tên kia thật có thể sáng tạo kỳ tích. Thiên đình trên không, huyết sắc lôi vân quay cuồng, đỏ đậm sắc lôi điện xuyên qua, một cái bao phủ phạm vi vài chục vạn dặm màu máu lôi vân toàn đoạ chậm rãi thành hình. Có thể chứng kiến, nhất cái cự đại lôi phạt chi nhãn xuất hiện, kinh khủng uy áp, nhường thiên đỉnh sở có thần tiên đều trong lòng run rẩy. Chơi ạ, đó là đạo tổ chi kiếp, màu máu đỏ đạo tổ chi kiếp. Là, vâng đúng, thể thiên đại thánh cần độ kiếp sao? Nguy rồi, thể thiên đại thánh cần tại thiên đỉnh độ kiếp, mau nhường khu vực kia thần tiên toàn bộ lui lại. Bị huyết sắc lôi vân bao phủ thần tiên tất cả đều thất kinh, không chỉ có bởi vì đạo tổ chi kiếp mà kinh ngạc, càng bởi vì kia lôi kiếp đầy máu sắc mà cảm thấy trong lòng sợ hãi. Chương 178, Thiên đình cùng hoàng tử Lan chỗ ở, Tử Vi tiên tử khiếp sợ nhìn thấy đỉnh đầu đỏ như máu sắc lôi vân toàn loa. Vang ầm ầm. suy lạc. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó xuyên qua, cũng có kinh khủng uy áp xuất hiện, bao phủ khu vực này. Đó là thiên uy, chân chính thiên uy, chủ yếu nhắm vào người độ kiếp. Ngộ Không, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mau áp chế lực lượng của ngươi. Tử Vi tiên tử hét lớn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không giống đúng, là không có nghe được Tử Vi tiên tử lời mà nói, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn thấy càng ngày càng thấp màu máu lôi vân, trên mặt thế nhưng dần dần xuất hiện say mê thần sắc. Bởi vì, hắn cảm giác được một cổ cường đại đến lực lượng kinh người đang thức tỉnh, cái loại này nắm trong tay hết thảy cảm giác, quá tuyệt vời, để cho hắn mê say. Vù vù vù. Dần dần, gió nổi lên, cả thiên đình trên không đều sản sinh màu đỏ gió, mắt trần có thể thấy màu đỏ gió xoáy. Nhất cổ kinh khủng uy áp theo huyết sắc lôi vân toàn hoa trung hàng lâm, bao phủ lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm đích thiên đình. A a. Nháy mắt liền có thật nhiều tu vi thấp thần tiên bị khủng bố uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, rồi sau đó này đó thần tiên dãy rủa lấy đứng lên, phía sau tiếp trước rút lui khỏi. Tử Vi tiên tử cũng suýt nữa bị vẻ này thiên uy ép tới ngã sắp xuống, nàng kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa hét lớn, "Ngộ Không, không cần, mau áp chế lực lượng của ngươi, như ngươi vậy sẽ cho thiên đình mang đến kiếp nạn." Hô anh. Nhất cổ khí thế kinh khủng mạnh lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, cơ hồ mắt trần có thể thấy gợn sóng phô thiên cái địa lan ra. A. Dựa vào được gần nhất Tử Vi tiên tử trực tiếp bị nhấc bay ra ngoài. Rắc rắc, tiếng gãy bờ. Bù bù bù. Lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, hết thảy chung quanh đều bị tung bay rồi, như mất đi sức hút của trái đất, tất cả đều nhấc lên khỏi mặt đất, bị một cỗ làm cho người ta sợ hãi sức đẩy bài xích bay ngược. Trong tiên thảo cùng tiên thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng để trợ sức núi giả bay đến bầu trời, phù cận kiến trúc đều băng mở, như rách nát thông thường bị thổi bay đến bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Tôn Ngộ Không, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng tay. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, nương theo sau chấn nộ uy nghiêm. Rõ ràng là Vương Mẫu nương nương, nàng theo bản đảo viên lý bay ra ngoài, chứng kiến đã bị phá hủy được không sai biệt lắm giao chỉ, trong lòng phẫn nộ. Nhưng mà, trả lời của nàng, đúng là tăng thêm sự kinh khủng đích thiên uy cùng Tôn Ngộ Không khí thế của, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn thấy càng ngày càng thấp lôi vân lốc xoáy, lại đang dùng khí thế của mình cùng thiên uy đấu tranh, làm cho không gian chung quanh xuất hiện cơn lốc. Cú gió càng lúc càng lớn, thiên uy cùng Tôn Ngộ Không khí thế của cũng càng ngày càng mạnh, đem Mẫu nương nương cũng tung bay rồi. Dưới tình thế cấp bách, Vương Mẫu nương nương vội vàng kết thủ ấn, nhốt đánh vào bàn đảo viên. Nhất thời, bàn đảo viên hào quang đại tác phẩm, bay thẳng lên, đi theo Vương Mẫu nương nương cùng nhau hướng ra bên ngoài bay đi. Siêu. Trên 9 tầng trời, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bị kinh động, nàng chỗ ở cơ hồ ở vào huyết sắc trong lôi vân, kinh khủng thiểm điện mời nàng hoảng sợ thất sắc. Cái kia Tôn Hầu tử lại đang dở trò quỷ gì? Cửu Thiên Huyền Nữ thầm mắng, thi triển thân pháp rất nhanh thoát đi chỗ cư trụ. Ầm vang. Thiên uy mãnh liệt mà nâng cao, tựa hồ bởi vì Tôn Ngộ Không miệt thị mà phẫn nộ, không cách nào hình dung uy áp hàng lâm, làm cho cả giao chỉ tựa hồ cũng bị đẩy xuống đi một tí. Bất quá có một chỗ ngoại lệ, thì phải là Tử Lan ở tiểu viện tử, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ, hoàn hảo không chút tổn hại. Siêu siêu siêu. Vâng. Thiên đình rất nhiều cung điện trực tiếp nổ tung, này bế quan mấy ngàn năm thần tiên đều đã bị kinh động, một đám phi lên trời cao, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy đỉnh đầu kia bao trùm phạm vi vài chục vạn dặm màu máu lôi vân bao la. Rất nhiều thần tiên theo bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ vào một chỗ, nghị luận ầm ĩ, đồng thời trong lòng sợ hãi. Đó là Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh đây là thế nào? Nhanh đi ngăn cản hắn a, hắn đây là muốn bị hủy thiên đình a. Rất nhiều thần tiên thất kinh. Trên tầng mây, Thiên Lý Nhãn ở trong này nhìn thấy, hết hồn, Đại Thánh khí chất biến hóa rất lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây mới thật là đại thánh sao? Ta giống như nghe thấy được sự yên tĩnh trước cơn báo táp tốc sát. Thuận Phong Nhĩ ở bên cạnh nói. Vô nghĩa, còn cần ngươi nghe. Thiên Lý Nhãn cho Thuận Phong Nhĩ một cái bạo lật. Càng bầu trời xa xăm trung. Siêu 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 siêu. Sổ đạo lưu quang từ phía trên biên bay tới, tiến vào trên tầng mây, hóa thành bát đạo thân ảnh, rõ ràng là thượng động bát tiên tất cả đều nhìn xa xa cái hướng kia. Đại thánh này đang làm cái gì? Bị kích thích sao? Mặc dù là bát tiên cũng hết hồn, trong lòng không khỏi khủng hoảng, áp chế không nổi. Bá. Một đạo tiên quang theo chỗ xa xa trôi nổi tiên đạo bay tới, hóa thành xinh đẹp phụ nhân này đúng là Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu rung động nhìn về phía trước kia lôi vân lốc xoáy, từng đợt khủng hoảng ở trong lòng xuất hiện. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát mở tròn mắt. A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ thanh âm uy nghiêm vang lên. Hung thần đã muốn sống lại. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt nghiêm túc, Như Lai ngươi đã muốn làm nhiều như vậy, lại còn là không có thể ức chế. Đây là mệnh trung chú định. Như Lai Phật tổ nói, đây là tam giới đích kiếp, cũng là ngộ không kiếp của mình. Trung quanh có rất nhiều Phật tăng, thậm chí có Phật tổ, nhưng đều không có người đáp lời, một đám sắc mặt nghiêm túc. Như Lai, vì cái gì? Ngươi rõ ràng có thể ngăn cản trường hạo kiếp này, ta cần có lý do. Quan Âm Bồ Tát có chút tức giận nói. Như Lai Phật tổ trầm mặc sau một lúc lâu, mới giận dữ nói, mệnh trung chú định, không thể ngăn cản, coi như ta ngăn trở lúc này đây. Tiếp theo như trước sẽ xuất hiện, chính là chuyện sớm hay muộn. Quan Âm Bồ Tát cả kinh, hít sâu một hơi, mới hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Có, trừ phi hóa giải hung thần ý chí. Như Lai Phật tổ giận dữ nói, hung thần ý chí bất tử bất diệt, chỉ cần có một tia huyết mạch còn lưu tồn ở người đời, liền sẽ còn có thức tỉnh một ngày. Chỉ có một lần tính hóa giải, mới có thể vĩnh viễn đỗ tuyệt. Ý của ngươi là? Quan Âm Bồ Tát cả kinh. Ta xem, Kim Thiền Tử tựa hồ lĩnh ngộ ý chí lực. Như Lai Phật tổ nói. Hán. Quan Âm Bồ Tát sững sờ, nghĩ tới đường tăng đủ loại chỗ cổ quái, kinh dị nói, Kim Thiền Tử đã không còn đúng, là từng cái kia kim thiền tử. Ngàn người đời luân hồi, không vào luân hồi. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nói một câu mà các Phật tăng đều đầu góc mơ hồ nói, nhưng Quan Âm Bồ Tát lại như có suy nghĩ gì. Quan Âm. Đông nhiên Như Lai Phật Tổ nói, đưa ngươi bản tôn tỉnh lại đi, mặt khác, nhường Chấn Nguyên Tử bản tôn cũng tiến vào tam giới đi, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Được. Quan Âm Bồ Tát gật đầu, rồi sau đó cưỡi liên hoa ngai vàng hóa thành lưu quang bay ra Tây Thiên Linh Sơn. Thông Thiên Hà bờ biển. Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương ở đường tăng cấp cho thiên tài địa bảo trị liệu xong, đã muốn tỉnh lại, tuy rằng còn không có khôi phục thực lực, lại đã không có đáng ngại. Cái kia Tử Hầu Tử, như thế nào đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Suýt chút nữa thì ta lão Như mạng. Như Ma Vương nhớ tới tình huống lúc đó, như trước lòng còn sợ hãi, hắn coi như là siêu cấp thần tiên, khoảng cách đạo tổ chi cảnh chỉ có một bước. Nhưng mà, lại bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma rồi, đây là khi hắn đúng, là thần ma luyện thể dưới tình huống. Nếu là thay đổi vậy nửa bước đạo tổ cường giả, phòng trường sẽ bị một quyền kia trực tiếp đánh bại. Chương 179, Thiên Đình biến thành chiến trường bất quá nói trở lại, dù chết hầu tử lúc ấy rất là lạ, một khắc này, ta lão Như thế nhưng cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Như Ma Vương phi thường khó hiểu. Chư Bát Giới hai tay xoa mới vừa khôi phục cổ, ngẩng đầu nhìn đã có đó đỏ lên là bầu trời bao la, kỳ quái nói, lao xa, bây giờ là thời gian gì? Buổi chiều a, làm sao vậy? Có dáng đỏ rồi. Chư Bát Giới nói. Sa Tăng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, thiên thế nhưng biến thành màu đỏ. Cơ mờ nở, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta. Như Ma Vương kêu to, chính là vì cái gì ta có loại dự cảm không ổn đây? Buổi chiều còn có dáng đỏ, Thái Dương Thần rất bỏ rơi nhiệm vụ chứ? Tiểu Bạch Long nói. Lao xa, sư phụ trả như nào đây bất tỉnh? Chư Bát Giới hỏi. Ta cũng không biết ta, sư phụ lúc ấy bị đại sư mình đánh bại thân thể, mà sau lại đã khôi phục, phòng trưởng sư phụ cũng trả giá rất lớn đi. Sa Tăng nói, nhường sư phụ nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu Bạch Long nói, Như Ma Vương ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa dựa vào ở trên tảng đá Đường Tăng, chính mình xem như thiếu hắn một mạng rồi. Đường Tăng thân thể an tường dựa vào ở trên tảng đá, mơ hồ còn có tim đập, bởi vì ý chí đỡ cho chủ, khiến cho thân thể cùng người sống không khác nhau gì cả, nhưng mà mấy đồ đệ nhưng không biết, giờ phút này Đường Tăng hồn phách đang tấn công âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ cùng Minh Giới liên tiếp, Đường Tăng một trưởng mình ra, Như Lai thần trưởng bùng nổ, đem ngăn cản tại phía trước quỷ tướng đánh bại. Tại nơi phía trước, có một tòa không gian thật lớn chi môn, kỳ quay bâng, Đường Tăng không thể trực tiếp thuấn di đi vào, có sức mạnh thần bí ngăn cản thuấn di. Vì thế, chỉ có thể xông, Đường Tăng như thần ma hàng thế, đấu đá lung tung, Như Lai thần trưởng không cần tiền giống như manh ra. Dầm 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 dầm. Phía trước nhóm lớn quỷ tướng bị manh bay, trên không trung mai một. Có người mạnh mẽ xông tới địa phủ. Cầu trợ rút. Minh Giới sinh linh tấn công địa phủ môn á, mau tới người. Một đám quỷ tướng kêu to, ở nơi này liều chết chống cự. Một đám ngu ngốc, mau cấp bần tăng tránh ra. Đường Tăng hét lớn, cố gắng xông về trước, trải qua ý chí thêm vào pháp lực như là đốt tiền băng ra. Cũng chính là tại đây Minh Giới, có vô cùng ý chí có thể khôi phục, hắn mới dám như vậy chơi. Nay bị ý chí liên lụy quỷ tướng quỷ binh, tất cả đều bản thân bị trọng thương, thân thể hơi nước, một đám xem Đường Tăng ánh mắt của phi thường sợ hãi. Người kia rốt cuộc là ai? Lực lượng của hắn khắc chế chúng ta hồn thể. Một cái quỷ tướng cả giận nói, mau bẩm báo Diêm Vương. Diêm Vương bị người đánh, đang tu dưỡng. Ầm vang. Kinh khủng huyết sắc lôi vân lốc xoáy ở bên trong, một đạo lớn huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tôn Ngộ Không trên người. Này có thể hủy diệt hết thảy khủng bố lôi đỉnh, Tôn Ngộ Không lại cứ như vậy tiếp nhận được rồi, trực tiếp mạnh kháng. Khủng bố như thế lôi đỉnh dưới, Tôn Ngộ Không thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, xa xa một đám thần tiên nhìn trận mắt hốt mồm. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, không chỉ có như thế, kia huyết sắc lôi đỉnh tựa hồ còn bị Tôn Ngộ Không hấp thu. Không được, yêu hầu ở cắn nuốt lôi đỉnh, rèn luyện khí lực. Một cái thần tiên kinh hoàng nói, Tế Thiên Đại Thánh Nguyên bổn chính là bất diệt kim thân, lại để cho hắn rèn luyện khí lực, chẳng phải là thật sự giết không chết sao? Nhất định phải ngăn cản hắn. Một đám thần tiên khẩn trương. Siêu 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 siêu. Chợt đột nhiên thiên đỉnh chấn động, hào quang màu trắng bạc nở rộ, từ phía trên đỉnh bắt phương bay tới vô số lưu quang, trên không trung hội tụ. Này lưu quang hóa thành vô số thiên binh thiên tướng, nhìn một cái, vô biên vô hạn, chỉ sợ vượt quá trăm vạn. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phá hư lôi vân, ngăn cản yêu hầu độ kiếp. Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm truyền khắp thiên đỉnh. Vâng, vâng, vâng. Ba lượt trả lời, trăm miệng một lời, đều nhịp. Sóng âm mênh mông quần quận trăm vạn giảm, quần quận nổi lên vô số tầng mây. Trăm vạn thiên binh thiên tướng thanh âm bi tráng, thấy chết không sờn. Hào hào xôn xao. Trăm vạn thiên binh thiên tướng kết trận, đều nhịp bay về phía huyết sắc lôi kiếp trong phạm vi. Một bộ phận bay thẳng nhập trong lôi vân bộ, một bộ khác phận thì đỡ đòn kinh khủng thiên uy, bay về phía lôi vân lốc xoáy phía dưới Tôn Ngộ Không. Vang ầm ầm, lại là một đạo khủng bố lôi đình rất xuống, đánh vào Tôn Ngộ Không trên người, nhất cổ kinh khủng khí lãng lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thổi quét mở ra. Trừ bỏ Tử Lan tiểu viện tử bị lực lượng vô danh bảo vệ, còn lại hết thảy đều bị tung bay rồi, vốn là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Phách lý cách cách, huyết sắc lôi điện ở Tôn Ngộ Không bên ngoài thân xuyên qua, để cho hắn thân hình chấn động. Khủng bố như thế lôi kiếp, nếu là vậy thần tiên, sớm đã bị đuổi giết rồi, nhưng Tôn Ngộ Không không những hoàn hảo không chút tổn hại, lại càng cuồng vọng đem lôi điện dẫn vào thể nội, rèn luyện thần ma thân thể, nhường thân hình càng cường đại hơn. Yêu hầu, yêu hầu. Chấn độ thanh âm ở cả thiên đình quanh quẩn, phô thiên cái địa thiên binh thiên tướng hướng về bên này bay tới. Tôn Ngộ Không thấy thế, ở chỗ hót xe xuống một bó to lông khỉ, mạnh bắn ra. Hiu 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 thở phì phò.
Vô số lông khỉ như lưu quang bay ra ngoài, ở trên đường hóa thành rậm rạp chẳng chịt hầu tử, này đó hầu tử cùng lúc này Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc, đều là huyết sắc lông khỉ.
Sắt,
giết. Vô số hầu tử nhảy vào trăm vạn thiên binh thiên tướng bên trong, đại khai sát giới.
Phanh phanh phanh.
Phốc. Thiên binh thiên tướng bị đánh bay, tiên giáp nổ tung, thân thể vỡ tan. Những con khỉ kia mặc dù không có Tôn Ngộ Không bản thể cường đại như vậy, nhưng cũng làm cho người ta rung động, giết đi vô cùng. Hơn bạn hầu tử xuyên qua ở thiên binh thiên tướng trong đám, quyền đấm cước đá. Nơi đi qua, thiên binh thiên tướng như sau bánh chèo thông thường đi xuống. Này lông khỉ hóa thành hầu tử thực lực cường đại, thiên binh thiên tướng sát liền tổn thương, đụng tới sẽ chết. Nơi này pháp lực khuấy động, không gian sôi trào, nguyên bản thần thánh đích thiên đỉnh đã muốn hóa thành huyết sắc chiến trường. Như Lai thần trưởng, Đường Tăng hét lớn, một trường oanh ra, bàn tay khổng lồ chống rông xuất hiện, thế như trẻ tre, đuổi giết về phía trước. Với anh, ngăn cản tại phía trước quỷ tướng bị oanh bay, thân thể nổ mạnh. Cũng có tiểu quỷ thân thể mai một, không thể ngăn cản. Đường Tăng một đường quét ngang, ý chí dùng không hết, ở trong này hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, Đường Tăng đánh giá thấp âm tạo địa phủ thực lực, chỉ là theo minh giới tiến vào âm tạo địa phủ lối vào, liền có vô số quỷ tướng âm binh ở trong này thủ hộ. Vô tận năm tháng tới nay, không biết bao nhiêu sinh linh chết đi, không biết bao nhiêu quỷ hồn không muốn luân hồi, lựa chọn ở trong này là một cái quỷ tướng hoặc là âm binh. Vô số năm qua, nơi này âm binh số lượng đạt được một cái làm cho người ta trợn mắt hốc mồm số lượng, quả thực giết đi vô cùng. Này đúng mà, như vậy căn bản không được. Đường Tăng nóng nảy, hơn nữa trong lúc mơ hồ, hắn có loại dự cảm xấu, trong lòng khó chịu, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt đang phát sinh. Một bên tấn công, hắn nhất vừa tra xét của mình số liệu, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, thăng cấp số liệu là có thể trồng, bất quá vượt qua 10 sau số liệu, ít nhất phải diệt sát cao hơn chính mình một cái tiểu đẳng cấp địch nhân, mới có thể gia tăng một bài theo. Lúc này, hắn thăng cấp số liệu đã là 39 cấp, 20-10, nếu có thể thăng cấp, hắn hiện tại có thể thăng liền 2 cấp. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở không thể thuấn di dưới tình huống, căn bản không có thể nhốt đánh vào âm tạo địa phủ hơn nữa lao ra quỷ một quan. Chương 180, Đường Tăng sát chết vùng dậy Đường Tăng thực lực. Tuyệt đại bộ phân đều xây dựng ở có thể thuấn di điều kiện tiên quyết lên, thuấn di để cho hắn có thể đánh lén, có thể thoải mái chạy chối chết vân vân, tới vô ảnh đi vô tung, tiến vào đi chỗ nào đều tùy ý. Mà một khi mất đi thuấn di năng lực, thực lực của hắn đem lại đã chết khấu. Hệ thống, hiện tại thật sự không có cách nào khác thăng cấp sao? Đường Tăng bất đắc dĩ nói, cần là có thể thăng cấp, hắn đem càng đánh càng mạnh, này đó cản đường quỷ tướng chính là hắn thăng cấp kinh nghiệm số liệu. Hiện tại thăng cấp, chỉ có thể thăng cấp chủ linh hồn của con người, đối chủ tiềm lực của con người có ảnh hưởng. Hệ thống nói, đờ cờ lờ mờ mờ. Đường Tăng thầm mắng, sau đó đem buồn bực phát tiết tại nơi đó âm binh trên người quỷ tướng. Và anh, Như Lai thần trưởng bùng nổ, thần cản sát thần, quỷ ngăn cản giết quỷ. Tại như vậy chiến đấu kịch liệt, Đường Tăng không có chú ý tới, ý chí của mình như là bị rèn luyện một phen, trở nên càng thuần túy, ý chí như lao, kiên cố không phá vỡ nổi, Như Lai thần trưởng uy lực gia tăng rồi một chút. Thông thiên hà bờ biển, chư bắt rồi đám người phát hiện, bầu trời trở nên đỏ hơn, mơ hồ có một cổ hơi thở ngột ngạt ở sinh ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn thế nhưng cảm giác không khỏi khủng hoảng, tựa hồ có chuyện không tốt cần phát sinh. Này dáng đỏ như thế nào như vậy kỳ quái ạ? Chư Bát Giới nhìn lên trời thượng dáng đỏ. A, nhị sư minh, ta biết vì cái gì kỳ quái. Đống nhiên Sa Tăng nói, bầu trời căn bản không có vân a. Bị Sa Tăng một nhắc nhở như vậy, mọi người rốt cuộc biết làm sao kỳ quái. Thiên không ngàn dặm không mây, nhưng nhìn qua lại tựa như cả thiên không đều là màu đỏ, liền mặt trời đều bị nhuộm hồng cả. Không được, nhưng có thể có sự tình gì sắp xảy ra, mau gọi tỉnh sư phụ. Chư Bát Giới nói. Được rồi, nhị sư minh. Sa Tăng vội vàng chạy hướng dựa vào ở trên tảng đá Đường Tăng, sư phụ, bất hảo, thiên biến đỏ. Sư phụ mau tỉnh lại a. Sa Tăng lấy tay tôi Đường Tăng, nhưng mới vừa tiếp xúc đến Đường Tăng thân thể, sát mặt hắn mạnh đại biến, sư phụ. Lao Sa, làm sao vậy? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Sư phụ chết rồi. Sa Tăng gào thảm. Cái gì? Chư Bát Giới mạnh nhảy dựng lên, chợt lách người xuất hiện ở Sa Tăng bên người, quả nhiên hắn hơi chút nhất kiểm tra, liền phát hiện Đường Tăng hồn phách không thấy. Sư phụ. Chư Bát Giới mạnh quỳ xuống. Sư phụ, ngươi chết thật tốt thảm a. Sa Tăng cũng bị giảm xuống đất. Sư phụ chết rồi. Làm sao có thể? Tiểu Bạch Long chợt lách người xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt khó có thể tin. Bạch. Như Ma Vương cũng lắc mình lại đây, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thấy rựa vào ở trên tảng đá Đường Tăng di thể, tuy rằng Đường Tăng thân thể còn có hoạt tính, nhưng hắn có thể thấy được, Đường Tăng hồn phách biến mất. Sư phụ, ngươi chết thật tốt thảm a sư phụ. Chư Bát Giới cũng quỳ xuống, ở nơi này khóc lớn. Sư phụ, không muốn chết a. Sa Tăng hô to. Sư phụ. Tiểu Bạch Long cũng bị giảm xuống đất, vẻ mặt mờ mịt. Hắn đã chết. Như Ma Vương không thể tin được, ở nơi này sững sờ. Là, vâng đúng, đại sư Minh giết sư phụ. Sa Tăng nói, chẳng thể trách đại sư Minh đột nhiên chạy, hắn nhất định là biết sư phụ chết rồi, sau đó chạy trốn. Cái kia tử hầu tử, đừng làm cho ta lão chư chứng kiến hắn. Chư Bát Giới tức giận kêu lên. Nhị sư Minh, tam sư Minh, chúng ta hãy để cho sư phụ trước nhập thổ vi an đi. Tiểu Bạch Long cũng sắc mặt khó coi. Được rồi, trước hết để cho sư phụ nhập thổ vi an. Chư Bát Giới gật đầu. Minh Giới đến âm tào địa phủ lối vào, Đường Tăng giết phát điên, này đó âm binh quỷ tướng không có máu tươi, sau khi bị giết chết liền hồn phi phách tán. Nhìn không tới núi thây biển máu, nơi này là không có máu chiến trường. Đường Tăng ý chí kiên định, ra sức xung phong liều chết. Nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện, vô luận hắn đã giết nhiều ít âm binh quỷ tướng, đều cũng rất nhanh có nhiều hơn âm binh quỷ tướng đến bổ sung chỗ hổng.
lúc này Đường Tăng số liệu đã là 30-10 rồi, nhưng do ở hiện tại chỉ còn lại có hồn phách, không thể thăng cấp, tuy rằng bởi vì ý chí được đến ma luyện, khiến cho Như Lai thần trưởng cùng này hắn pháp thuật đều trở nên mạnh hơn một ít, nhưng như cũng không vượt qua nổi. Nơi này hẳn là âm tạo địa phủ vô số năm qua chế tạo ngăn trở minh giới sinh linh xâm lấn địa phương, dễ dàng không xông vào được. Nơi này thuộc loại vị diện chỗ giao giới, thuấn di thần thông ở trong này mất hiệu lực, không thể coi thường vị diện lực trực tiếp ngang. Tiếp tục như vậy căn bản không hành. Đường Tăng trong lòng có loại cảm giác vô lực. Đúng rồi, Cẩm Cà Sa phải là của ta ý chí triệu hoàn đến, không biết ta có được hay không gọi về nhục thể của ta. Đường Tăng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, muốn gọi về thân thể. Chỉ cần hồn phách tiến vào thân thể, sống lại lúc sau, thực lực của hắn là có thể rất nhanh tăng lên, như vậy lao ra âm tào địa phủ nắm chắc liền gặp lớn hơn nhiều. Về phần có thể hay không sống lại, vấn đề này Đường Tăng căn bản không lo lắng, nhục thể của hắn không có hư hao, là bị Hắc Bạch Vô Thường mạnh mẽ mang đi hồn phách. Hơn nữa cho dù là thân thể hư hao, có hệ thống ở, còn lo lắng không thể sống lại sao? Như thế nào gọi về đây? Đường Tăng nhất biến đả, vừa nghĩ, ta gọi về Cẩm Cà Sa phương pháp, lúc ấy giống như liền là phi thường không cam lòng. Giống như không đúng, Cẩm Cà Sa có thể cũng không phải ta cho đòi gọi bảo. Khi hắn căn bản không muốn qua Cẩm Cà Sa, chính là ở phi thường không cam lòng thời điểm, Cẩm Cà Sa chính mình xuất hiện. Không thử một chút làm sao biết. Đường Tăng ý niệm trong đầu vừa động, trong lòng mặc niệm, thân thể, người đang ở đâu? Còn không mau mau trở về vị trí cũ, thì đợi đến bao giờ? Thông Thiên Hà bờ biển, chư bắt rơi đám người nhất biên khóc lên, một bên tìm cái phong thủy bảo địa, ở nơi này đào hầm. Sư phụ, ngươi đi tốt. Trên đường xuống Hoàng Tuyển, phải nhớ cho ta lão chư. Sư phụ, ngươi chết thật tốt thảm á. Chư bắt giới cùng Sa Tăng một bên bảo hố một bên khóc lớn, Tiểu Bạch Long tuy rằng không khóc, nhưng cũng tâm tình nặng nề cùng nhau đào hầm. Như Ma Vương mặt không chút thay đổi, cũng hỗ trợ đào hầm, một bên lấy còn một bên thở dài, Đường Tăng đã không có, này đi lấy kinh lộ cũng không cách nào đi rồi, theo lý thuyết hắn hẳn là cao hứng, bởi vì không ai trói buộc tự do của mình rồi, nhưng kỳ quái vâng, hắn cao hứng không nổi rồi. Đều là Tôn Ngộ Không bị sát hại sư phụ. Sa Tăng khóc nói, ta lão chư nhất định sư phụ báo thù. Chư Bát Giới cũng nói. Đúng lúc này, nam ở bên cạnh Đường Tăng di thể đột nhiên ngồi dậy. A, quỷ a. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long bị giật mình. Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương cũng là trong tay run lên. Ở bốn người nhìn soi mói, Đường Tăng di thể đột nhiên nhắm mắt lại đứng lên. Sư phụ sát chết vùng dậy á. Sa Tăng âm thanh run rẩy mà nói, mau đẻ lại sư phụ thi thể. Chư Bát Giới kêu lên, mạnh bổ nhào qua đem Đường Tăng di thể đẻ lại, mới vừa đứng lên thân thể lại bị xoa bóp trở về. Minh Giới cùng âm tảo địa phủ chỗ giao giới, Đường Tăng cảm giác ý chí thế nhưng bị ngăn trở, trong lòng kỳ quái, lại mặc niệm, nhục thể của ta, mau trở về. Thông Thiên Hà bờ biển, Đường Tăng thân thể mạnh lại ngồi xuống. Sư phụ, ngươi ngủ yên đi. Chư Bát Giới vội vàng lại đem Đường Tăng thân thể đè nén xuống. Sư phụ nhất định là bởi vì bị đại đồ đệ của mình giết chết, chấp niệm không cần thiết, cho nên trả thi. Sa Tăng nói, nhục thể của ta, còn không mau trở về. Đường Tăng trong lòng hét lớn. Thông Thiên Hà bờ biển, Đường Tăng di thể lại ngồi xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp một cái tát đem Chư Bát Giới đập bay. Chương 181, đổi tới âm phủ minh giới cùng âm tạo địa phủ chỗ giao giới, Đường Tăng đã muốn tạm thời lui lại, không có tiếp tục tấn công. Sư phụ, ngủ yên đi. Nhị sư minh, sư phụ bị đại sư minh đánh chết, chết không nhắm mắt ta. Sâu xa bên trong, Đường Tăng thế nhưng nghe được Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đám người kêu gào, thanh âm này không phải từ cái lỗ tai chuyển tới, càng không phải là trong đầu băng lên, giống như là tại bên người xuất hiện, giống như là xuyên qua thời không mà đến, ở sâu xa bên trong truyền đạt cho chính mình. Đây là Đường Tăng kinh dị, chẳng lẽ đây là nhân gian tế điện người chết thanh âm? Bất quá để cho hắn buồn bực vâng, ý chí của hắn bị ngăn trở, tựa hồ Chư Bát Giới bọn người ở tại ngăn cản nhục thể của hắn được triệu hoán xuống dưới. Một đám kẻ chẳng ra gì, tức chết bần tăng rồi. Đường Tăng trong lòng tức giận, ý chí trực tiếp bùng nổ. Cùng lúc đó, Thông Thiên Hà bờ biển, Chư Bát Giới mới vừa lại đem Đường Tăng di thể áp đi xuống, Đường Tăng di thể lại lần nữa ngồi dậy. Không chỉ có như thế, Đường Tăng di thể lần này giống đúng là sống lại, trực tiếp một cái tát hướng Chư Bát Giới trên đầu đập tới. Ba một tiếng, Chư Bát Giới trực tiếp bị đập bay rồi, rơi vào mới vừa đào lên trong cái hố. Không đợi Sa Tăng đám người kịp phản ứng, Đường Tăng di thể đột nhiên hư không tiêu thất, thế nhưng thuấn di ly khai. Bởi vì ý chí tồn tại, nhường thân thể hắn có được bản năng, ở tiềm thức tác dụng hạ, có thể thi triển khi còn sống bộ phận năng lực. Như Ma Vương đám người chứng kiến Chư Bát Giới bị một cái tát đập bay, đều là trợn mắt há hốc mồm. Không được, sư phụ di thể không thấy. Mau đuổi theo. Mấy người kịp phản ứng, nhất thời khẩn trương, giống như ở dưới mặt. Như Ma Vương thần giác cực mạnh, vội vàng độn địa đuổi tiếp. Truy, ai dám đánh cắp sư phụ di thể, ta lão chư với hắn không để yên. Chư Bát Giới ánh mắt đỏ lên. Ba người theo Như Ma Vương độn xuống lòng đất, truy tung Đường Tăng di thể hơi thở rất nhanh đuổi tiếp. Là lạ. Rất nhanh Như Ma Vương kinh dị nói, các ngươi có phát hiện hay không, sư phụ di thể ở hướng một cái cố định phương hướng tiến đến. Như Ma Vương vừa nói như thế, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng mấy người cũng đã phát hiện. Cái phương hướng này, đúng, là âm tào địa phủ. Đống nhiên Tiểu Bạch Long kinh hô một tiếng. Âm tào địa phủ. Như Ma Vương lông mày nhíu lại. Sư phụ di thể làm sao sẽ hướng cái phương hướng này chạy đi. Sa Tăng kỳ quái, nhị sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định là Diêm Vương lão già chết tiệt kia phát hiện sư phụ sát chết vùng dậy, cần làm phép bắt sư phụ. Chư Bát Giới nói, ngăn cản sư phụ di thể tiến vào âm tào địa phủ, đánh ngã Diêm Vương. Đừng cấp, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. đột nhiên Nhu Ma Vương mở miệng nói: "Ngũ sư đệ, ngươi xem ra cái gì tới rồi sao?" Xà Tăng hỏi. Nghe được ngũ sư đệ cái từ này, Nhu Ma Vương khẽ miệng giật một cái, bất quá lúc này hắn cũng không còn tính toán, nói: "Chúng ta trước lặng lẽ theo sau, xem sư phụ di thể sẽ đi nơi nào, vạn nhất sư phụ di thể gặp nguy hiểm, chúng ta lại hiện thân." Chư Bát Giới cùng Xà Tăng còn có Tiểu Bạch Long nhìn nhau, nhất thời đều gật đầu. "Được, cứ làm như thế." Vang ầm ầm, thiên lôi nổ vang, kinh khủng huyết sắc lôi đình đệ xuống, đem Hồng Mao Tôn Nộ Không bao phủ. Tôn Nộ Không thân hình chấn động, bất quá hắn không chút sức mẻ, ở khủng bố lôi đỉnh công kích dưới, hắn chẳng những không có gì thống khổ, ngược lại vẻ mặt say mê. Theo lôi đỉnh từng đạo hạ xuống, hơi thở của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, một cố làm cho người ta khủng hoảng ý chí ở hoàn toàn thức tỉnh. Đồng thời, ở trung quanh hắn, hơn vạn Hồng Mao hầu tự xuyên qua lại, cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng đại chiến. Phanh 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 bang bang, những con khỉ kia nắm tay cứng rắn, đem một đám thiên binh thiên tướng đánh bay. Yêu hầu, nhận lấy cái chết. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, một cái thần tướng đột phá Hồng Mao hầu tự thủ hộ, thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, mạnh đấm ra một quyền. Ầm. Quyền uy mênh mông cuồn cuộn, cái kia thần tướng trực tiếp bị một quyền đánh bay, thân hình trên không trung giải thể, trực tiếp bạo thành huyết vụ đầy trời. Vang ầm ầm. Đệ ngũ đạo lôi đỉnh phủ xuống, kinh khủng hơn đích thiên uy bao phủ xuống, lớn kia chớp màu đỏ ngòm rừng ở Tôn Ngộ Không trên người. Trên bầu trời thật dày màu máu lôi vân xoay tròn, vô cùng huyết sắc điện xà xuyên tới xuyên lui, lúc này đang có thật nhiều thiên binh thiên tướng phấn đấu bên mình xung tới, muốn phá hư này đó lôi vân. Dầm dầm dầm. Pháp lực ở trong tầng mây nổ mạnh, những này thiên binh thiên tướng hung hãn không sợ chết, liều lĩnh ở phá hư lôi vân. Suy lạc. Thình thịch hoành. Tia chớp màu đỏ ngòm xuyên tới xuyên lui, một ít thiên binh thiên tướng bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung, không thể kháng trụ kinh khủng tia lôi điện. Mà ở vô số thiên binh thiên tướng hy sinh, huyết sắc lôi vân quả nhiên chịu ảnh hưởng, mơ hồ có xúc tiểu xu thế. Phía dưới Tôn Ngộ Không phát giác tất cả chuyện này, hừ lạnh một tiếng, vừa lúc này đệ lục đạo lôi đình rất xuống, hắn mạnh một quyền oanh đi lên. Oanh két. Oanh, nắm tay cùng lớn huyết sắc lôi đình va chạm, huyết sắc lôi điện bị đánh tan, đồng thời một đạo kinh khủng quyền phong thổi quét trời cao, đánh vào trong lôi vân bộ. Đùng. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng thổi quét hết thảy, nơi đi qua, này nhảy vào lôi vân lốc xoáy trong thiên binh thiên tướng toàn bộ bay ngược, hoặc là thân hình nổ tung, hôi phi yên diệt. Vang ầm ầm. Mất đi những thiên binh thiên tướng kia phá hư, huyết sắc lôi vân lốc xoáy lại hội tụ, phạm vi càng lớn, ở hội tụ kinh khủng hơn lôi đỉnh. Lúc này rất nhiều thần tiên đều đã phát hiện, này lôi kiếp, cùng với nói là thiên kiếp, còn không bằng nói là trợ giúp Tôn Ngộ Không hoàn hóa lực lượng nào đó lôi đỉnh. Theo Tôn Ngộ Không có ý thức hấp thu huyết sắc lôi đỉnh cũng có thể thấy được, máu này sắc lôi đỉnh cùng Tôn Ngộ Không đang thức tỉnh lực lượng có quan hệ rất lớn. Vô cùng to lớn màu máu lôi vân xoay tròn, ở hội tụ sắc to lớn hơn lôi đỉnh năng lượng. Âm trầm bóng tối trong không gian, sương mù bao phủ nơi này. Như Ma Vương, Chư Bát Giới, Xà Tăng, còn có Tiểu Bạch Long, bốn người đang nhanh chóng đi qua, đuổi theo phía trước đường tăng gì thể rất nhanh đi trước. Nơi này đã là âm phủ, phía trước chính là quỷ môn quan rồi. Như Ma Vương nói, đường tăng di thể đã không còn chỉ dùng để thuần gì, mà là bản năng phi hành, hướng quỷ môn quan bay đi. Sư phụ muốn đi vào, chúng ta đuổi kịp. Như Ma Vương nói, bốn người rất nhanh đuổi đi lên, rất nhanh sẽ xuất hiện ở đường tăng thân thể mặt sau mấy thước chỗ, mà đường tăng thân thể chỉ lo đi trước, căn bản không hiểu mặt sau. Rất nhanh, bọn hắn tiến nhập quỷ môn quan, chung quanh cảnh tượng đại biến, toàn bộ khu vực đều trở nên quỷ khí âm trầm. Để cho Chư Bát Giới đám người nghi ngờ bâng, nơi này có vô số quỷ hồn bay loạn chạy loạn, trật tự hỗn loạn. Hắc Bạch Vô Thường, Xà Tăng kêu lên. Chỉ thấy phía trước Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cầm bắt quỷ pháp khí đuổi theo những quỷ hồn kia đang bắt quỷ. Đột nhiên, Hắc Bạch Vô Thường thấy được đường tăng thân thể, đột nhiên sắc mặt đại biến, chạy mau, đường tăng đến đây. Chạy mau a. Hắc Bạch Vô Thường phản xạ có điều kiện giống như xoay người chạy, bất quá mới vừa chạy ra không xa lại ngừng lại. Không đúng, đường tăng không phải là bị đánh vào luân hồi sao? Bạch Vô Thường kỳ quái nói. Lão Bạch ngươi xem, đây không phải hồn thể, đầy máu nhục chi thân a. Hắc Vô Thường rung giọng nói. Bạch Vô Thường trừng mắt, chỉ thấy đường tăng thân thể nhắm mắt lại, cứ như vậy hướng về một phương hướng bay đi, giống như ưu linh ở âm tạo địa phủ không trung bay. Mau đuổi theo. Bạch Vô Thường kêu lên. Xiu xiu xiu. Đột nhiên trước mắt bóng đen chợt lóe, Hắc Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình liền không thể nhúc đích. Chờ đợi cho bọn họ kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 182, cùng dẹp Hắc Bạch Vô Thường thiên bổng nguyên soái. Như Ma Vương. Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến Chư Bát Giới bọn người, lập tức sắc mặt đều tái rồi. Rầm rầm rầm. Phanh. Chư Bát Giới trực tiếp đem Hắc Bạch Vô Thường một chầu đánh cho tê người, đem Hắc Bạch Vô Thường mũ đều làm mất rồi, thật dài đầu lưỡi cũng bặm bẹo biến hình. Hắc quỷ, Bạch quỷ, thành thật khai báo, vừa rồi các ngươi chứng kiến sư phụ ta, tại sao lại có phản ứng như vậy? Chư Bát Giới ép hỏi đạo. Bọn hắn thấy rõ ràng, Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến đường tăng thời điểm, phản ứng đầu tiên tựu là sợ tới mức quay người bỏ chạy, nói rõ trước đây Hắc Bạch Vô Thường cùng đường tăng tao ngộ qua. Mà theo bọn hắn biết, đường tăng chưa bao giờ đã tới âm tào địa phủ, cái kia vấn đề đã tới rồi, rất có thể là đường tăng quỷ hồn tiến nhập âm tào địa phủ, sau đó đã xảy ra một sự tình. Ta nói, thiên đồng nguyên soái tha mạng, đều là Diêm Vương để cho chúng ta làm. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cầu xin tha thứ, một chút cũng không do dự đem chủ tử của mình bắn đi. Trước khi Diêm Vương để cho chúng ta đem đường tăng hồn phách chụp tới, muốn đem hắn đánh vào luân hồi. Bạch Vô Thường nói ra. Cái gì? Chư Bát Giới lắp bắp kinh hãi. Dĩ nhiên là cố ý chảo sư phụ hồn phách, trách không được sư phụ ngủ về sau không hiểu thấu tiểu chết rồi. Xà Tăng cũng phẫn nộ nói. Rầm 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 bang bang. Chư Bát Giới trực tiếp đem Bạch Vô Thường cùng dẹp một chầu. Tha mạng A Thiên Đồng Nguyên Soái. Bạch Vô Thường kêu thảm thiết, bị đánh được hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngươi nói, sau đó thế nào? Chư Bát Giới chỉ vào Hắc Vô Thường quát hỏi đến. Là, sau đó, cái kia Đường Tăng ra ngoài ý định, vậy mà tại địa phủ cũng có cường đại pháp lực, giết rất nhiều quỷ bát, Diêm Vương đều bị hắn đánh nữa, cuối cùng huống chi đem Diêm Vương điện hủy đi, sửa đổi sinh tử bộ. Hắc Vô Thường nơm nớp lo sợ nói. Lập tức, Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm giác như 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Sư phụ tiểu là sư phụ, quả nhiên lợi hại, vậy mà chết về sau còn có pháp lực, rất giỏi. Sa Tăng vẻ mặt sùng bái. Như Ma Vương cũng giật mình, hắn đương nhiên cũng biết, coi như là thật tiền, một khi đã chết, chỉ còn lại có hồn phách, tiến vào âm tào địa phủ về sau, cơ hội là không có pháp lực, tối đa hồn phách cường đại mà thôi. Tôn Ngộ Không là cái ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới Đường Tăng cũng như vậy ngu bức. Lại sau đó thì sao? Như Ma Vương hỏi. Lại sau đó, Diêm Vương đem Đường Tăng lừa gạt đến Mại Hà Kiều, liên hợp 81 cái thần tiên đem Đường Tăng hồn phách đánh vào lục đạo luân hồi xúc sinh đạo. Hắc Vô Thường nói ra. Cái gì? Sư phụ bị đánh nhập xúc sinh đạo? Rầm 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 rầm. Cái này Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương còn có Sa Tăng cộng thêm Tiểu Bạch Long đồng loạt ra tay, đem Hắc Vô Thường cùng dẹp, cuối cùng đánh cho Hắc Vô Thường hồn thể đều muốn tản mất rồi. Tha mạng a. Hắc Vô Thường kêu thảm thiết, cũng bị đánh chết. Sư phụ, ngươi chết được thật thê thảm a. Chư Bát Giới thảm thiết khóc. Sư phụ cũng muốn biến thành xúc sinh sao? Có thể hay không cùng nhị sư minh ngươi đồng dạng biến thành heo ạ? Sa Tăng hỏi. Phanh. Chư Bát Giới một quyền đem Sa Tăng quật ngã, phẫn nộ nói, ta lão chư là thần chư, không phải xuất sinh. Đợi một chút, tình huống nơi này là chuyện gì xảy ra? Lúc này Như Ma Vương mở miệng, chỉ vào khắp nơi tán loạn quỷ hồn. Chư Bát Giới bọn người nhìn về phía bị đánh được bị dày vò Hắc Bạch Vô Thường. Là vì Tề Thiên Đại Thánh xâm nhập Mại Hà Kiều không gian, đem luân hồi chi môn đánh bại, những quỷ hồn này đều là vốn là chờ đầu thai, luân hồi chi môn bị đánh bạo sau thừa cơ trốn tới. Bạch Vô Thường kinh hãi lạnh mình trả lời. Đại sư huynh đã tới âm tào địa phủ. Sa Tăng kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta oan uổng đại sư huynh? Tiểu Bạch Long con mắt sáng ngời, đúng vậy, lúc ấy sư phụ thấy thế nào cũng không giống hấp hối, hẳn là ngủ về sau bị Hắc Bạch Vô Thường cưỡng ép bắt đi. Thật sự là đáng giận, lại dám cưỡng ép bắt ta lão chư sư phụ. Chư Bát Giới giận dữ, lần nữa níu lấy Bạch Vô Thường cùng đẹp. Vậy mà cưỡng ép trảo sư phụ ta đánh chết ngươi. Sa Tăng cũng tham dự vào. Sư phụ báo thủ. Tiểu Bạch Long nhấc chân cùng đá. Như Ma Vương cũng một quyền đánh tới, đấu đại năm đấm trực tiếp đem Bạch Vô Thường hồn thể đánh tan. Giết quỷ á. Hắc Vô Thường kêu thảm thiết. Như Ma Vương lần nữa một quyền đánh qua đi, đem Hắc Vô Thường hồn thể cũng đánh bại. Ngoa tạo, ngũ sư đệ, ngươi ra tay thật ác độc a. Chư Bát Giới đạo. Hai người này là âm tạo địa phủ quy tắc biến thành, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Như Ma Vương nói, mau đổi kịp sư phụ di thể, sư phụ di thể đã lại tới đây, khẳng định có mục đích, nói không chừng sư phụ còn có cứu. Đúng. Mau đổi kịp, chớ cùng ném đi. Mấy người vội vàng đuổi theo mau, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, tăng thêm Đường Tăng thân thể không có ý thức tự chủ, chỉ có thể bản năng chạy đi, cho nên rất nhanh tựu bị đuổi kịp. Vâng. Như Ma Vương một quyền đem ngăn cản ở phía trước chướng ngại vật oanh bạo, lại để cho Đường Tăng thân thể có thể thông hành, như vậy tiểu nhanh hơn chứng kiến kết quả tốc độ. Trên đường đi, bốn cái đồ đệ thủ hộ tại Đường Tăng thân thể trung quanh, đi theo chạy đi, chỉ cần gặp được chướng ngại vật liền trực tiếp oanh bạo. Đừng nói những âm kia binh bị bắt, coi như là Diêm Vương, chứng kiến Như Ma Vương cũng muốn đi vòng qua, cho nên bọn hắn một đường thông suốt, nhanh chóng hướng thông nhập Minh Giới cửa ra vào tới gần. Minh Giới tiến vào âm tào địa phủ cửa vào bên ngoài vạn mét chỗ, Đường Tăng thông qua ý chí, có thể cảm ứng được tối tăm bên trong nhục thể của mình tại ở gần. Ý chí của ta quả nhiên có thể trực tiếp triệu hoán nhục thể của ta. Đường Tăng thở dài một hơi, chỉ cần có thân thể, ỷu dễ làm rồi. Chờ đợi đồng thời, hắn cũng đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là hắn Thuấn Di thần thông. Thuấn Di thần thông mặc dù rất lợi hại, thế nhưng mà một khi gặp được không cách nào thuấn di địa phương, ỷu không thú vị. Ví dụ như xuyên việt vị diện chi môn thời điểm, bị lực lượng thần bí bao phủ, không cách nào thuấn di, khi đó thực lực của hắn hội giảm mất đi nhiều. Thuấn Di thần thông, mặc dù danh tự có chứa thần thông hai chữ, nhưng kỳ thật chỉ là có được thần thông vô cùng thiếu một bộ phận uy năng. Hôm nay Đường Tăng căn bản không cách nào phát huy ra chính thức Thuấn Di thần thông uy năng, cần dựa vào cảnh giới đi đền bù, hắn còn quá yếu. Xem ra, ta có tất yếu hối đoái một loại tốc độ hình kỹ năng rồi. Đường Tăng trong nội tâm nói ra, không chỉ là tốc độ hình kỹ năng, ta còn muốn có một loại cận chiến kỹ năng mới được. Ví dụ như tại Mại Hà Kiều bên trên lần kia, trực tiếp thi triển Như Lai thần trưởng, mặc dù đem địch nhân đánh bay, nhưng tự chính mình cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng đến. Trong nội tâm nghĩ đến, Đường Tăng lập tức lại để cho hệ thống điều tra kỹ năng mặt bản, trực tiếp nhìn về phía tốc độ loại hình kỹ năng. Tốc độ hình kỹ năng, có mấy cái Đường Tăng đều tâm động, bên trong một cái tiểu là Cân Đầu Vân. Bất quá Đường Tăng nhìn kỹ giới thiệu, lại bất đắc dĩ phát hiện, cũng không phải ai sử dụng Cân Đầu Vân đều có thể một cái bổ nhào cách xa và dặm. Ví dụ như hiện tại Đường Tăng, một cái bổ nhào tối đa 8000 dặm, hơn nữa còn là toàn lực thi triển dưới tình huống. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía cái khác rất tâm động kỹ năng, Chỉ Xích Thiên Ngai. Chỉ Xích Thiên Ngai, tu luyện tới cực hạn, có thể xúc địa thành hốn, một bước vạn dặm, gấp không gian, đi ngang qua thế giới. Đã có được loại này kỹ năng, có thể thực hiện đi vô cương, tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá loại này kỹ năng chủ yếu dùng cho chạy đi, đối với cận thân chiến đấu tác dụng không tính lớn. Dù vậy, loại này kỹ năng cũng làm cho Đường Tăng đỏ mắt, 40 vạn kinh nghiệm điểm, hôm nay hắn đã không để vào mắt. Chương 183, Tôn Ngộ Không muốn giết Vương Mẫu nương nương bất quá, loại này kỹ năng đồng dạng là có tu vi hạn chế, hôm nay Đường Tăng tu vi không có khả năng đạt tới một bước vạn giảm. Đừng xem thường chỉ xích thiên nhai một bước vạn giảm, tại ngang cấp ở bên trong, có lẽ sử dụng chỉ xích thiên nhai tốc độ còn không có cân đầu vân nhanh, nhưng là chỉ xích thiên nhai không có hoàn cảnh hạn chế. Cân đầu vân càng nhiều nữa chỉ có thể bay trên trời đi, mà chỉ xích thiên nhai thì là bỏ qua bất luận cái gì chướng ngại vật, tiêu tính toán tại mặt đất cũng có thể. Chính yếu nhất chính là, chỉ xích thiên nhai đã có một tia thần thông uy năng, tại gặp được trận pháp hoặc là đặc thù lực trường thời điểm, có thể bỏ qua, trực tiếp vừa xài bước qua đi, chỉ bằng điểm ấy, có thể so cân đầu vân quý hơn. Đường Tăng hoàn toàn chính xác phi thường tâm động cái này kỹ năng, nhưng hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tiếp. Thời không xuyên thoa, thi triển cái này kỹ năng, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến thế giới cuối cùng, có thể trực tiếp theo nhân gian xuyên thẳng qua đến tiên đỉnh, có thể trực tiếp theo tiên giới xuyên thẳng qua đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Cái này kỹ năng cũng làm cho Đường Tăng phi thường kích động, trước khi hắn tựu là dựa vào cái này kỹ năng theo lục đạo luân hồi trong đào thoát. Cái này kỹ năng cần 100 vạn kinh nghiệm điểm, cũng không coi là nhiều nha, Đường Tăng kỳ quái. Bất quá rất nhanh, hắn tựu trợn tròn mắt, bởi vì hắn chứng kiến kỹ càng giới thiệu, cái này thời không xuyên thoa đặc sao là duy nhất một lần. Nói cách khác, 100 vạn kinh nghiệm điểm chỉ có thể hối đoái một lần thời không xuyên thoa năng lực, lần sau muốn tái sử dụng, muốn một lần nữa hối đoái. Ngoa tạo, 100 vạn mới có thể thi triển một lần. Đường Tăng ngẩn người, cái này đoạt kinh nghiệm điểm đâu? Bất quá cẩn thận ngẫm lại cảm thấy rất bình thường, dù sao cái này thời không xuyên thoa quá nguy tiên, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua thế giới, nếu quá tiện nghi, vậy thì không bình thường rồi. Quả nhiên tiện nghi không có thứ tốt không có tiện nghi. Đường Tăng thở dài. Hắn tiếp tục nhìn xuống, vị diện chuyển di, thi triển cái này kỹ năng, có thể theo một cái vị diện chuyển di đến cái khác vị diện, đi ngang qua thế giới màng bất tưởng. Cái này kỹ năng cùng thời không xuyên thoa có chút tương tự, nhưng so với thời không xuyên thoa an toàn nhiều lắm, bởi vì thời không xuyên thoa có khả năng không cẩn thận rơi vào không gian tường kép bên trong, cũng có khả năng xuyên thẳng qua đến cái nào đó tuyệt địa. Bởi vì thời không xuyên thoa là không cố định vị trí, tùy cơ hội xuyên thẳng qua. Nhưng vị diện chuyển di, nhưng lại cố định vị trí chuyển di, đây quả thực là thăng cấp bản thuần di, chỉ là so thuần di thần thông cao cấp không biết bao nhiêu lần. Đường Tăng nhìn một chút đằng sau con số, cần 500 vạn kinh nghiệm điểm. Lần này Đường Tăng không có vội vã cao hứng, hắn trước nhìn kỹ càng giới thiệu, quả nhiên, cái này vị diện chuyển di kỹ năng cũng là duy nhất một lần, nói cách khác, hối đoái một lần, chỉ có thể thi triển một lần. 500 vạn kinh nghiệm điểm, chỉ có thể thi triển một lần vị diện chuyển di, hơn nữa là không cách nào chuyển thừa, cần hệ thống đến khởi động chuyển di. Quả nhiên thứ tốt không phải dễ dàng đạt được như vậy. Đường Tăng thở dài. Cuối cùng nhất, hắn đã chọn chỉ xích tiên ai, tốt xấu cái này kỹ năng là có thể trực tiếp chuyển thừa, vĩnh cửu có được, hơn nữa theo tu vi tăng lên, tốc độ cũng sẽ tăng gọn. Hệ thống, cho ta hối đoái chỉ xích thiên nhai kỹ năng. Đường Tăng đạo. Ầm ầm, đệ cửu đạo khổng lồ huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi đập. Lần này Tôn Ngộ Không không có ngốc tại nguyên chỗ ngạch kháng, hắn mạnh mà đạp một cái mặt đất, bật lên mà lên, cử quyền cuồng oanh vừa thô vừa to lôi đỉnh. Oanh két. Huyết sắc kia chớp nổ tung, thiên uy nổ vang, một đạo mắt thường có thể thấy được kình phong khí lãng mang tất cả ra, kinh thiên động địa, đem chung quanh rậm rạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng đều tung bay rồi. Vô số huyết sắc hầu tử lập tức hóa thành lông khỉ, cũng bị chôn bụi. Oanh, khủng bố ngập trời quyền uy mênh mông quần quần tiên địa, hủy diệt huyết sắc lôi đỉnh bị hoành tán, muốn nổ tung lên, hủy diệt tính lôi điện khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, đem đại lượng thiên binh thiên tướng diệt sát. Mà khủng bố trùng kích lực cũng đem Tôn Ngộ Không anh được từ phía trên nện rơi xuống mặt đất. Oanh, Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, giao chỉ chỗ cái này tòa lơ lửng tiên đảo đều run rẩy, dùng hắn rơi xuống đất điểm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng khí lãng mang tất cả đi ra ngoài, vòi rồng gào thét, có ý thức vượt qua Tử Lan tiểu viện tử, mang tất cả hướng chân trời thần tiên. Trời ạ, hắn vượt qua, khủng bố như vậy đạo tổ chi tiết, hắn vậy mà vượt qua. Đi nhanh đi, cái này yêu hầu trạng thái rất không ổn. Vây xem thần tiên đều sợ hãi rồi, trong nội tâm hoảng loạn, kết bạn thoát đi. Lúc này trời bên trên khủng bố huyết sắc lôi vân vòng xoáy đã bắt đầu tiêu tán, tựa như xuất hiện lúc đồng dạng, rất nhanh tiêu biến mất. Vốn là lờ mờ thiên đỉnh, lần nữa sáng lên, nhưng sở hữu thần tiên trong lòng đều bao phủ mây đen, cảm giác phi thường không ổn. Nguyên lai giao chỉ vị trí, nơi này có một cái hố to, bị lôi đỉnh giáng xuống Tôn Ngộ Không đơn chân quỳ xuống đất, trên người hắn càng không ngừng lập lòe huyết sắc điện xà. Đã qua thời gian thật dài, cái này huyết sắc điện xà mới dần dần biến mất, bị thân thể của hắn hấp thu. Chậm rãi, Tôn Ngộ Không đứng lên, trong mắt huyết sắc tựa hồ phai nhạt rất nhiều, nhưng mà chuyển biến thành chính là lạnh như băng, không ẩn chứa nửa điểm cảm tình ánh mắt, làm cho người ra đầu phát tạc. Xa xa, sở hữu thần tiên đều tại lui về phía sau, cảm thấy cực lớn nguy cơ. Tôn Ngộ Không mặt không biểu tình quét mắt những thần tiên kia, đột nhiên, hắn thấy được xa xôi chân trời đi theo mặt khác thần tiên lui lại Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu? Tôn Ngộ Không nhỉ non một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài Vương Mẫu nương nương bên người. Đó cũng không phải thuần gì, mà là tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh, cho nhân tạo thành thị rất trùng kích. A, đại thánh ngươi đừng sảng bậy. Yêu hầu ngươi muốn làm gì? Trung quanh thần tiên quá sợ hãi, rất nhanh rút lui. Vương Mẫu nương nương cũng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng làm cho nàng ra đầu phát tạc chính là, Tôn Ngộ Không cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn xem nàng, như xem người chết. Vương Mẫu lập tức khẩn trương nói, Tôn Ngộ Không, bổn cung cảnh cáo ngươi, đừng sảng bậy, nếu không như thế nào đây? Nếu không chịu theo như luật trời xử trí. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên một tia châm chọc độ cong, sau đó đột nhiên ra tay, một quyền đánh qua đi. Vương Mẫu nương nương sắc mặt đại biến, vội vàng khởi động hộ thân pháp bảo, một cái phòng ngự màn hào quang đột nhiên xuất hiện tại nàng bên ngoài cơ thể. Bành! Phòng ngự màn hào quang trực tiếp bị đánh bạo, dư ba đem Vương Mẫu nương nương oanh bay ra ngoài. Phúc. Vương Mẫu một ngụm máu tươi phun tới. Yêu hầu dừng tay. Yêu hầu ngươi dám? Hỗn đản. Xa xa thần tiên sắc mặt đại biến, một ít trung thành thần tiên vội vàng bay tới, đem Vương Mẫu nương nương hộ ở bên trong, nhìn hằm hằm Tôn Ngộ Không. Vương Mẫu nương nương rung động nhìn xem Tôn Ngộ Không, khó có thể tin, nàng cái này hộ thân pháp bảo cũng không phải là đồ rất rưởi, đạo tổ đều không làm gì được. Nhưng Tôn Ngộ Không nhìn như tiện tay một quyền, dĩ nhiên cũng làm đánh bại rồi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không không có vội vã động thủ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhớ được, là ngươi không cho Tử Lan cùng gặp mặt ta, bởi vì luật trời. Yêu hầu, ngươi còn biết có luật trời? Đem ngươi luật trời để vào mắt sao? Một cái thần tiên phẫn nộ quát, lại dám như thế đối với Vương Mẫu vô lễ, ngươi tội không thể thứ cho. Cái khác thần tiên cũng uống đạo. Ông sòm. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trừng mắt. Bành bành. Cái kia hai cái thần tiên thân thể đột nhiên bạo tạc. Cái gì? Làm sao có thể? Trung quanh thần tiên hoảng sợ thất sắc, phải biết rằng, cái kia hai cái thần tiên đều là huyền tiên cấp bậc tồn tại a, vậy mà như vậy tiểu chết rồi. Tôn Ngộ Không như là căn bản không có đem tiện tay giết hai cái thần tiên đương một sự việc, hắn lần nữa nhìn về phía Vương Mẫu nương nương, thản nhiên nói, ta lão Tôn ghét nhất, tiểu là luật trời. Tôn Ngộ Không, ngươi đừng sang bậy. Vương Mẫu đột nhiên cảm giác ra đầu phát tạc. Tôn Ngộ Không nói xong, trực tiếp một quyền đánh tới, muốn tiêu diệt giết Vương Mẫu nương nương. Chương 184, Ngọc Đế đòn sát thủ một quyền này, không phải Tôn Ngộ Không mạnh nhất một quyền, nhưng dù vậy, cũng xa xa không phải Vương Mẫu nương nương có thể thừa nhận. Vương Mẫu, yêu hầu ngươi muốn chết. Trung quanh thể sắc và tinh thần gào thét, nhưng muốn cứu viện đều căn bản không kịp, Tôn Ngộ Không tốc độ quá là nhanh, hơn nữa tại kinh khủng kia quyền uy trước mặt, bọn hắn tốc độ di chuyển đều hạ xuống mức độ kinh người. Yêu hầu nhận lấy cái chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không nắm đấm sắp đánh trúng Vương Mẫu nương nương thời điểm, đột nhiên một đạo hét to âm thanh truyền đến, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao phá vỡ không gian, bổ về phía Tôn Ngộ Không nắm đấm. Khen, đang. Một tiếng vang thật lớn, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao rung mạnh, rồi sau đó băng khai, cắt thành hai đoạn. Cái gì? Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm. Tôn Ngộ Không nắm đấm cũng không bởi vậy thu hồi, như trước chưa từng có từ trước đến nay, đem không gian đều ép tới bóp méo. Dương Tiễn vội vàng bộc phát toàn lực, toàn thân pháp lực toàn bộ dâng lên mà ra, một chưởng nên hướng Tôn Ngộ Không nắm đấm. Phen. Quyền trường đụng vào nhau, rồi sau đó vang một tiếng, Nhị Lang Thần cánh tay bẻ gãy. Tôn Ngộ Không nắm đấm vẫn còn tiến lên, một quyền đánh vào Nhị Lang Thần trên lồng ngực. Phanh, Nhị Lang Thần giống như là đạn pháo bay rất ra ngoài, đụng phát nổ xa xa một tòa cung điện, tiếp tục bay ngược, oanh oanh oanh. Xa xa vài tòa tiểu hình lơ lửng núi bị Nhị Lang Thần đụng phát nổ, loạn thạch xuyên không, cự thạch bay ra, từng tòa lơ lửng núi sụp đổ. Phanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Nhị Lang Thần thân thể hung hăng đụng vào một tòa lơ lửng đại lục ở chỗ sâu trong, đã dẫn phát lòng đất rung nham, xông ra làm cho người ta sợ hãi nham tương. Từng đạo khủng bố một khe lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Sở hữu thần tiên, kể cả Vương Mẫu nương nương, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Phải biết rằng, tại không lâu, Nhị Lang Thần có chỗ đột phá, cùng Tôn Ngộ Không tại Lang Tiêu Bảo Điện đại chiến mấy trăm hiệp, khó phân thắng thua. Bởi vậy có thể thấy được Nhị Lang Thần cường đại. Nhưng là hiện tại, Tôn Ngộ Không một quyền mà thôi, liền đem Nhị Lang Thần đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm xa, những lơ lửng kia sơn đô bị đụng phát nổ, thiếu chút nữa đem một tòa thiên đỉnh trọng yếu đại lục đánh băng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho người rung động. Trận mắt há hốc mồm. Hắn vậy mà một quyền liền đem Nhị Lang Hiển Thánh đánh bại. Một cái thần tiên gian nan cuồng nuốt nước miếng. Lúc này Nhị Lang Thần Dương Tiễn sinh tử không biết, đoán chừng giữ nhiều lành ít rồi. Tôn Ngộ Không chỉ là nhàn nhạt liếc qua bay rất ra ngoài Nhị Lang Thần, sau đó lại lần nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương thật sự sợ, cái này Tôn Ngộ Không sớm đã không còn là đã từng cái kia Tôn Ngộ Không, cái này Tôn Ngộ Không thực lực quả thực cường đại đến làm cho nàng tuyệt vọng. Liên Nhị Lang Thần cường đại như vậy tồn tại đều bị một quyền đánh bại, thậm chí Tôn Ngộ Không một quyền kia, căn bản là như là tiện tay một quyền mà thôi. Tôn Ngộ Không? Không, ngươi đã không phải là Tôn Ngộ Không rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Mẫu nương nương cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo, lạnh lùng nhìn xem Tôn Ngộ Không, nàng có thể trở thành thiên đỉnh chi mẫu, tâm tính xa không phải bình thường thần tiên có thể so sánh. Tôn Ngộ Không không có trả lời, chỉ là lần nữa nâng lên nắm đấm. Tôn Ngộ Không, ngươi không thể tổn thương Vương Mẫu. Mau dừng tay. Một đám thần tiên che chở Vương Mẫu rất nhanh nhanh lùi lại, nếu là bị Tôn Ngộ Không một quyền kia đánh trúng rồi, bọn hắn chỉ sợ muốn toàn bộ xong đời. Tôn Ngộ Không thở, cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền đánh ra đi. Ngâm. Đột nhiên một thanh âm vang lên triệt linh hồn rồng ngâm tiếng vang triệt toàn bộ thiên đỉnh, chỉ thấy mới Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, Ngọc Đế bay lên trời, chín đạo kim long hư ảnh xoay quanh tại hắn bên ngoài cơ thể, một cỗ kinh khủng long uy phát ra ra. Không gian bặm mẻo, ánh sáng gấp, Ngọc Đế cả người đều hóa thành một đầu dài đạt vạn mét kim long, lập tức ngang vạn giảm, vừa thô vừa to long chảo mạnh mà chụp vào Tôn Ngộ Không. Chớp quá lâu không có xuất thủ, thực đem chấm trở thành con mèo bệnh sao? Ngọc Đế uy nghiêm mà tức giận thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đỉnh. Hắn hóa thành khổng lồ kim long đã đánh tới Tôn Ngộ Không sau lưng, tốc độ quá là nhanh. Ngọc Đế xuất thủ. Rất nhiều thần tiên đại hỉ, mặc dù bọn hắn cơ hồ đều chưa từng gặp qua Ngọc Đế thực lực, nhưng tuy nhiên cũng nghe qua một cái truyền thuyết, Ngọc Đế có đòn sát thủ. Giờ khắc này, Ngọc Đế rốt cục xuất thủ, sử dụng kinh khủng kia đòn sát thủ, vừa ra tay tiểu uy lực kinh người. Cực lớn kim sắc long chảo mạnh mà chụp vào Tôn Ngộ Không, đem không gian đều chảo phá, hơn nữa có khủng bố nhiệt độ cao theo long trong cơ thể tản mắt ra, không gian đều bị nướng bặm mẻo. Thời khắc mấu chốt, Tôn Ngộ Không hướng Vương Mẫu nương nương nắm đấm trên không trung xẹt qua một đạo hồ quang, hướng cực lớn long chảo. Khen. Một tiếng vang thật lớn, phụ cận sở hữu thần tiên sắc mặt đại biến, tất cả đều lỗ thai bù bù, thực lực nhỏ yếu trực tiếp lỗ thai đổ máu. Một cỗ mang theo khủng bố sóng nhiệt rung động theo Tôn Ngộ Không nắm đấm cùng cực lớn long chảo va chạm chỗ khuyết tán mở đi ra, những nơi đi qua, hết thảy đều chôn vùi rồi, trong không gian xuất hiện từng đạo rậm rạp khe hở. Bọn hắn va chạm, vậy mà lại để cho không gian đều muốn vỡ vụn. Đồng thời, sóng xung kích mang tất cả, tại đây xuất hiện làm cho người ta sợ hãi vòi rồng, Vương Mẫu nương nương cùng sở hữu thần tiên bị rất xa nhấc lên bay ra ngoài. Bành! Tôn Ngộ Không một cước giẫm phát nổ không gian, mạnh mà phát lực. Bành! Pháp lực mênh mông cuồn cuộn, cực lớn kim long trực tiếp bị đẩy lui. Ngâm, rồng ngâm trong tiếng, kim long lần nữa phát huy, cực lớn đuôi rồng quét ngang mà đến. Tôn Ngộ Không mạnh mà nhảy dựng, hiện lên đuôi rồng quật. Hô bành! Đuôi rồng lần nữa hành chịu, tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung hình thành cực lớn tàn ảnh. Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh hơn, lần lượt lập lòe, tránh né đuôi rồng công kích. Bành! Đuôi rồng chịu phát nổ một tòa cự đại lơ lửng tiên đảo, loạn thạch xuyên không, bụi mù đầy trời, từng khối cực lớn hòn đảo khối vụn bay rất ra ngoài. Tại đây che khuất bầu trời trong bụi mù, Tôn Ngộ Không đột nhiên lao tới, một quyền đánh vào hoàng kim cự long phần eo, tương đối mà nói nhỏ bé hắn, lại một quyền đem hoàng kim cự long đánh bay ra ngoài. Cực lớn long khu trên không trung run rẩy bặm mẹo, trực tiếp co rút rồi, bị một quyền đánh thành trọng thương. Hưu. Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại kim long đầu trên không, chân to cao cao nâng lên, rồi sau đó mạnh mà rơi xuống. Oeng. Kim long cự đại long đầu hung hăng đệm xuống, thật sâu lâm vào lơ lửng đại lục trong. Tôn Ngộ Không lóe lên thân xuất hiện tại kim long phần đuôi, hai tay ôm lấy vừa thô vừa to đuôi rồng, trực tiếp đem nó vùng tại nguyên chỗ xoay tròn một vòng, rồi sau đó mạnh mà văng ra. Oeng, long khu đụng phát nổ một tòa cự đại lơ lửng núi, rồi sau đó hung hăng rơi đập đến mặt đất, đem lơ lửng đại lục ném ra một cái hố sâu, đại lục chấn động. Oeng, Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hoàng kim cự long bên cạnh, hắn rơi xuống đất chỗ, từng đạo như tơ nện lưới giống như khe hở lan tràn đi ra ngoài. Hoàng kim cự long trong mắt hiện lên rung động cùng vẻ sợ hãi, rồi sau đó thân thể hóa thành khủng bố hỏa diễm lại hội tụ thành chín đầu kim long hư ảnh lẫn nhau quấn giao, cuối cùng hóa thành thân nhân ngọc đế, nằm ở hố to ở bên trong, khỏe miệng trôi huyết. Tam muội chân hỏa. Tôn Ngộ Không trong mắt hiện lên một tia dị sắc, khỏe miệng nhất câu, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Ngọc đế thất bại. Ngọc đế vậy mà thất bại. Tề Thiên đại thánh vậy mà đánh bại sử dụng đòn sát thủ ngọc đế, cái này, cái kia yêu hầu thật sự vô địch sao? Xa xa, sở hữu thần tiên thấy như vậy một màn, lập tức cảm giác được nồng đậm tuyệt vọng. Liên sử dụng đòn sát thủ ngọc đế, đều đánh không lại sao? Cương đại như vậy Tôn Ngộ Không, còn có ai có thể tới đánh bại hắn? Chẳng lẽ thiên đình thật sự xong chưa? Sở hữu thần tiên thấp phẩm lo âu. Tôn Ngộ Không lần nữa nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, hắn tựa hồ quyết tâm muốn giết Vương Mẫu Nương Nương. Chương 185, Đại Nhật Như Lai không che giấu chút nào sát ý bao phủ chân trời Vương Mẫu Nương Nương, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, Vương Mẫu Nương Nương cũng toàn thân lạnh như băng, nàng sẽ không chút nào cảm thấy cách xa nhau xa như vậy tiểu hội an toàn. Đối với ở hiện tại Tôn Ngộ Không cái loại nảy tồn tại mà nói, vạn dặm chỉ là một bước ngắn, lập tức là được kéo dài qua. Mạnh mà đạp một cái mặt đất, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo quang bắn về phía Vương Mẫu Nương Nương, hắn ánh mắt lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Khủng bố sát ý bao phủ Vương Mẫu Nương Nương, làm cho nàng di động đều khó khăn. Vương Mẫu Nương Nương nóng nảy, đột nhiên đối với hư không la lớn, "Như Nhật, ngươi cái này không có lương tâm, còn không mau cứu ta." Theo Vương Mẫu Nương Nương thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên giới hư không đều đột nhiên kim quang tách ra, rồi sau đó một cái cự đại kim sắc bàn tay như theo trong hư không thò ra đến, một chưởng chụp về phía Tôn Ngộ Không. "Phanh!" Kịch liệt va chạm phía dưới, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đập bay, giống như là đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nhập vào lơ lửng đại lục, khủng bố quán tính lại để cho hắn tại cả vùng đất kéo lên một đạo khủng bố rãnh mương hoắc, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm mới dừng lại đến. Đây là xa xa một đám thần tiên đại hỉ, thậm chí có người đem loại trạng thái này ở dưới Tôn Ngộ Không đánh bay. Như Nhật là ai? Đồng thời, một đám thần tiên cũng hóa đá, Vương Mẫu Nương Nương vừa rồi xưng hô, thật sự quá kỳ quái. Không có lương tâm hay sao? Như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái? Ai? Theo Vương Mẫu Nương Nương tiếng la rơi xuống, một đạo tiếng thở dài từ thiên giới cực tây vang lên, tại toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn. Ngay sau đó, một cái khổng lồ vô cùng tinh không hình chiếu xuất hiện, lập loè lóng lánh, đỉnh thiên lập địa. Bất ngờ đúng là Như Lai Phật Tổ, bất quá lúc này Như Lai Phật Tổ, trong mắt vậy mà hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Như Nhật, ta biết ngay ngươi vẫn còn hồ ta." Vương Mẫu Nương Nương lớn tiếng kêu lên. "Tình huống như thế nào?" Một đám thần tiên triệt để hóa đá. Liên Ngọc Đế cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn xem Vương Mẫu Nương Nương, còn có thiên giới cực tây khổng lồ tinh không hình chiếu. "Như Nhật, Vương Mẫu đây là tại gọi Như Lai Phật Tổ sao? Hai ta đoán xảy ra vấn đề sao? Rốt cuộc là ta điên rồi hay là cái thế giới này điên rồi?" Một đám thần tiên chống mắt líu lưỡi. "À, ta nhớ ra rồi, Như Lai Phật Tổ có một danh xưng, gọi Đại Nhật Như Lai, tại thật lâu trước đây thật lâu, Như Lai Phật Tổ danh tự cũng không gọi Như Lai, mà gọi Như Nhật." Đột nhiên một cái thần tiên nhỏ giọng nói ra. "Ta cũng nghĩ tới, ta từng tại sách cổ trong đã từng gặp như vậy một cái tin tức, Như Lai Phật Tổ còn giống như có một muội muội, gọi Như Hoa." Cái khác thần tiên cũng nhỏ giọng mở miệng. Lập tức, tất cả mọi người lần nữa ngẩn người. "Như Nhật, Như Lai, Như Hoa. Trời ạ, Như Lai Phật Tổ sẽ không theo Vương Mẫu có quan hệ gì a?" Một đám thần tiên há hốc mồm. "Oeng." Đột nhiên cái kia phiến đại lục nổ bùng, Tôn Ngộ Không xông ra hô to, toàn thân huyết quang tách ra, trong mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, nhìn hầm hầm thiên giới cực tây tinh không hình chiếu. "Ngộ Không, thu tay lại a." Như Lai Phật Tổ nói khẽ, thanh âm tại toàn bộ thiên giới trong không gian quanh quẩn, như thiên đạo tại lên tiếng. "Như Lai, ngươi lại quản ta lão tôn nhàn sự, ta lão tôn thụ đủ ngươi rồi." Tôn Ngộ Không thanh âm ầm ầm, chỉ thấy hắn toàn thân hào quang tách ra, thân thể rất nhanh biến lớn, nháy mắt tiểu biến thành vạn trượng độ cao khủng bố thạch hầu. Khủng bố thạch hầu đỉnh thiên lập địa, tản mát ra vô cùng uy năng. "Giống!" Khủng bố thạch hầu gào thét, âm thanh chấn trời cao, trung quanh đại sơn đều nổ tung rồi. Sở Hữu thần tiên hoảng sợ, bảo hộ lấy Vương Mẫu nương nương cùng Ngọc Đế rất nhanh nhanh lùi lại. Vạn trượng cao Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, một căn kim sắc côn đồng rất nhanh biến lớn, nháy mắt thời gian tiểu biến thành khủng bố kình thiên cự côn, áp bách rồi danh gian đều gào thét. Đúng là như ý kim cô đồng, cũng là định hải thần châm. Lúc này, kim cô đồng vậy mà phát ra hưng phấn minh rung động, cùng Tôn Ngộ Không trong cơ thể huyết mạch tương hô ứng. Cầm trong tay kim cô đồng Tôn Ngộ Không, càng cường đại hơn rồi, khí thế ngập trời. "Như Lai, hôm nay thuận tiện đem chúng ta chướng cùng tính một lượt đi à nha." Tôn Ngộ Không giống to, thanh âm chấn động tiên địa. "A Di Đà Phật." Như Lai Phật tổ trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vốn là hắn không muốn ra tay, nhưng xem ra không thể không ra tay. Thoại âm rơi xuống, thiên giới cực tây phương hướng, Như Lai Phật tổ khổng lồ tinh không hình chiếu chậm rãi giơ tay lên trường, bàn tay của hắn lập tức trở nên khổng lồ vô cùng, che khuất bầu trời, như chậm tức nhanh, lập tức tiểu kéo dài qua không biết nhiều khoảng cách xa, đến thiên đỉnh trên không, trực tiếp chụp vào Tôn Ngộ Không. Vạn trượng cao lớn Tôn Ngộ Không vung mạnh đánh đại kim cô đồng, một gậy đánh qua đi. Đương, như tiên kim giao kích, hỏa tinh văng khắp nơi, chỗ đó không gian đều xuất hiện từng đạo rậm rạp chỉ đen, đó là vết nứt không gian. Như Lai Phật tổ bàn tay lớn rất nhanh trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thân hình cao lớn tốc độ cũng cực nhanh, vung mạnh động kim cô đồng cùng Như Lai Phật tổ bàn tay lớn triển khai đại chiến. "Veng! Khanh khanh!" Tiếng va chạm sinh ra làm cho người ta sợ hãi sóng âm, lại để cho không gian đều muốn nổ, phía dưới đại địa vỡ ra, nham tương cuộn. Ầm ầm. Tại đây sôi trào, Tôn Ngộ Không nổi giận, đại chiến Như Lai Phật tổ. Như Lai Phật tổ bàn tay phi thường linh hoạt, hoặc là trong nháy mắt, hoặc là phát, hoặc là chảo kích, đánh cho hư không bật mèo. "Veng!" Đột nhiên Như Lai Phật tổ một trường đập trong Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ, đưa hắn đập bay rất ra ngoài. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không nện vào lơ lửng đại lục ở bên trong, lại để cho đại lục văng tung tóe, nhưng rất nhanh hắn lại bay lên, bộc phát toàn lực, cùng Như Lai Phật tổ đại chiến. "Gian ngoan mất linh." Như Lai Phật tổ hừ lạnh, đột nhiên hắn bàn tay khổng lồ kim quang đại phóng, rất nhanh biến lớn, lại biến lớn. Chỉ trước mắt, cái kia vốn là cực lớn bàn tay càng khổng lồ rồi, che đậy thiên cung, từ phía trên khung phía trên nghiền áp xuống tới. Một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực bao phủ tại Tôn Ngộ Không trên người, lại để cho hắn thân hình chấn động, áp lực khiến cho hắn đem dưới chân lơ lửng đại lục đều giẫm liệt rồi. Ầm ầm, pháp tắc kích động, không gian bập bẹo, thiên địa đại chấn động. Tại đây loạn thạch xuyên không, bụi mù che đậy thiên địa, không thấy mặt trời. Khổng lồ khôn cùng Như Lai thần trưởng phát huy, từ trên trời giáng xuống chấn áp tại Tôn Ngộ Không thân thể cao lớn bên trên. Lập tức, đại lục băng khai, xuất hiện một cái khủng bố đại động. "Đi xuống đi." Như Lai Phật tổ hét lớn, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng hàng lâm, đem Tôn Ngộ Không đánh cho xuyên thấu lơ lửng đại lục, xuyên qua thiên giới cùng nhân giới tường kép, như thiên thạch hướng về nhân giới. Nhân gian giới, Tôn Ngộ Không thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, rớt xuống một cái đại bên trên bình nguyên. Ầm ầm. Chỗ này đại bình nguyên lập tức văng tung tóe rồi, một đạo làm cho người ta sợ hãi sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mở đi ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dời bình rồi, không cách nào ngăn cản. Tốt ở chỗ này phạm vi lớn đều là không người khu, bằng không thì thương vong đem không cách nào tưởng tượng. Thiên đỉnh trên không, một ít có thiên lý nhãn năng lực, đều đội vàng thi pháp nhìn về phía nhân gian giới. Chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một cái khủng bố hố to, đại địa đều văng tung tóe rồi, từng đạo làm cho người ta sợ hãi khe hở xuất hiện. Chỗ đó bụi mù trùng thiên, khó có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Cái kia yêu hầu bị đánh bại sao? Sở Hữu thần tiên mừng rỡ trong lòng, quả nhiên hay là Như Lai Phật tổ tin cậy a, bất quá vừa nghĩ tới Như Lai Phật tổ, những thần tiên kia lập tức đều ánh mắt cổ quái, Như Lai Phật tổ đã liên tục mấy lần trợ giúp thiên đình vượt qua kiếp nạn, đây hết thảy sẽ không phải đều là vì Vương Mẫu a? Giống. Lúc này, nhân gian giới, kinh khủng kia hô to trong, truyền ra thần biên trầm thấp gào thét, một cỗ so với trước còn muốn khủng bố khí tức đang tại thức tỉnh. Chương 186, chỉ xích tiên ngai rốt cục hoàn dương. Cỗ hơi thở này trực tiếp truyền đến thiên đình, lại để cho Sở Hữu thần tiên hãi hùng kiếp vía. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ yêu hầu còn chưa có chết sao? Một đám thần tiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Như Lai Phật tổ cái kia cường đại như thế một trường, vậy mà đều không thể đánh chết yêu hầu sao? A Di Đà Phật. Thiên giới cực tây, Như Lai Phật tổ khổng lồ tinh không hình chiếu tuyên một câu Phật hiệu, sau đó chậm rãi tiêu tán, như là chưa từng có biến mất qua. Vương Mẫu nương nương nhìn xem cái hướng kia, ánh mắt phức tạp, nghĩ tới từng đã là sự tình. Đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, khi đó thiên địa sơ khai, nàng hay là một cây cây đào. Cây đào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa phát triển, kết xuất no đủ linh đạo. Thẳng đến có một ngày, một cái bản thân bị trọng thương nam nhân đến cây đào xuống, đã hôn mê. Thiện lương linh cây đào lúc ấy rất đơn thuần, cây đào bên trên hào quang sáng chói, linh đào tươi đẹp tươi át. Minh giới, Đường Tăng tiêu hao 40 vạn kinh nghiệm điểm, thành công hối đoái tốc độ kỹ năng chỉ xích thiên ngai. Hắn mở to mắt về sau, cảm giác mình tựa như bẩm sinh đã có được thần kỳ năng lực, cái kia chính là chạy đi tốc độ. Đúng vậy, Đường Tăng cảm thấy, cái này chỉ xích thiên ngai, cơ hồ là vì chạy đi mà lượng thân chế tạo, thi triển chỉ xích thiên ngai, nhất định phải có chân, muốn dùng chân mới có thể thi triển. Nói cách khác, nếu như không có chân, tiêu không cách nào thi triển loại này kỹ năng, ví dụ như cá loại sinh vật này, tiêu tính toán đã nhận được chỉ xích thiên nhai kỹ năng truyền thừa, cũng không cách nào thi triển. Cái này, có lẽ có thể vượt qua đi à nha. Đường Tăng lần nữa nhìn về phía âm tào địa phủ lối vào, chỗ đó quỷ ảnh ung tùm, vô số âm binh quỷ tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhục thể của ta có lẽ nhanh đến rồi, nhưng là thân thể rõ ràng không cách nào cùng Cẩm Lan ca sa như vậy trực tiếp xuất hiện tại linh hồn của ta bên người, khả năng muốn chậm rãi chạy đi. Đường Tăng cũng không biết hiện tại tại nhục thể của mình là tình huống như thế nào, mặc dù ý chí của hắn có thể ảnh hưởng đến nhục thể của mình, nhưng không cách nào cảm ứng được thân thể tình cảnh. Thân thể là trải qua tiềm thức thúc dục, bản năng hành động. Đường Tăng lo lắng, thân thể chạy đến trong quá trình bị ngăn cản ngăn đón, bị phá hư, vậy thì không xong rồi. Cho nên, Đường Tăng ý định, tại thân thể hướng bên này chạy đến đồng thời, hắn cũng rất nhanh hướng bên kia tiến đến, cùng thân thể tụ hợp. Chỉ cần hội hợp thân thể, hoàn dương về sau, thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn tăng vọt, xông ra âm tạo địa phủ khẳng định không là vấn đề. Theo cái loại lợi cảm giác kỳ diệu, Đường Tăng một bộ bước ra, lập tức cảm giác không gian gấp, thời gian tựa hồ cũng biến chậm, cước bộ của hắn hay là như vậy nhỏ, nhưng lại vừa sải bước ra trăm dặm khoảng cách, lập tức xuất hiện tại tiến vào âm tạo địa phủ lối vào. Ngao ngao, cái kia người xâm nhập lại tới nữa, mau ngăn cản hắn. Một đám quỷ tướng hét lớn, âm binh quái gọi, xâm lãnh trưởng mâu đâm tới. Đường Tăng lạnh lùng cười cười, đưa tay gian một cái lôi thần chi cầu băng ra. Vang két. Lôi thần chi cầu tại âm binh bảy trong bạo tạc, đem đại lượng âm binh giết chết. Âm binh số lượng nhiều lắm, trước khi Đường Tăng cũng làm như vậy qua, nhưng chỉ cần phi thường ngắn ngủi thời gian, cái kia nho nhỏ lỗ hổng cũng sẽ bị lấp kín, hắn căn bản không kịp tiến lên. Nhưng là hiện tại, không giống với lúc trước. Đường Tăng xem chuẩn cơ hội, một bước phóng ra, lập tức đi ngang qua trăm dặm. Bá, không gian gấp, Đường Tăng như thuấn di bình thường, đằng sau lôi ra thật dài tàn ảnh, lóe lên tiểu xuất hiện tại ngoài trăm dặm, tiến nhập trong thông đạo. Sở hữu quỷ tướng chấn động, những âm kia binh cũng là sửng sốt một chút. Thừa cơ hội này, Đường Tăng lần nữa một cái lôi thần chi cầu văng ra. Vang két. Vô số tia chớp muốn nổ tung lên, bị ý chí ra chỉ qua tia chớp, một khi công kích được những âm kia binh, những âm kia binh lập tức toàn thân hơi nước, nghiêm trọng trực tiếp hồn phi phế tán. Đường Tăng lần nữa một bước phóng ra, kéo ra thật dài tàn ảnh, lóe lên là ngoài trăm dặm. Đó cũng không phải tốc độ nhanh vấn đề, nếu như tốc độ nhanh, như trước có thể bị ngăn cản, nhưng là chỉ xích thiên nhai loại này kỹ năng, căn bản chính là gấp không gian như là rút nhỏ, một bước tiểu bước ra xa như vậy. Người thi triển bước chân lớn nhỏ cũng không có cải biến, nhưng là đối với người thi triển mà nói, không gian lại rút nhỏ quá nhiều, hoặc là nói, là khoảng cách rút ngắn quá nhiều, một bước tiểu vượt qua rồi. Loại này kỹ năng, quả thực thần kỳ, chắc không được hệ thống trên thuyết minh giới thiệu, chỉ xích thiên nhai có được một tia thần thông mỹ năng. Quá thuận lợi rồi, cái này thông đạo tối đa 200 dặm trường, chỉ cần lại phóng ra một bước, có thể tiến vào âm tào địa phủ, đến lúc đó có thể trực tiếp thuấn di chạy đi, không sợ truy binh cùng vòng đây. Nhưng vào lúc này, 10 cái quỷ tướng đồng thời thẳng hướng Đường Tăng, dị sắc quỷ binh chém về phía Đường Tăng. Đường Tăng đội vàng một trường vung ra, như lai thần trưởng. Một cái cự đại hơi mở bàn tay trống rỗng xuất hiện, tăng ra không gian, vung hướng cái kia 10 cái quỷ tướng. Đồng đồng đồng. Cái kia 10 cái quỷ tướng bị vung lui. Dùng Đường Tăng thực lực bây giờ, còn không cách nào thuấn sát những tương đương với này đỉnh cấp kim tiên cảnh giới quỷ tướng, nhưng là đã đầy đủ rồi, hắn xem chuẩn phương hướng một bước phóng ra, chỉ xích thiên nhai kỹ năng thi triển. Không gian lần nữa gấp, Đường Tăng lôi ra thật dài tàn ảnh, lóe lên liền đã đến ngoài trăm dặm, ra thông đạo, chính thức tiến vào âm tào địa phủ, một cỗ quỷ khí ung tùm cảm giác xuất hiện. Minh giới cùng âm tào địa phủ mặc dù xem như cùng một cái vị diện, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Minh giới là tối tăm mở mịt xám trắng thế giới, mà âm tào địa phủ nhưng lại quỷ khí ung tùm thế giới. Tại đây thông hướng luân hồi, có lại hạ tiểu vong xuyên hạ các loại, tại đây bị thiên đình khống chế. Nhưng là, tục truyền, minh giới cũng không tại thiên đình khống chế ở trong, bởi vì thế giới kia quá lớn, vô tận tuế nguyệt đến, chết đi quá nhiều sinh linh, có quá nhiều sinh linh không vào luân hồi, đều tiến vào minh giới rồi. Mặc dù có rất nhiều khả năng đã bị nuốt, hoặc là tự nhiên tiêu vong, nhưng thời gian dài như vậy đến nay, thế giới kia như trước chồng chất quá nhiều sinh linh. Không chỉ có là chết đi sinh linh sẽ xuất hiện tại minh giới, thậm chí chỗ đó cũng sẽ chính mình sinh ra đời một ít đặc thù sinh linh, thì ra là minh giới nguyên thủy cư dân. Đương nhiên đây hết thảy cùng Đường Tăng không có quan hệ, hắn vừa tiến vào âm tạo địa phủ không gian, lập tức cảm giác cái loại nảy phong tỏa lực lượng biến mất, thuấn di thần thông có thể lần nữa thi triển. Đường Tăng đại hỉ, không có chút gì do dự, một cái thuấn di biến mất, theo cảm ứng được thân thể phương hướng thuấn di qua đi. Tại một phương hướng khác, Như Ma Vương bọn người che chở Đường Tăng thân thể, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đường Tăng thân thể chỉ biết là bản năng đi về phía trước, một khi gặp được trở ngại, liền trực tiếp thuấn di qua đi, nếu như gặp được cùng loại quỷ môn quan cái loại này không cách nào thuấn di địa phương, tự bay qua. Cứ như vậy, tại bốn cái đồ đệ dưới sự bảo vệ, Đường Tăng thân thể khoảng cách minh giới lối ra càng ngày càng gần. Theo khoảng cách kéo đoạn, thân thể vậy mà như là sống lại, ngoại trừ con mắt hay là nhắm, những thứ khác đã cùng người sống không sai biệt lắm. Mà cái này một màn quỷ dị, lại làm cho Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới bọn người ra đầu run lên, sư phụ cái này sát chết vùng dậy bổn sự, thật sự là quá cường đại. Bá. Đột nhiên một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại phía trước. Ai? Bảo hộ sư phụ thân thể. Sa Tăng bọn người kinh hãi, nhưng ngay sau đó, bọn hắn trừng mắt, cả kinh kêu lên, "Sư phụ!" Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đúng là Đường Tăng hồn phách, không đợi bốn cái đồ đệ kịp phản ứng, hắn lập tức nhảy vào nhục thể của mình trong cơ thể. Chương 186, Đường Tăng hành hung Diêm Vương sư phụ. Chư Bát Giới bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn trong nội tâm đồng thời xuất hiện một cái ý nghĩ, cái nào đó cường đại quỷ hồn muốn đoạt xá sư phụ thân thể. Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện, Đường Tăng trên người đột nhiên hào quang lóe lên, hồn phách cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Quá thuận lợi rồi, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Đường Tăng thân thể cùng hồn phách liền dung hợp hoàn thành, hoàn dương thành công. Đồng thời, Đường Tăng mở rộng tầm mắt con người, trong mắt thần quang tách ra, cái loại nảy sống sờ sờ cảm giác, lại để cho Như Ma Vương, Chư Bát Giới bọn người có chút phản ứng không kịp. Nếu là những người khác, coi như là đều là đỉnh cấp kim tiên cảnh giới thần tiên, hồn phách ly thể thời gian dài như vậy, ưu tính toán còn có thể hoàn dương, khẳng định cũng muốn từ từ sẽ đến, thậm chí khả năng còn cần tiên đan trợ giúp. Nhưng Đường Tăng thân thể mang có ý chí, cùng hồn phách tuy hai mà một, lập tức tiểu dung hợp thành công, không có bất kỳ không thích ứng. Loại cảm giác này, Đường Tăng nắm chặt lại quyền, cảm giác phi thường thật sự, thật là khéo rồi. Không có chết qua người, thì không cách nào minh bạch còn sống mỹ diệu. Mặc dù trước khi hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình, nhưng lại cảm thấy thân thể bay bổng, phi thường mất tự nhiên. Lúc này, cái loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác, lại để cho hắn mê luyến. Đồng thời, Đường Tăng cũng cảm giác được, hồn phách của mình cùng thân thể dung hợp về sau, âm tào địa phủ vô chủ ý chí hắn như trước có thể hấp thu dùng để bổ sung chính mình tiêu hao ý chí, nhưng lại cảm giác chậm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì có thân thể ngăn cản à, dù sao một cái tánh mạng bản chất tại thân thể bên trong. Đường Tăng trong nội tâm nói ra. Ngay sau đó trong lòng của hắn khẽ động, đối với hệ thống nói ra, ta muốn thăng cấp. Tốt, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Hệ thống lập tức trở về ứng. Với anh, trong lúc đó, Đường Tăng khí tức tăng gọn, sinh ra biến chất, theo kim tiên đỉnh phong tấn cấp đã đến huyền tiên. Ông, pháp tác hàng lâm, đem Đường Tăng bao phủ, hơn nữa âm tạo địa phủ trên không có mây màu lập lòe, cái này đám mây không giống người gian giới ngũ thải tường vân, ngược lại lộ ra quỷ khí ung tùm, tại Đường Tăng đỉnh đầu phiên cồn. Chư Bát Giới bọn người khiếp sợ, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Thăng cấp, tiếp tục thăng cấp. Đường Tăng trong nội tâm kêu lên. Trước khi hắn đã giết quá nhiều quỷ tướng, phàm là tu vi so với hắn cao, đều bị hắn lặng yên nhận dùng cho bỏ thêm vào thăng cấp số liệu rồi. Vâng, Đường Tăng khí tức vừa tăng lại trướng, 41 cấp, 42 cấp, 43 cấp, rốt cục, tại đạt tới 44 cấp thời điểm, mới dừng lại đến. Nhưng mà thăng cấp lại còn không có triệt để hoàn thành. Đã đến cảnh giới này về sau, Đường Tăng tùy thân tiên giới đã ở phát sinh biến chất. Lúc này hắn tùy thân trong tiên giới, ngũ thải tường vân bao phủ toàn bộ bầu trời, thế giới biên giới hỗn độn của quận, đại lục tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng gọn. Một cổ lực lượng vô hình tại thôn vệ hỗn độn, hóa thành thế giới chi lực, diễn sinh đại địa xuống núi, vạn vật mới sinh, một ít thiên địa sơ khai thời điểm sinh linh bắt đầu xuất hiện, chỉ là những sinh linh kia thần trí mơ hồ, còn chưa khai linh. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài biệt thự mặt, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội bị hù rồi sao? Ôm cùng một chỗ, nhìn xem đỉnh đầu phiên cột đám mây. Mà Thanh Giật thấy như vậy một màn, lại đột nhiên tinh thần đại chấn, cái này. Chẳng lẽ là sư phụ từng nói qua, pháp tác hóa hình? Pháp tác hóa hình là cái gì? Tằng Tiểu Bội nhìn về phía Thanh Giật. Pháp tác hóa hình tự là vốn là ẩn nấp tại trong tiên địa pháp tắc, hiện hóa đi ra, dễ hiểu hơn cùng lĩnh ngộ. Thanh Giật trên mặt đẹp hiện lên thần sắc hưng phấn, nhanh đi theo ta, chúng ta phát đạt. À, Thanh Giật không có giải thích, trực tiếp dùng pháp lực vòng quanh Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội rất nhanh bay về phía cái này phương thế giới biên giới, chỗ đó có đại kỳ ngộ đang chờ bọn hắn. Đường Tăng đắm chìm tại tu vi rất nhanh tăng lên trong khoái cảm, quá đã thoải mái, loại thực lực này tăng gọn cảm giác, lại để cho hắn sinh ra ảo giác, tựa hồ mình có thể một quyền đánh bại hết thảy trước mắt ngăn trở. Sư phụ, ngươi. Lúc này Sa Tăng mở miệng, lại để cho Đường Tăng phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, thật là ngươi. Chư Bát Giới cũng kích động nói. Sư phụ, ngài còn sống. Tiểu Bạch Long hưng phấn mở miệng. Như Ma Vương mặc dù không có gọi, thực sự trong mắt tản mát ra thần sắc hưng phấn, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã sáp nhập vào cái này lấy kinh đoàn đội. Đường Tăng liếc qua mấy cái đồ đệ, thực tế tại Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới trên người nhìn quét, hỏi, trước khi vi sư triệu hoán thân thể, là ai ngăn trở? Ta không có. Chư Bát Giới gấp đội mở miệng. Nhưng đồng thời Sa Tăng cũng mở miệng nói ra, là nhị sư minh. Chư Bát Giới trừng mắt, lao xa người ngửa ra. Vốn chính là nha, ngươi cho rằng sư phụ sát chết vùng dậy. Sa Tăng rụt rụt cổ, kiên trì nói ra. Chư Bát Giới lập tức như một làm sai sự tình hài tử nhìn về phía Đường Tăng. Chuyện này sau này hay nói, hiện tại, cùng vi sư đi tìm Diêm Vương. Đường Tăng chừng Chư Bát Giới liếc, mà sau đó xoay người rất nhanh hướng Diêm La Điện phương hướng bay đi. Không lâu về sau, bọn hắn đã tìm được tại vừa trùng kiến tốt Diêm La trong điện dưỡng thương Diêm Vương. Vâng, cực lớn như lai thần trưởng chống rông xuất hiện, ầm ầm đáp xuống, đem vừa dựng lên Diêm La Điện trực tiếp vang phát nổ. Ai? Diêm Vương tức giận, hữu kinh vô hiểm bật ra, nhưng đương hắn xem đến người ở phía ngoài lúc, không chút do dự tự muốn chạy. Các đồ nhi, lên cho ta. Đường Tăng hét lớn, cho ta dẹp hắn. Vâng, là sư phụ. Tốt. Bốn cái đồ đệ hưng phấn kêu to, mạnh mà xông đi lên bắt lấy Diêm Vương tiểu cổ dẹp. Dầm 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 bang bang. Bốn người quyền đấm cước đá cộng thêm dùng bản chân dẫm, đem Diêm Vương dẫm ngao ngao kêu thảm thiết. Lại dám chảo sư phụ ta, ta dẫm chết ngươi. Lại dám đem sư phụ ta đánh vào xúc sinh đạo, ta đá chết ngươi. Tha mạng a. Không phải ta làm, là Ngọc Đế mệnh lệnh. Diêm Vương kêu thảm thiết, giờ khắc này, cái gì trung tâm đều gặp quỷ rồi đi thôi, hắn bị Đường Tăng sợ hãi, tên kia không phải là bị đánh vào xúc sinh đạo sao? Cho ta đánh, tiếp tục đánh, đánh chết ta phụ trách. Đường Tăng ở phía sau kêu lên. Bốn cái đồ đệ lập tức đánh cho lợi hại hơn rồi, Như Ma Vương càng là cường hãn cầm lấy Diêm Vương đầu hung hăng địa hướng trên mặt đất đụng. Chư Bát Giới tắc thì một cước đạp Diêm Vương bằng ngông. Tha mạng a. Tha mạng. Diêm Vương bị đánh được hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cuối cùng đế hồn thân thể đều thiếu chút nữa bị đánh tan rồi. Đường Tăng này mới khiến bốn cái đồ đệ dừng tay. Đã hấp hối Diêm Vương nhìn về phía Đường Tăng ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, thằng này không phải là bị đánh vào xúc sinh đạo sao? còn chưa từng có nghe nói qua bị đánh nhập lục đạo luân hồi người còn có thể xuất hiện lần nữa, coi như là thật sự đầu thai rồi, vậy cũng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể lớn lên a. Coi như là lớn lên về sau, có thể thức tỉnh kiếp trước trí nhớ cũng không đủ một phần vạn a. Như Chư Bát Giới loại này mang theo tiên tịch đầu thai, đạt được thiên đạo che chở, cũng không nhiều. Phanh. Đường Tăng đi qua tiểu là một quyền, đem Diêm Vương cái mũi đều đánh lệnh ra, sau đó chỉ vào Diêm Vương quát, đừng làm cho Bần Tăng gặp lại ngươi, nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đi. Đường Tăng hất lên áo cà sa, anh tuấn quay người, nên ngang rời đi. Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới một trái một phải đuổi kịp, Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cản phía sau, mấy cái thời gian lập loè tiểu biến mất tại Diêm Vương trong tầm mắt. Thẳng đến Đường Tăng bọn người triệt để rời xa về sau, Diêm Vương mới thảm hề hề đứng lên, trong miệng mắng to, thảo đặc sao, ở nơi này là đắc đạo cao tăng à, cái này đặc sao quả thực tiểu là vô lại, Ngọc Đế ngươi cái tinh trùng lên não, bị ta. Chương 188, lần nữa tiến vào không pháp tắc chi địa, Đường Tăng mang theo bốn cái đồ đệ rất nhanh bay về phía Quỷ Môn Quan, ở trong quá trình này, hắn hướng bốn cái đồ đệ hiểu rõ đến, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng đã tới Âm Tạo địa phủ. Ngộ Không đem lục đạo luân hồi hình chiếu đánh bại, còn thả ra vô số quỷ hồn. Đường Tăng kinh ngạc. Sư phụ, đại sư huynh đến cùng làm sao vậy? Trước khi như thế nào sẽ công kích chúng ta? Sa Tăng hỏi, hắn phi thường khó hiểu, trước kia đại sư huynh tiểu tính toán bá đạo, cũng không trở thành công kích bọn hắn a vấn đề này, vi sư hiện tại không có cách nào trả lời. Đường Tăng nói ra. Siêu siêu siêu. Bọn hắn trực tiếp bay ra Quỷ Môn Quan, hướng phía nhân giới bay đi. Quỷ Môn Quan ở vào nhân giới cùng khu vực chỗ giao giới, không có cụ thể phương vị, Đường Tăng cảm giác tại đây giống như là di động thông đạo, tùy thời tùy chỗ đều đang di động. Muốn tìm được Quỷ Môn Quan, chỉ có thể thông qua cảm ứng. Bất quá khá tốt, chỉ cần đạt tới tiên tiên cấp bậc tồn tại, có thể cảm ứng được Quỷ Môn Quan tồn tại. Nói cách khác, tại không có người dẫn đầu dưới tình huống, chỉ có ít nhất tiên tiên cấp bậc tồn tại mới có thể chính mình tìm được địa phủ. Ân. Đột nhiên Đường Tăng cảm ứng được nào đó kỳ quái ý chí chấn động, cái này cổ ý chí chấn động rất kịch liệt, hơn nữa lại để cho hắn cảm giác bực bội. Giống như là một loại phi thường không hài hòa thứ đồ vật xâm nhập tinh thần của hắn, cụ thể rồi lại nói không rõ đạo không rõ. Ý chí, thậm chí có cường đại như thế ý chí chấn động. Đường Tăng nhíu mày, tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia ý chí cũng không phải hoàn thành thuần túy ý chí, mà là một cỗ đặc thù lực lượng, bị ý chí gia trì qua, hơn nữa cái kia ý chí cùng vẻ này đặc thù lực lượng tuy hai mà một, dung hợp làm một thể, khiến cho uy lực cực lớn. Chỉ là khoảng cách thật sự quá xa xôi, Đường Tăng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được vẻ này ý chí tồn tại, nhưng lại không biết vẻ này ý chí ở địa phương nào. Có lẽ là bởi vì nơi này là âm phủ, tại Quỷ Môn Quan phụ cận, cho nên mới có loại này kỳ quái ý chí a. Đường Tăng trong nội tâm nói ra, không có đa tưởng. Sư phụ, ngươi xem. Đột nhiên Chư Bát Giới kinh hô một tiếng. Âm binh vận chuyển qua. Như Ma Vương cũng kinh hô. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái hướng kia rậm rạp chẳng chỉ âm binh theo hư vô trong xuất hiện, bộ pháp chỉnh tề hướng phía một cái hướng khác tiến lên, rất nhanh lại biến mất tại hư vô trong. Giống như là chỗ đó có một đầu nhìn không thấy thông đạo. Âm binh vận chuyển qua. Có ý tứ gì? Đường Tăng nghi hoặc, hư lạnh nói, chẳng lẽ cái kia Diêm Vương còn muốn làm cái quỷ gì? Nếu Diêm Vương còn không bỏ qua, Đường Tăng không ngại tiêu diệt hắn. Không phải a sư phụ, cái này âm binh vận chuyển qua cùng Diêm Vương không có quan hệ, đây là một loại tử vong quy tắc, tục truyền, một cái địa phương phát sinh đại tai nạn thời điểm, mới sẽ xuất hiện âm binh vận chuyển qua. Chư Bát Giới giải thích nói. Đại tai nạn? Đường Tăng kinh ngạc, đồng thời hắn cũng phát hiện, những âm kia binh cùng trước khi bị hắn giết âm binh xác thực có rất lớn khác nhau. Phía trước những âm kia binh giống như là căn bản không tồn tại, xen vào hư vô cùng sự thật tầm đó, nguyên một đám cầm trong tay thánh tu binh khí, quỷ khí ung tùm, làm cho người da đầu run lên. Cái này đặc sao mới thật sự là quỷ a? Đường Tăng nỉ non nói, sau đó vung tay lên, theo sau. Sư phụ nghĩ lại à, có âm binh vận chuyển qua địa phương, bình thường đều là đại tai nạn, hơn nữa phần lớn đều là thần tiên cũng không cách nào giải quyết đại tai nạn, sẽ xuất hiện đầy trời thần phật vẫn lạc tình huống a. Chư Bát Giới toàn thân lạnh buốt, khuyên bảo Đường Tăng không muốn đi. Nghiêm trọng như vậy, Đường Tăng lần nữa giật mình, vậy thì càng muốn đi, Bần Tăng giàu gì cũng là cứu khổ cứu nạn cao tăng, mau đổi kịp. Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới bọn người tất cả đều bán thầm, người cũng coi như cứu khổ cứu nạn cao tăng. Bất quá bọn hắn có thể không dám nói ra, chỉ có thể kiên trì theo sau. Nhắc tới cũng kỳ quái, những âm tiêu binh những nơi đi qua, không gian tự động vỡ ra, hình thành thần kỳ thông đạo. Loại thông đạo này vốn là không tồn tại, nhưng lại bởi vì âm binh xuất hiện mà sinh ra đời, âm binh một đi qua, tự biến mất. Đường Tăng mang theo bốn cái đồ đệ theo thật sát sau lưng, không dám rớt lại phía sau. Dù vậy, bọn hắn như trước tại theo dõi hơn 10 phút đồng hồ sau tiểu mất dấu rồi, đám kia âm binh tiến vào một mảnh hắc ám ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tăng rất nhanh đuổi tới đó, vậy mà không có cái gì phát hiện, chỗ đó căn bản chính là tuyệt lộ. Không có lộ. Đường Tăng nghi hoặc, trước mắt là một tòa núi lớn, cũng không biết là địa phương nào đại sơn. Mà lúc này tại đây, đã rời xa Âm Tào địa phủ, chỉ là bầu trời như trước tối tăm mờ mịt, nhưng tại đây tuyệt đối không phải minh giới, thậm chí Đường Tăng liền Chư Bát Giới bọn người bị quân choáng luôn. Bởi vì những âm kia binh như khoan thành động đồng dạng, khắp nơi toàn, cũng không biết hiện tại tại là địa phương nào rồi. Sư phụ, ngọn núi này rất quen thuộc à, cùng Hoa Quả Sơn cái kia khối thạch bích không sai biệt lắm. Đột nhiên Sa Tăng kinh ngạc nói. Đường Tăng sững sờ, nhìn kỹ, quả nhiên, cái này vách núi cùng ban đầu ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong chứng kiến thạch bích rất giống, hơn nữa cũng ẩn chứa một loại đặc thù khí tức. Chẳng lẽ những âm kia binh cựu là từ nơi này đi vào? Đường Tăng nhíu mày, đối với Chư Bát Giới đám người nói, các ngươi đừng phản kháng, ta mang bọn ngươi đi vào. Nói xong hắn vung tay lên, đem Như Ma Vương bọn người thu hút chính mình tùy thân tiên giới, hơn nữa tại tùy thân tiên giới trong một mình mở ra một cái rất nhỏ hơn nữa rất vững chắc khu vực, dùng cho mê hoặc bọn hắn. Trước mắt Đường Tăng còn không muốn làm cho mấy cái đồ đệ biết rõ tùy thân tiên giới tồn tại. Mà bây giờ hắn sở dĩ dám thu Như Ma Vương bọn người đi vào, một cái là bởi vì cảm thấy bọn hắn sẽ không sảng bậy, lại một cái thì là tự tin, hắn đã là 44 cấp cường giả, tương đương với huyền tiên trung kỳ, hơn nữa tùy thân tiên giới cũng đã khuyết trương đến đã đến nhất định được trình độ. Hắn sử dụng tùy thân tiên giới thế giới chi lực, tiêu tính toán trấn áp không được Như Ma Vương, đưa hắn văng ra, hay là dễ dàng. Đem bốn cái đồ đệ thu nhập tùy thân tiên giới về sau, Đường Tăng lần nữa mô phỏng theo Hoa Quả Sơn lấy được cái kia khối thạch thai khí tức, rồi sau đó đi về hướng vách núi. Quả nhiên, một cỗ kinh người hấp lực xuất hiện, đưa hắn hút vào. Bất quá lúc này đây, cũng không có xuất hiện thời gian tĩnh chỉ tình huống, rất nhanh Đường Tăng cũng cảm giác pháp lực biến mất, thực lực đại giảm. Gần kề 2 giây phút sau, Đường Tăng cảm giác hai mắt tỏa sáng, cả người đều một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, ý chí gia trì thân thể, lại để cho thực lực bản thân toàn bộ phương vị tăng lên một ít, mặc dù cùng tại bên ngoài không cách nào so sánh được, cũng đã phi thường không tệ rồi. Quả nhiên lại là không có pháp tắc địa phương. Đường Tăng ngẩng đầu lên, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đây là một chỗ phi thường tàn phá khu vực, nhưng tại đây cũng không có nữ hoa nương nương pho tượng, cùng Hoa Quả Sơn tiến vào chính là cái kia không gian không giống với. Đường Tăng vung tay lên, đem chư bắt giới bọn bốn người phóng xuất. Phanh, 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 phanh. Bốn người mới xuất hiện, trực tiếp hung hăng té lăn trên đất. Ai u, đau chết mất. A, pháp lực của ta biến mất. Bốn người đều kêu thảm thiết, sắc mặt đại biến. Chỉ có Như Ma Vương lực lượng còn bảo lưu lại một ít, nhưng là tiểu cùng yếu nhất thiên tiên không sai biệt lắm. Chư bát giới thứ hai, tiểu Bạch Long cũng khá tốt, nhưng Sa Tăng lại khí tức phi thường yếu ớt rồi, ngoại trừ thân thể so phàm nhân cường đại hơn nhiều bên ngoài, hắn quả thực như tay trói gà không chặt. Không nên hoảng hốt, là hoàn cảnh nơi này vấn đề, ở chỗ này, tựa hồ tất cả mọi người hội mất đi pháp lực. Đường Tăng giải thích nói, hội mất đi pháp lực. Tại đây giống như liền pháp tắc đều không có, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mấy cái đồ đệ đều giật mình, không có pháp tắc. Như Ma Vương nhìn về phía trước cái kia tàn phá đại lục, đột nhiên giật mình nói, chẳng lẽ là Hồng Hoang di địa?